Chương 1, cái này tu tiên, xem xét liền không đứng đắn nhân gian chỗ bông tạm nghỉ, đến bích sắc tiếng động lớn dọn ra, vạn vật cảnh tú thời tiết. Xanh lục dập dờn độ hơi trên núi, một vũng thanh tịnh sơn tuyển cũng bị trọng trọng một diệp nhuộm thành xanh biết màu sắc. Một cái sóc con đang ngồi ở suối nước bên cạnh trên đại thụ, ôm một đóa tiểu ma cô tại gặm, quả nhiên mới mẻ cây nấm thơm quá thơm quá. Đột nhiên có một vệt tuyết bạch tung bay rơi xuống. Sóc con vội vàng rời mắt đi xem. Chỉ thấy một cái tuyết bạch áo váy, trải lấy tiên nữ búi tóc tiên nhân rơi vào suối nước bên cạnh. Sắc mặt nàng như ngọc, mặt mày lộ ra tinh thần, chậm chậm đến gần suối nước, bước chân nhẹ tựa như liền muốn phiêu lên tựa như. Sóc con thấy vậy ánh mắt lom lom nhìn, đây cũng quá tiên. Nó chiếu cố nhìn, không cẩn thận trong tay cây nấm lăn xuống rơi xuống cây. Ta cây nấm. Sóc con vội vàng đập xuống suy nghĩ muốn bắt hồi bản thân cây nấm. Nhưng là nó đột nhiên phát hiện, này muốn té xuống, không chết cũng phải tàn a. Nó tranh thủ thời gian liền muốn thi triển pháp lực, lại phát hiện mình thân thể đột nhiên trở nên phi thường nhẹ. Nguyên lai là nữ tiên nhân nghe được động tĩnh, rũa ra tinh tế cổ tay nhẹ nhàng vừa nhấc, sóc con liền vững vàng rơi xuống. Sóc con ngồi dưới đất, con mắt nhất chuyển, tức khắc chạy tới ôm lấy nữ tiên nhân bắt chân, nói lớn tiếng, tạ ơn tiên nữ tỷ tỷ ân cứu mạng. Nữ tiên nhân cũng có chút giật mình, nói, nguyên lai ngươi biết nói chuyện, là còn tiểu yêu quái a. Sóc con liên tục gật đầu, nói, ta nằm mộng cũng muốn tu thành giống tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy tiên tử, mời tiên nữ tỷ tỷ nhất định phải dạy một chút ta, như thế nào mới có thể tu được đẹp như vậy, như vậy tiên. Nữ tiên nhân nghe cười một tiếng, hỏi, ngươi sẽ thành thân sao? Sóc con nghiêm túc gật gật đầu, sẽ. Vậy ngươi biến một cái để cho ta xem. Nữ tiên nhân ý nguyên cười nói. Sóc con vung ra ôm lấy tiên nhân bắp chân hai cái chân trước, tại chỗ nhất chuyển, biến thành một cô nương bộ dáng. Khói màu vàng da lông liền hóa thành khói màu vàng áo váy, còn rất giống một chuyện. Nữ tiên nhân gật gật đầu. Đây chính là trước kia trong núi ngẫu nhiên trông thấy một cái nữ hải tử bộ dáng, ta luyện tập rất lâu tài năng biến thành dạng này. Tiểu cô nương con sóc nhìn qua kinh động như gặp tiên nhân nữ tiên nhân, ngượng ngùng đem hai cánh tay vào cùng một chỗ, hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thành tiên trước kia cũng là xinh đẹp như vậy tỷ tỷ sao? Nữ tiên nhân cười lắc đầu, nói, ta cũng là yêu thân tu thành tiên, trước kia còn không có dung mạo người đáng yêu như vậy chứ. Tiểu cô nương con sóc nghe xong, liền vội hỏi, tiên nữ tỷ tỷ trước kia là cái gì yêu? Nữ tiên nhân nhẹ nhàng cười nói, cái này sao, là bí mật. Bí mật. Tiểu cô nương con sóc nghiêng đầu một chút. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu là. Nữ tiên nhân từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, chậm rãi ngồi xuống, cấp tràn đầy nước suối. Tiểu cô nương con sóc cứ nhìn nàng tiên khí phiêu nhiên nhất cử nhất động, hâm mộ trong mắt đều muốn rơi. Nó lần nữa nhịn không được hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, muốn thế nào, tài năng trở nên giống như ngươi vậy đẹp, như vậy tiên à. Nữ tiên nhân thân đứng lên khỏi ghế, xoay người mỉm cười, đột nhiên biến thành một cái vải thô quần áo, thật sâu nếp nhăn lão bà. Tiểu cô nương con sóc giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Nữ tiên nhân nhìn qua nó, đột nhiên lại biến thành một cái cẩm y tơ lụa, 40-50 tuổi lão phụ nhân. Tiểu cô nương con sóc đã muốn ngộng, này, đến tột cùng là. Nữ tiên nhân cười nói, trong mắt ngươi còn nhìn thấy đẹp, xấu xí, lão, thiếu, này lại thành không thể tiên đâu. Tiểu cô nương con sóc một vạn cái nghe không hiểu, tiên nữ tỷ tỷ, tiên phu nhân. Đây là ý gì? Thế gian vật đều do không tịch bất diệt tâm biến ảo mà thành. Lòng này không thấy đẹp xấu già trẻ, thì nộ ai ố, bi oán kinh hãi đều bất động không dao động, không có chấp niệm, không có ràng buộc, tự do tự tại, biến ảo vật tượng. Nữ tiên nhân nói, bất động không dao động, không có chấp niệm, tự do tự tại. Tiểu cô nương con sóc thẳng trước mắt, càng thêm nghe không hiểu, có thể nói tới đơn giản một chút sao? Nữ tiên nhân giơ tay lên một cái, vừa rồi rơi xuống cây nấm bay về phía tiểu cô nương con sóc. Tiểu cô nương con sóc đội vàng tiếp trong tay. Cây nấm ăn ngon không? Nữ tiên nhân hỏi. Tiểu cô nương con sóc trực điểm đầu, thơm quá. Nữ tiên nhân lắc đầu nói, tham ăn tham yêu, như thế nào tu tiên? Câu này tiểu cô nương con sóc dây hiểu. Tham ăn không thể tu tiên. Tiểu cô nương con sóc lập tức liền đem trong tay cây nấm ném thật xa, một lần quỳ trên mặt đất, tiên nữ tỷ tỷ, như thế nào mới có thể tu thành tiên, mời ngươi nhất định dạy một chút ta. Tiên môn không cự tuyệt người đến, ngươi nếu thật có phần này tâm, ta chỗ này có một cái tu tiên nguyện bình. Nữ tiên nhân vừa nói, đem một cái bình nhỏ bức cho tiểu cô nương con sóc. Tiểu cô nương con sóc đội vàng tiếp trong tay xem xét, là một cái trắng tinh bình sứ nhỏ, phía trên nở rộ lấy một đóa tươi hoàng liên hoa. Ngươi mỗi đến một phần tu hành, cái này tu tiên nguyện trong bình liền sẽ nhiều một khoảng nguyện châu, đến cái này tu tiên nguyện bình tràn đầy nguyện châu, liền có thể phi thăng thành tiên. Nữ tiên nhân nói. Tiểu cô nương con sóc bưng lấy trong tay nho nhỏ bình sứ trắng trái xem phải xem, nhíu mày, nói, nguyện châu, thế nào tài năng tu đến nguyện châu đâu? Nữ tiên nhân lại hóa thành tuyết bạch áo váy mỹ lệ bộ dáng, nhẹ nhàng bước lên trong mây, nơi xa bay tới nàng thanh âm, không vui không buồn, không kinh hãi không sợ, không thích không hận, bất động không dao động. Tiểu cô nương con sóc nhìn qua nàng biến mất bầu trời, cầm thật chặt trong tay tu tiên nguyện bình, tiên nữ tỷ tỷ, ta nhất định phải tu hành thành tiên. Một cái khác sóc con hoạt bát lanh lợi mà chạy tới, màu lông cùng vừa rồi cái này sóc con không sai biệt lắm, chỉ là trên đỉnh đầu đỉnh lấy một túm lông xám. Lông xám sóc con ngẩng đầu nhìn còn hóa thành nữ hài nhi bộ dáng nó, hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? Không có chuyện hóa cái xấu xí cô nương dạng, nhìn chằm chằm bầu trời dự định phi thăng sao? Tiểu cô nương con sóc nghe xong, xấu xí cô nương, ngươi nói ai đây? Ngươi mới xấu xí đâu? Nói xong liền một cước đạp lên. Lông xám sóc con vội vàng tránh ra. Tiểu cô nương con sóc một lần nhào tới, đem lông xám sóc con đặt ở dưới thân, há mồm liền cắn nó nho nhỏ lốt hai. Đau, mau buông ra, thả ra. Lông xám sóc con thét lên. tiểu cô nương con sóc một bên cắn nó lỗ thai một bên từ trong hàm răng gạt ra vọt tới chữ đến, ngươi này người xấu xí còn dám nói ta xấu xí. Ngươi làm sao hung ác như thế a, càng xấu xí. Lông xám sóc con trong miệng còn không tha người. Tiểu cô nương con sóc nghe xong, đột nhiên nghĩ đến, đợi chút nữa. Thì nộ ai ố, đến không giận a. Thu tiên, thu tiên. Tiểu cô nương con sóc trên mặt nộ khí mạnh mẽ ép xuống, buông lỏng ra cắn lông xám sóc con lỗ thai miệng, đứng lên. Lông xám sóc con cũng thừa cơ nhảy lên một cái, hai cái chân sau chạm đất, còn bày biện để phòng tư thế, đừng tới đây à, nếu không ta cũng không khách khí. Tiểu cô nương con sóc đã chuyển thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, ai nha, vừa rồi ngượng ngùng. Lông xám sóc con nghe xong, nha, đột nhiên tại sao nói bắt đầu xin lỗi đến rồi. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu cô nương con sóc vừa cười hỏi, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Liền cho phép ngươi có thể tới sao? Ta tới đi dạo thế nào? Lông xám sóc con nói. Tiểu cô nương con sóc trong lòng dọn ra mà liền nổi giận, gia hỏa này nói chuyện hoàn toàn như trước đây địa khí người. Nhưng là, ta không thể sinh khí. Ta muốn làm thiên nữ. Lông xám sóc con mắt liền nhìn chằm chằm nó trong tay tu tiên nguyện bình, hỏi, đây là vật gì? Tiểu cô nương con sóc chịu bắt đầu tính tình giải thích nói, cái này a, là tu tiên nguyện bình. Tu tiên nguyện bình? Là cái gì? Lông xám sóc con một mặt mê mang. Tiểu cô nương con sóc giơ lên tu tiên nguyện bình hướng về phía bầu trời, nói lớn tiếng, ta muốn tu tiên. Tu tiên? Lông xám sóc con vẫn là một mặt không hiểu, làm sao tu? Tiểu cô nương con sóc nghĩ, vừa mới cái kia tiên nữ tỷ tỷ nói cái gì tới? Nó suy nghĩ trong chốc lát, nói, dù sao thì đúng không sinh khí, không thương tâm, không sợ, không vui, không tham ăn, không. Lông xám sóc con đột nhiên vọt ra ngoài, ôm lấy mới vừa rồi bị tiểu cô nương con sóc ném đi cây nấm, giơ lên, thương phấn mà nói lớn tiếng, mau nhìn, ta nhặt được một cái cây nấm. Thơm quá, thơm quá. Tiểu cô nương con sóc nhìn qua nó trong tay cây nấm, nuốt một miệng lớn nước miếng, khó khăn phun ra một câu, không tham ăn. Ta muốn tu tiên. Ta muốn làm tiên nữ. Lông xám sóc con chạy tới, đem cây nấm đưa cho nó, nói, nhanh, nếm một hơi, thật tươi mới. Tiểu cô nương con sóc đội vàng quay lưng đi, nói, nhanh lấy ra, nhanh lấy ra. Ta không ăn. Lông xám sóc con xem xét nó cái phản ứng này, liền bản thân cắn một cái. Hoa, thực sự là, nhân gian mỹ vị. Mặc dù so sánh lại hạt thông vị đạo vẫn là kém một chút, nhưng là cái này thế nhưng là hợp thời ứng bí ngon. Tiểu cô nương con sóc ngửi thấy trong gió bay tới cây nấm mùi thơm, đội vàng nhanh chân chạy, mau chóng rời đi cái mùi này. Thế nhưng cái mùi thơm giống như là một mực đuổi theo nó tựa như. Thế là nó hóa về nguyên thân, vung ra bốn cái chân một mực chạy về phía trước. Tu tiên nguyện bình. Nó đột nhiên ngừng lại. Ta tu tiên nguyện bình đâu? Nó tìm chung quanh, chợt phát hiện nó trên cẳng tay nhiều hơn một cái màu trắng tiểu vũ điểm một dạng trong tròn. Nó rội ra một cái khác bắt lấy dây vào đụng nó, màu trắng địa phương liền vượt trội một chút xíu bình xứ nội tình. Không hổ là tiên nữ tỷ tỷ cho đồ vật. Quán yêu. Lông xám con sóc đuổi theo, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên chạy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương con sóc nói, tiên nữ tỷ tỷ nói cho ta biết, muốn tu tiên, lại không thể tham ăn, ngươi vừa rồi gặm cây nấm thời điểm, mùi thơm đều thổi quà đến rồi, ta. Lông xám con sóc cười nói, ngươi là sợ ngăn cản không nổi cây nấm mùi thơm đúng không? Tiểu cô nương con sóc nhẹ gật đầu, nói, ta phải cố gắng tu tiên, không thể bị cây nấm đánh ngã. Lông xám con sóc liền nói, ngươi đây là làm đạo binh, một dạng cũng là bị đánh ngã nha. Tiểu cô nương con sóc nghe xong, trợn tròn bản thân sóc con mắt, ngươi này nói đến, quá đúng nha. Lông xám con sóc ôm lấy cây nấm, nói, ta hiện tại liền ngay trước mặt ngươi gặm, ngươi cần phải ổn định a. Tiểu cô nương con sóc hai đầu chân sau chạm đất, quan sát bản thân tu tiên nguyện bình, chân trước duỗi ra, nói, tới đi. Lông xám con sóc ngay trước nó mặt liền bắt đầu đủ loại tư thế gặm cái kia đóa thơm nào ngạt tiểu ma cô. Thơm nước mới mẻ cây nấm mùi thơm không ngừng mà hướng trong lỗ mũi chui. Tiểu cô nương con sóc liều mạng ngừng lại bản thân nước miếng, không thể ăn, bình thường thôi, tuyệt đối không phải ta nghĩ ăn. Mấy ngày kế tiếp, lông xám con sóc đem mới mở đóa hoa, mới vừa nổi bật nhì chồi non, núi quả mơ đủ loại ăn ngon cũng làm lấy nó mặt gặm toàn bộ. Tiểu cô nương con sóc đều chỉ ăn một chút xíu lá cây nhỏ, cái gì khác cũng không ăn. Buổi tối, trong bầu trời đêm mang theo một lửa sáng tỏ trăng tròn, nó nằm trên đồng cỏ đem mình tu tiên nguyện bình lấy ra xem xét, ghê gớm. Nó bò người lên lắc lắc cái bình, lại đối miệng bình lại cẩn thận nhìn một chút, lại đem miệng bình đổ tới, một quả nho nhỏ óng ánh tuyết tinh giống như hạt châu rơi vào nó chảo tâm. Thật có nguyện châu. Viên này nguyện châu thật tốt nhỏ hơn nhỏ, tựa như bông tuyết phiến trên một hạt tiểu kết tinh. Nhưng là thật có nguyện châu. Ta tu đến viên thứ nhất nguyện châu. Tiểu cô nương con sóc vui vẻ đến ôm tu tiên nguyện bình ngay tại chỗ lộn mấy vòng. Chờ một chút, không thể mở tâm. Tiểu cô nương con sóc chững chạc nói ngồi xuống. Lông xám sóc con từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, hỏi, ngươi thì thế nào? Một hồi nổi điên tựa như, một hồi lại an tĩnh như vậy. Tiểu cô nương con sóc chạy tới, đem tu tiên nguyện trong bình nguyện châu đổ ra, nói, ngươi xem, ta đã tu đến viên thứ nhất nguyện châu. Lông xám sóc con hướng về phía viên này nguyện châu, kinh thán không thôi, không nghĩ tới ngươi nói cũng là thật nha. Có ý tứ gì? Ngươi vẫn cho là ta nói là nói dối sao? Tiểu cô nương con sóc nói. Lông xám sóc con trừng mắt nhìn, nói, cái kia nghe mơ hồ như vậy, ai có thể tin tưởng nha. Tiểu cô nương con sóc nói, vậy ngươi mỗi ngày còn ở trước mặt ta gặm nhiều như vậy ăn ngon, ngươi có ý tứ gì? Thèm ngươi chứ? Lông xám sóc con cười ha ha nói, sau đó nhanh chân chạy. Cô nương này hùng cũng dọa người a. Ai biết tiểu cô nương con sóc cũng không có tới truy nó, cũng không có muốn đánh nó. Lông xám con sóc lại đi trở về, vòng quanh tiểu cô nương con sóc đi thôi vài vòng, nói, ai ra, ngươi thực sự là muốn tu tiên à, này cũng không tính tỉnh. Tiểu cô nương con sóc nghiêm túc gật đầu, nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ tu thành giống tiên nữ tỷ tỷ như thế lại đẹp lại tiên thần tiên.
Lại đẹp, lại tiên.
Lông xám con sóc lắc đầu, chiếu ngươi nói chuyện, ngươi cái kia tiên nữ tỷ tỷ thế nhưng là nói không thể có xấu có đẹp, bằng không thì không sửa được tiên. Tiểu cô nương con sóc cao mày nghĩ một hồi, nói, đây là ta sơ cấp động lực nhà, chờ ta tu đến đẳng cấp lại tăng một chút, ta lại đến tu cái này. Lông xám con sóc cười, nói, tốt ta, vậy ngươi tiếp xuống dự định tu cái gì? Tiểu cô nương con sóc ngồi trên đồng cỏ nhìn trên trời trong sáng trăng tròn, nói, đúng vậy à, tiếp đó, nên làm thế nào? Lông xám con sóc nhìn nó một mặt mê mang, liền nói, ta cho ngươi ra một chủ ý à.
Ý định gì?
Tiểu cô nương con sóc hỏi. Tất nhiên muốn tu không động tâm, nhân gian dụ hoặc cực kỳ nhiều, không bằng đi nhân gian tu hành. Lông xám con sóc nói.
Nhân gian.
Tiểu cô nương con sóc một lần nhảy, đúng thế. Ta muốn tu thành giống tiên nữ tỷ tỷ như thế, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ không phải ở nhân gian sao? Chẳng phải nên đi nhân gian sao?
Lông xám con sóc nhấc tay đặt câu hỏi, cái này cùng xinh đẹp tỷ tỷ có quan hệ gì?
Tiểu cô nương con sóc nói như thật, đương nhiên là có a.
Muốn giống tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy, ta phải xem trước một chút xinh đẹp các tỷ tỷ đều cái dạng gì, ai chờ ta tu thành tiên, nghĩ biến cái dạng gì thì trở nên cái dạng gì, cái kia ta không phải trước tiên cần phải biết cái gì gọi là xinh đẹp, sau đó mới có thể đem bản thân trở nên thật xinh đẹp mà nha.
Lông xám con sóc bạch nó một trăm mắt, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, ngươi liền biết xinh đẹp.
Tiểu cô nương con sóc cái này chạy xuống núi, xinh đẹp các tỷ tỷ.
Ta tới.
Lông xám con sóc ở phía sau thở dài, cái này tu tiên, xem xét liền không đứng đắn.
Chương 2, xinh đẹp tỷ tỷ, ta nhào.
Đường núi quanh co bên trên, một đỉnh xanh đen cô kiệu đang tại lay động nhoáng một cái mà hướng phía trước di động. Khiêm kiệu là bốn cái nam tử trắng niên. Cạnh kiệu vừa đi lấy hai cái nha hoàn. Cố kiệu trước sau đều đi theo mấy cái gia đình, còn đều có một cái bội kiếm người, cùng bọn gia đình ăn mặc khác biệt quần áo, cũng là võ sư ăn mặc. Cố kiệu rèm bị kéo ra một góc, nha hoàn đội vàng tiến tới, hỏi, tiểu thư, có gì phân phó?
Nơi này núi sắc không sai, ta nghĩ xuống tới đi đi, ngươi để cho kiệu phu môn trước dừng lại.
Tiểu thư nói.
Nha hoàn có chút do dự, nói, tiểu thư, này rừng sâu núi thẳm, rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau đi.
Sợ cái gì, không phải có hai vị tiêu sư sao?
Tiểu thư nói, ngồi lâu như vậy, ta đều ngồi mệt.
Đối với nha hoàn phất phất tay, nói, đi, để cho bọn họ ngừng kiệu.
Nha hoàn đành phải gật đầu nói, đúng.
Thế là nha hoàn liền để kiệu phu ngừng kiệu.
Sau đó hai cái nha hoàn đi đến cửa kiệu một bên, một trái một phải treo lên màn kiệu, trong đó một cái nha hoàn đem bàn tay đến cửa kiệu trước.
Trong kiệu tiểu thư duỗi ra một cái tay khoác lên nha hoàn trên tay, lộ ra thân thể, chậm rãi dưới kiệu.
Tiểu thư này sinh ra, làn da kiều nộn, mặt mày kiều mị, cổ cao to, cổ tay tinh tế, là cái mỹ nhân phôi.
Tiểu thư dưới cố kiệu, tại đường núi trên bản thân chậm rãi đi tới.
Một trận gió núi thổi qua, mát mẻ hợp lòng người.
Tiểu thư đối với nha hoàn cười nói, cái này so với ngồi ở trong tiệu buồn bực, nhưng mạnh hơn nhiều.
Nha hoàn gặp tiểu thư vui mừng, cũng thừa dịp câu chuyện, chỉ ven đường một lùm hoa dại, nói, tiểu thư ngươi nhìn, này hoa nở nhiều tốt, còn rất thơm đâu.
Tiểu thư cẩn thận ngửi ngửi, nói, là rất thơm.
Nói xong liền đi đi qua, đến gặp cả lưng hái một ít đem bạch hoàn hoa dại, đặt dưới lô mũi thật sâu ngửi mấy lần, thỏa mãn cười nói, thật tốt hương.
Đột nhiên,
quá đột nhiên,
không biết thứ gì lập tức từ trong bụi hoa đánh tới, chăm chú mà dính vào tiểu thư trước ngực, còn khoảng chừng thẳng lắc đầu.
Tiểu thư lúc này dọa đến hoa rung thất sắc, trong tay hoa dại cũng ném, không ngừng mà gọi, cứu mạng a, cứu mạng a.
Tiểu cô nương con sóc đã chạy đã mấy ngày, chạy tới chạy lui cũng là núi.
Nhân gian đến cùng ở nơi nào a?
Không nghĩ tới lúc này, thế mà gặp gỡ ở nơi này như vậy xinh đẹp nhân gian tỷ tỷ, lại có loại chuyện tốt này.
Lập tức thật hưng phấn mà nhào tới, hai cái móng nuốt nhỏ chăm chú mà ôm ở tiểu thư trước ngực, không ngừng mà cọ, xinh đẹp tỷ tỷ,
thật mềm,
thơm quá.
Một người tiêu sư mấy cái đi nhanh lao đến, một cái nắm chặt ghé vào tiểu thư trước ngực lông xù khói hoàng tiểu đoàn đoàn.
Tiểu cô nương con sóc lại dùng nó móng nuốt nhỏ gắt gao bắt lấy tiểu thư trước ngực quần áo, xinh đẹp tỷ tỷ,
xinh đẹp tỷ tỷ.
Tiêu sư xem xét, đây không phải chỉ sóc con sao?
Tiểu thư còn tại lớn tiếng hô, mau đưa nó lấy đi.
Này thứ gì?
Cái này tiêu sư xem xét sóc con níu lại không buông tay, một tay nắm chặt nó ra lông, một tay rút, xuất kiếm đến bung kiếm liền muốn chặt.
Khác một người tiêu sư đổi tới, ngăn cản hắn bung kiếm tay, nói, cố đại ca, một cái sóc con mà thôi, không cần dùng kiếm a.
Khế chấp, ngươi xem một chút, này sóc con nó không chịu buông tay a.
Cố tiêu sư nói.
Khế chấp nhìn một chút tiểu cô nương con sóc bắt lấy tiểu thư quần áo hai cái móng vuốt, rỗi ra bản thân hai cánh tay đến riêng phần mình níu lại sóc con hai cái móng vuốt, đem nó móng vuốt cầm xuống dưới.
Cố tiêu sư liền khoát tay, đem sóc con băng ra ngoài.
Tiểu cô nương con sóc sau khi rơi xuống đất, ngay tại chỗ đến rồi hai cái xoay chuyển, tức khắc lại hướng tiểu thư đánh tới, xinh đẹp tỷ tỷ.
Cố tiêu sư tức khắc vung kiếm tiến lên liền muốn chạm.
Tiểu cô nương con sóc xem xét, ai nha, ta còn tại giữa không trung, mạng nhỏ muốn xong.
Khế chấp thả người tới, dùng vỏ kiếm chống đỡ vung lên kiếm.
Tiểu cô nương con sóc cả người toát mồ hôi lạnh.
Vừa rồi chiếu cố nhìn xinh đẹp tỉ tỉ, kém chút mạng nhỏ nhập vào.
Lần này cũng không dám định ngậm, quay đầu liền chui vào bên cạnh rừng cây.
Nhưng là, này thâm sơn rừng hoang thật vất vả gặp được một cái xinh đẹp tỉ tỉ, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ a.
Cho nên cũng không chạy xa, liền trốn ở trong bụi cây nhìn qua đường núi trên đoàn người này.
Tiểu thư bị làm kinh sợ lần này, liền đàng hoàng ngồi về trong tiệu.
Tiệu phu môn nâng tiệu lên tiếp tục đi đường.
Tiểu cô nương con sóc liền một đường đi theo, không chỉ có thể trông thấy xinh đẹp tỷ tỷ, còn có thể đi theo đám bọn hắn tìm tới đi nhân gian đường, ta thực sự là quá cơ trí. Ban đêm, đoàn người này liền ở tại trên núi trong rừng. Mặc dù thời tiết đã rất ấm, nhưng tiểu thư nói có chút lạnh, cho nên gia đình vẫn là sinh hỏa. Tiểu thư dựa vào đống lửa, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Hai cái nha hoàn cũng nằm ở không xa địa phương ngủ. Mấy cái gia đình cũng cắt chú ý các nhi mà ngủ. Hai cái tiêu sư an vị cách tiểu thư không xa dưới cây, dựa vào thân cây ngủ gật. Tiểu cô nương con sóc chờ bọn hắn đều không có động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ thò đầu ra. Nó đem những người này lần lượt từng cái nhìn quanh một lần, cẩn thận từng ly từng tí rời đến tiểu thư bên cạnh, xinh đẹp tỷ tỷ, ta tới rồi. Nó ngồi xổm ở nơi nào, nhìn chằm chằm tiểu thư mặt nhìn, quả nhiên là xinh đẹp tỷ tỷ, dung mạo thật là xinh đẹp. Này cái mũi, này miệng, còn có này tay nhỏ, tốt muốn sờ một chút, nhưng là nó cũng sợ đem nàng đánh thức, cho nên cũng không dám loạn động, liền ghé vào cạnh đống lửa tiểu thư bên cạnh, một mực nhìn qua nàng, ta muốn là biến thành nàng cái này xinh đẹp bộ dáng, đến làm sao biến cho phải đây. Khế chấp sớm liền nghe được động tĩnh, một mực lặng lẽ hí mắt. Nhìn cái này sóc con thực sự là kỳ quái, lao là nhìn chằm chằm Kha tiểu thư nhìn làm gì? Chúng ta đều đi thôi xa như vậy, nó chẳng lẽ một mực đi theo chúng ta sao? Nhìn nó mục tiêu, chính là tiểu thư. Chúng ta lần này nhiệm vụ chính là đem Kha tiểu thư an toàn đưa đến sông An Phụ trong nhà, này sóc con nên không phải tới quấy rối tiểu yêu quái. Cho nên khế chấp cũng không dám ngủ, vẫn lặng lẽ nhìn xem sóc con. Tiểu cô nương con sóc chạy cả ngày, sát bên ấm áp đống lửa, còn có xinh đẹp tỉ tỉ, bất chi bất giác, ngủ thiếp đi, còn phát ra tới nhẹ nhàng tiếng ấy, mệt chết rồi. Khế chấp nghe xong, này sóc con, nên không phải đang ngáy a. Này, bạch hại ta lo lắng nửa ngày. Thế là hợp nhà tù mí mắt, mình cũng ngủ thiếp đi. Đột nhiên trong giấc mộng nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng thét lên, khế chấp đội vàng mở mắt xem xét, trời đã sáng, hoa dung thất sắc tiểu thư chính ôm một cây đại thụ làm, một bên thét lên vừa chỉ trên mặt đất một đám lông mượt mà khói màu vàng tiểu đoàn đoàn. Tiểu cô nương con sóc còn đang nằm mơ đâu, mình cũng trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ một dạng đẹp, một dạng tiên, tại trên đám mây bay tới bay lui. Khế chấp đi qua an ủi tiểu thư, Kha tiểu thư, đừng sợ, cái này sóc con không có ác ý. Cố tiêu sư cũng tỉnh, cũng đi tới. Kha tiểu thư thẳng lắc đầu, nói, nhanh đưa nó lấy đi. Khế chấp liền xoay người vỗ vỗ tiểu cô nương con sóc, uy, rời giường. Tiểu cô nương con sóc đột nhiên cảm giác bị người đánh một lần, lập tức liền từ trên đám mây ngã rơi lại xuống đất, giật mình kêu lên, hai chân đạp một cái, liền tỉnh. Mở mắt xem xét, ghê gớm, nhiều người như vậy đều nhìn mình chằm chằm. Còn có ngày hôm qua cái động một chút lại rút kiếm chém ta tiêu sư. Tiểu cô nương con sóc trở mình một cái xoay người lên, mấy bước liền chạy đi thôi. Khế chấp đối với Kha tiểu thư nói, ngươi xem, sóc con chính nó đi thôi, không sao. Kha tiểu thư lúc này mới vô ngực một cái, nói, ghét nhất cái gì mèo hoang chó hoang, còn cái gì sóc con, xem xét liền vừa bẩn vừa lại. Nàng sửa sang bản thân váy cùng tóc, đối với hai cái tiêu sư nói, cha ta hoa bạc mời các ngươi cho ta dùng điểm tâm, không cho phép cái kia thối con sóc lại tới gần ta. Cố tiêu sư cùng khế chấp đều đáp ứng nói, đã biết. Một đoàn người thu thập xong hành lễ, cái này lên đường. Tiểu cô nương con sóc vẫn là một đường đi theo đám bọn hắn. Mấy ngày nay nó cũng đều là chỉ ăn một ít lá cây, cái khác đều không ăn. Thật vất vả tu được một khỏa nho nhỏ ngựa trâu, muốn kiên trì. Khế chấp trên đường đi liền lưu ý, phát hiện cái kia sóc con thực sự là một đường đi theo đám bọn hắn, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Khế chấp đi ở đội ngũ phía sau cùng, lưu ý lấy cái này không hiểu thấu sóc con. Đội ngũ chính đi tới, đột nhiên trong núi phá đến một trận cuồng phong, thổi đến người quần áo loạn vũ, con mắt đều không mở ra được, mấy cái mũ đều bị thổi bay. Gió này bên trong còn mang theo một luồng hơi lạnh. Khế chấp nắm chặt kiếm trong tay, gió này quả thực cực kỳ yêu. Mấy người kiệu phu bước chân lúc la lúc lắc, Kha tiểu thư tại trong kiệu sóc này đến kịch liệt, lớn tiếng mắng, các ngươi làm cái gì ăn? Liền cái cố kiệu cũng nhấc không tốt. Vừa dứt lời, cố kiệu nóc liền bị cuồng phong tung bay. Kha tiểu thư giật nảy cả mình, thanh âm cũng bắt đầu run, này, đây là có chuyện gì? Tiểu cô nương con sóc cũng bị trận này cuồng phong giật mình đến, siêu siêu mấy lần liền chạy đến trên cây. Yêu quái này yêu lực không thấp a, nó muốn làm gì? Trong cuồng phong đột nhiên xoắn tới một trận khói đen, một cái hất lên áo bào đen, mặt mũi tràn đầy mọc đầy lại đau nhức yêu quái tại trong khói đen hiện đi ra. Khế chấp cùng cố tiêu sư vội vàng tung người đi tới cạnh kiệu, sáng loáng địa kiếm đã sáng lên trong tay, một trái một phải bảo vệ cố kiệu. Kha tiểu thư vén màn kiệu lên, thấy được yêu quái hung ác mặt, tức khắc buông xuống rèm, tại trong kiệu chăm chú co lại thành một đoàn, cứu mạng. Bọn gia đình cầm cây gậy, lắc lắc tắc tắc mà hô, đừng tới đây. Lại đau nhức yêu quái bỗng nhiên há miệng phát ra giống to một tiếng, một cỗ mùi thối tức khắc xông đi ra. Hắn tự tay bắt lấy một cái gia đình cổ, mạnh mẽ đem hắn trước khi không nhấc lên, một cái tay khác lập tức liền moi ra trái tim của hắn, ném vào trong miệng ai. Bọn gia đình bị bộ này dọa người cảnh tượng sợ vỡ mật, ném trong tay cây gậy, quay đầu chạy. Có run chân không chạy nổi liền liều mạng trên mặt đất bò muốn chạy trốn. Hai cái nha hoàn đã dọa ngất đi. Khế chấp cùng cố tiêu sư hai người tay cầm lợi kiếm, cùng nhau đâm về lại đau nhức yêu quái. Lại đau nhức yêu quái khoảng chừng né tránh, một tay áo quét tới, cố tiêu sư liền ngã ra ngoài. Khế chấp xúc tích nội lực, lần nữa đâm về lại đau nhức yêu quái. Lại đau nhức yêu quái lại nhảy lên một cái, tránh khỏi hàn kiếm, đưa tay lại đi bắt khắc một cái gia đình. Cố tiêu sư một kiếm đâm về cánh tay hắn đành phải rút tay về. Bên kia khế chấp kiếm lại đâm về hắn phía sau lưng. Lại đau nhức yêu quái dừng lại thân thể đột nhiên phát lực. Khế chấp kiếm bị một cỗ lực đạo bắn đi ra, khế chấp mình cũng ngã trên mặt đất. Cố tiêu sư cũng bị cỗ này yêu lực chấn động đến ngã ra nửa thước có hơn. Kha tiểu thư đã từ trong tiệu xuống tới, há miệng run rẩy quay đầu lui về phía sau chạy.
lại đau nhức yêu quái chính nhảy đến nàng chỗ gần, đưa tay liền tóm lấy cổ nàng. Một cái tay khác vươn ra liền muốn đâm vào nàng trái tim. Khế chấp vừa mới từ dưới đất bật lên, xem xét tình hình này, bản thân căn bản không kịp cứu nàng. Lại đột nhiên trông thấy một đoàn khói hoàng thân ảnh vọt tới lại đau nhức yêu quái trước ngực. Tiểu cô nương con sóc một mực trốn ở trên cây, bây giờ nhìn thấy mình xinh đẹp tỉ tỉ lại để cho bị cái này chết yêu quái làm cho đẫm máu mà, cái kia chỗ nào chịu được. Tại chỗ cũng không để ý mọi việc, đục liền xong rồi. Lại đau nhức yêu quái bị nó liều mạng va chạm, lập tức liền ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Khế chấp thừa dịp hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, một kiếm đi lên, chính giữa hắn phần bụng. Cố Tiêu sư cũng tức khắc bổ sung một kiếm, đâm vào lại đau nhức yêu quái trái tim. Lại đau nhức yêu quái hai cái đen xì bàn tay ở giữa không trung nắm bắt loạn một trận, rốt cục tắt thở, hóa thành một đầu đại hắc lợn rừng. Kha tiểu thư còn dọa choáng tại cạnh tiểu bên cạnh. Tiểu cô nương con sóc liền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn qua nàng, sẽ không ngủ chết a. Rất đáng tiếc a, Khế chấp đi tới đem Kha tiểu thư đầu đỡ thẳng, nhắm ngay huyệt nhân trung bấm một cái đi. Kha tiểu thư cuối cùng hoàn hồn lại, thư thở một hơi. Đột nhiên trông thấy bên cạnh ngồi xổm sóc con, dọa đến lại là một trận thét lên. Té xỉu xuống đất nha hoàn, gia đình đều bị nàng tiếng thét chói tai dọa cho tỉnh. Mở mắt xem xét, gió yêu ma đã ngừng, yêu quái cũng đã chết, lúc này mới từng cái bò lên. Vừa rồi chạy trốn bọn gia đình cũng đều nguyên một đám chạy trở về. Kha tiểu thư, ngươi đừng sợ hãi, mới vừa rồi còn là cái này sóc con cứu ngươi đây. Khế chấp nói. Đúng vậy à, Cố Tiêu sư cũng nói, may mắn mà có nó, chúng ta mới giết chết cái kia lợn rừng yêu quái. Kha tiểu thư mông lung mà nhớ kỹ té xỉu trước giống như thấy được một đoàn hoàng ảnh, nguyên lai là cái này sóc con sao. Nhưng là nàng vẫn là lui về phía sau rụt rụt, nói, đừng tới đây, ta chán ghét những cái này vô cùng bẩn đổ vật. Tiểu cô nương con sóc lần đầu tiên nghe được Kha tiểu thư nói chán ghét nó lời nói, tại chỗ chấn kinh rồi, hai cái chân trước bưng lấy bản thân mặt, ta đây sao chọc người ghét sao. Khế chấp xem xét sóc con biểu lộ, nó nghe hiểu được người nói chuyện a. Sóc con còn tại trong lúc khiếp sợ. Khế chấp đưa thay sờ sờ nó đầu, nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Sóc con đột nhiên cảm thấy trên đầu mình truyền đến ấm áp khí tức, ngẩng đầu lên nhìn về phía Khế chấp. Khế chấp đã bị Kha tiểu thư đứng lên. Một đoàn người chỉnh đốn tốt, lại lần nữa xuất phát. Tiểu cô nương con sóc liền thở phặc mà hướng trong rừng cây đi đến. Khế chấp nhìn nó ủ rũ bộ dáng, liền đi tới, đi theo sóc con bên cạnh vừa đi vừa nói một mình, kỳ quái à, vì sao một mực đi theo chúng ta đây? Tiểu cô nương con sóc mở mắt ra nhìn hắn một cái, nói, ta muốn thấy xinh đẹp tỉ tỉ. Khế chấp bị cái thanh âm này giật nảy mình, gia hỏa này thế mà còn biết nói chuyện. Nó không phải chỉ có thể nghe hiểu a? Đây là con tiểu yêu quái a? Tiểu cô nương con sóc lần nữa rủ xuống đầu, nói, ta cực kỳ chọc người ghét sao? Khế chấp ổn định một lần tâm thần, nói, ngươi ưa thích tỉ tỉ này a? Tiểu cô nương con sóc gật đầu một cái nói, tỉ tỉ này thật xinh đẹp. Khế chấp nói, cho nên ngươi mới một mực đi theo chúng ta. Tiểu cô nương con sóc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cùng ta cùng đi đi, không cần phải ở bên cạnh lặng lẽ đi theo. Khế chấp nói. Tiểu cô nương con sóc nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, tốt tốt tốt. Đợi chút nữa. Không thể hưng phấn. Ta muốn tu tiên. Nó lại đổi một bộ bình tĩnh giọng điệu, nói, vậy được rồi. Khế chấp ha ha cười, vậy thì đi thôi. Tiểu cô nương con sóc liền một lần nhảy đến trên bả vai hắn. Khế chấp mang theo nó, vẫn đi ở đội ngũ phía sau cùng. Chỉ cần Kha tiểu thư đánh rèm, tiểu cô nương con sóc liền dỗi cổ hướng nàng nơi nào nhìn, này cái mũi, con mắt này, này cổ. Khế chấp liền cười cười, này sóc con muốn là cái công tử, đã sớm nhào tới à, không đúng, nó bổ nhào qua, còn bắt lấy không thả. Gia hỏa này, nhất định là cái công. Cùng ngày hoàng hôn, Khế chấp cùng Cố Tiêu sư đem Kha tiểu thư an toàn đưa đến sông An phủ trong nhà nàng. Kha tiểu thư đi xuống Cố Kiệu. Tiểu cô nương con sóc liền nhìn nàng chằm chằm không ngừng, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Khế chấp xem xét sóc con hai mắt ưa ra tình, liền đối với Kha tiểu thư nói, cái này sóc con cực kỳ thích ngươi, có thể hay không để cho nó lưu lại. Kha tiểu thư nghe, lông mày dựng lên, nói, không phải theo như ngươi nói ta ghét nhất những cái này vô cùng bẩn, lông sủ giá đồ vật sao? Đi ra rồi. Nói xong bản thân vượt qua kiệu cột liền trong cửa phủ đi. Vô cùng bẩn, lông sủ, giá đồ vật. Nay từng đao cuốn lại, tiểu cô nương con sóc sửng sốt không thở đi lên khí. Kha tiểu thư. Khế chấp kêu một tiếng. Làm gì? Kha tiểu thư quay đầu không kiên nhẫn nói. Sóc con nó dù sao đã cứu ngươi, coi như ngươi không thích nó, cũng không cần nói đến như vậy quá phận à. Khế chấp nói. Cứu ta. Kha tiểu thư gửi một tiếng, liền nó một cái sóc con có thể có bản sự này. Các ngươi là cha ta xài bạc thuê, còn dám giáo huấn bản tiểu thư. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Khế chấp còn muốn nói nữa vài câu, Cố Tiêu sư giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, nàng là cố chủ, bất tranh cãi à. Khế chấp quan sát hắn, đành phải thôi. Kha tiểu thư đã cất bước vào cửa phủ. Tiểu cô nương con sóc một mặt lòng như cho ngựa bộ dáng. Khế chấp đành phải mang theo tiểu cô nương con sóc cùng Cố Tiêu sư lên đường trở lại bản thân tiêu cục ở tại phong ấp phủ. Tiểu cô nương con sóc mấy ngày nay dọc theo con đường này cũng là mặt ủ mày cho. Vô cùng bẩn. Lông sủ. Giá đồ vật. Ta vật như vậy còn vọng tưởng tu tiên sao? Khế chấp về đến nhà, trong phòng trống chân cũng không người. Ta trở về. Hắn hô một tiếng. Cà ca đã trở về. Một thanh âm từ bên trong truyền đến, chỉ chốc lát sau một cái 14-15 tuổi cô nương chạy ra. Cô nương này sinh ra, mày như khói lông mày, chiếc mũi nhanh nhạy linh lùng, môi đỏ như điểm, tiểu người thon đu, da thịt tựa như kiểu nộn phụ dung cánh hoa. Vừa nhìn thấy cái cô nương này, mới vừa rồi còn ghé vào khế chấp trên vai chỉ có hít vào mà không có thở ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng sóc con lập tức liền giống uống tám tiên trì ao nước tựa như, lập tức liền đến 10 vạn phần tinh thần, vụt ma một lần liền lao thẳng tới đến cô nương trước ngực, đem đầu thật sâu chôn vào, a a a, xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu cô nương bị đột nhiên này nhào tới một đám lông mượt mà không biết thứ gì dọa đến âm thanh kêu to, a, cứu mạng a. Chương 3, cố gắng biến tiên nữ. Khế chấp cũng là giật nảy cả mình. Nói tốt ưa thích Kha gia tiểu thư đâu? Vừa mới cái kia nửa chết nửa sống sức lực đâu? Là cái xinh đẹp cô nương ngươi liền nhào a. Khế chấp đi lên một cái níu sóc con cổ, sóc con thì chết đang chuẩn bị chết ở mội mội và táo không vung móng bước. Mội mội hơi lấy lại bình tĩnh, xem xét bắt lấy mình nguyên lai là một cái khói màu vàng sóc con. Mội mội trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, nói, ai nha, đây là nơi nào đến sóc con, thật đáng yêu. Khế chấp nghe xong, cô mội mội này vẫn đủ bình thường. Mội mội một cái ôm lấy sóc con, trong ngực vào a sờ a, hưng phấn mà nói, lông xù mà xúc cảm cực kỳ tốt, rất thư thái. Tiểu cô nương con sóc bị nàng như vậy xoa sờ lấy, trong lòng quả thực sảng khoái đấu. Lại dúi đầu vào muội muội trước ngực, cuồn cọ cuồn cọ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt trương này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng cứ vui vẻ đến đưa ra ngâm, tỷ tỷ này tốt. Kaka, cái này sóc con là ngươi kiếm về sao? Muội muội hỏi khế chấp. Khế chấp nghiêng đầu một chút, nói, xem như thế đi. Nó tên là gì? Muội muội lại hỏi. Tên. Khế chấp một lần đáp không được, nó không liền gọi sóc con sao? Trên đường đi cũng không nhớ ra được hỏi nó nha. Thế là hắn đối với tiểu cô nương con sóc nói, uy, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương con sóc móng vuốt khoác lên muội muội trước ngực, quay đầu nhìn qua khế chấp, nói, sóc con. Tốt à, hỏi không? Muội muội nghe xong sóc con thế mà mở miệng nói chuyện, giật mình kêu lên, ca ca, chuyện gì xảy ra? Nó làm sao sẽ nói chuyện? Nó là con sóc tiểu yêu quái. Khế chấp nói, tiểu yêu quái. Muội muội quan sát trong ngực manh manh sóc con, có chút ngộng. Khế chấp liền sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói, đã ngươi ưa thích tiểu nô cũng thích ngươi, ngươi liền lưu tại nhà chúng ta a cùng một chỗ sinh hoạt lời nói, liền kêu a giai tốt rồi. A giai, chính là cùng một chỗ ý tứ. Tiểu nô nói, sờ lên trong ngực sóc con cái đầu nhỏ, a giai mà gọi hai tiếng, cười gật đầu nói, vẫn rất êm hay. Lại hỏi sóc con, ngươi có thích hay không cái tên này? Tiểu cô nương con sóc còn tại sững sờ, ta đây là, có tên. Nó đột nhiên lập tức nhảy đến trên mặt đất, hóa thành một cái khói áo vàng váy xinh đẹp cô nương bộ dáng. Có tên, có xinh đẹp bộ dáng, thu tiên quả nhiên tốt. Khế chấp xem xét nàng bộ dáng, gia hỏa này, như thế nào là cái cô nương? Mẫu. Hắn nhìn kỹ lại, nhìn lại khế nô, ô hô, khó lường. Hắn chỉ a giai giật mình nói, ngươi làm sao biến thành tiểu nô bộ dáng? Mặc dù không phải giống như lúc, nhưng ít ra cũng có 7 phần giống. Tiểu nô tỷ tỷ thật xinh đẹp a, ta cũng muốn giống như nàng. A giai nói. Khế chấp sửng sốt hồi lâu, rốt cục hiểu rõ, ngươi trông thấy xinh đẹp tỷ tỷ lần nào, chính là nghĩ bản thân biến xinh đẹp. A giai chuyện đương nhiên gật đầu nói, đúng a. Khế nô cũng còn tại choáng váng, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khế chấp đầu cũng là rất lớn, không thể trong nhà có hai cái giống như lúc muội muội đi, này hàng xóm cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua nhà chúng ta tiểu nô là song bảo thai a. Khế chấp đã trở về. Theo tiếng nói đi tới một cái chừng 50 tuổi cũng là võ sư ăn mặc nam nhân. Cha. Khế chấp cùng Khế Ngô đều gọi hắn. Hắn liền là Khế chấp cùng Khế Ngô cha Khế Trung Thiên. Khế Trung Thiên đột nhiên phát hiện trong phòng thêm một người, thế mà nhiều hơn một cái tiểu nô. Náo, náo quỷ. Khế Trung Thiên một lần liền ngã xuống đất ngất đi. Cha ngươi, yếu đất như vậy sao? A giai có chút lúng túng nói. Tiểu nô vội vàng ngồi xổm xuống thẳng giao động hắn, cha, cha. Khế Trung Thiên chính là bất tỉnh. Khế chấp nhìn một chút nằm trên mặt đất lao cha. Này muốn để A giai đỉnh lấy tiểu nô mặt đến giữa đường láng giềng đi như vậy một vòng, còn không biết đến té xịu bao nhiêu cái, gào to thành cái dạng gì đâu. Khế chấp lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng nó chỉ là một cái đáng yêu sóc con, ai biết nó như vậy có thể làm a. Thế là đối với A giai nói, ngươi chính là nghĩ biến xinh đẹp có đúng không? A giai không ngừng gật đầu, ta biến thành xinh đẹp tỷ tỷ bộ dáng, chờ ta tu thành tiên, liền có thể giống tiên nữ tỷ tỷ như thế lại đẹp lại tiên. Tu tiên, tiên nữ tỷ tỷ. Này cũng cái gì nha. Mặc kệ, trước giải quyết trước mắt vấn đề lớn quan trọng. Khế chấp sờ lên cằm nghĩ nửa ngày, đối với A giai nói, ngươi chờ. Nói xong liền chạy vào bụng trong. Chỉ chốc lát sau đi ra, cầm trong tay một bộ mỹ nhân đồ, đối với A giai nói, ngươi xem à, cái này thế nhưng là trong bức họa mỹ nhân, thiên hạ đẹp nhất, ngươi dựa theo cái này biến một cái, thế nào? A giai nhìn chằm chằm chân dung xem đi xem lại nhìn một chút tiểu nô, nói, thiên hạ đẹp nhất. Khế chấp gật đầu, thiên hạ đẹp nhất. Tiểu nô cũng trực điểm đầu, cái này hàng ngày hướng về phía cái bản thân, cái kia được nhiều khó chịu à, không quan tâm có phải hay không thiên hạ đẹp nhất, ngươi tranh thủ thời gian mà dựa theo biến một cái. A giai lại nhìn xem tiểu nô, lại nhìn xem chân dung. Khế chấp nhìn nàng vẫn là do dự dự mà, liền nói, ngươi trước thử xem nha. Đúng đúng đúng, thử trước một chút nhìn nha. Tiểu nô cũng đi theo nói. A giai hướng về phía chân dung lại nhìn mấy lần, nói, vậy được rồi, ta thử xem a. Nàng nhắm mắt lại, tại trong đầu phát họa chân dung mỹ hoa người bộ dáng. Khế chấp cùng Khế Ngô đã nhìn thấy ánh mắt của nàng, cái mũi, miệng, lỗ tai, cái cằm, tóc từng điểm phát sinh biến hóa. A giai mở mắt ra, nói, thế nào? Ta hiện tại là dạng gì? Khế Ngô đưa cho nàng một chiếc gương, nói, chính ngươi nhìn xem. A giai liền giơ lên tấm gương, nhìn qua trong gương bản thân bộ dáng, cùng trong bức họa mỹ nhân ngược lại giống nhau đến mấy phần, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn tương tự, xem ra chính mình tu hành còn chưa đủ. A Giai có chút hề mại, lúc nào tài năng trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy đâu. Khế Chấp sờ lên đầu nàng, nói, thay đổi không tệ, rất xinh đẹp. A Giai lại đối tấm gương sờ sờ mặt, bán tín bán nghi nói, thật sao? Lại nhìn một chút Tiểu Nô, nói, vẫn là Tiểu Nô tỷ tỷ càng xinh đẹp một điểm. Khế Chấp cũng nhìn qua trong gương nàng bộ dáng, nói, đó là bởi vì ngươi tu hành còn chưa đủ, coi như ngươi dựa theo Tiểu Nô biến, đó cũng không phải là giống như lúc, chờ ngươi tu hành có thành tựu, liền có thể trở nên càng xinh đẹp rồi. Nói đến, quá có đạo lý. A Giai quay người lại nhìn qua Khế Chấp, nghiêm túc gật đầu nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu tiên, nhất định phải trở nên cùng tiên nữ tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Khế Chấp trực điểm đầu, hào hào cố gắng. Tiên nữ tỷ tỷ, đó là đương nhiên xinh đẹp rồi. Bất quá trọng yếu nhất, tuyệt đối đừng cho ta gây tai họa là được rồi. Này mới vừa vào cửa liền làm như vậy vừa ra, về sau cũng đừng ra lại cái gì yêu thiêu thân. Khế Chấp có chút hối hận, ta là không phải, liền nên đem nàng ném trên núi. Tiểu Nô lôi kéo A Giai, nói, A Giai, đi, ta dẫn ngươi đi trước cho ngươi chỉnh lý một cái phòng. A Giai còn đắm chìm trong cố gắng, biến tiên nữ say mê bên trong, liền hồ lý hồ đồ để cho Tiểu Nô lôi kéo đi thôi. Buổi tối lúc ăn cơm, Khế Trung Tiên ở trên bàn cơm liền không ngừng mà nhìn chằm chằm vào A Giai nhìn, đây chính là vừa mới cái kia giả Tiểu Nô. Sau đó dựa theo mỹ nhân đồ biến, A Giai nhìn hắn một mực nhìn mình cằm chằm, liền nói, cha, ta xinh đẹp không? Cha. Khế Trung Tiên trái tim ầm mà một lần, trong tay bắt đông một tiếng liền rơi đến trên bàn, con sóc yêu ta có thể không sinh ra đến. Tiểu Nô vội vàng đem Khế Trung Tiên bắt cầm lên, còn tốt đồ bên trong chỉ vậy một chút điểm, bắt cũng không có lật. Nàng cầm chén lại theo trở lại Khế Trung Tiên trong tay, nói, cha, nhiều một người nữa nhi, nhìn em người vui vẻ đến. Khế Trung Tiên mặt đỏ lên, a cười, chính là, vui vẻ, vui vẻ. Tiểu Nô lại cho A Giai gấp thức ăn, đều kẹp là thịt. A Giai vội vàng che mình bát, nói, ta không thể ăn thịt. Thịt này ăn thật ngon, ngươi nếm một chút nha. Tiểu Nô còn nhiệt tình mà khuyên nàng. A Giai thẳng lắc đầu, không nên không nên, ta muốn tu tiên, không thể ăn thịt. Tu tiên. Tiểu Nô ngây mẩn cả người. Khế Chấp cười cười, đối với Tiểu Nô nói, nàng phải đổi tiên nữ. Tiểu Nô nghe cũng cười, nói, a, tiên nữ a. Cái kia ta lại không muốn làm tiên nữ, những thịt này ta có thể ăn la. Nói xong cho Khế Trung Tiên, Khế Chấp đều kẹp một tảng lớn thịt, đưa cho chính mình cũng kẹp một tảng lớn, ba người cùng một chỗ ăn liên tục đặc biệt này. Cả phòng cũng là thịt hương. A Giai hít sâu, ta thế nhưng là đặc hơn qua. Ta thế nhưng là tu hành có đạo. Bình phong nhà tù. Đêm đã khuya, tại Tiểu Ngô cho nàng thu thập xong trong phòng, A Giai một người nằm ở trên giường, đem mình tu tiên nguyện bình đem ra. Không biết có hay không nhiều một khỏa nho nhỏ nguyện châu đâu. Nàng đụng lên con mắt hướng trong bình nhìn. Này xem xét, tay nàng cũng bắt đầu run. Này, đây là có chuyện gì? Trong bình không chỉ có thêm ra đến hai quả nho nhỏ nguyệt châu, còn có một quả có chân châu lớn như vậy nguyệt châu. A Giai tay run run đem cái kia viên chân châu lớn nhỏ nguyệt châu ngã xuống trong lòng bàn tay. Là thật. Viên này nguyệt châu hóng ánh trong suốt, so trên trời ngôi sao còn muốn sáng lên. Chương 4, ngươi đến cùng có muốn hay không tu tiên? A Giai nhìn qua viên này lóe sáng nguyệt châu, quả thực nước mắt đều muốn xuống. Làm sao sẽ? Lớn như vậy một quả, so cái khác mấy quả tiểu nguyệt châu lớn nhiều như vậy. A Giai rủi mắt một cái, không nên, không vui không buồn, ta không thể khóc a. Nàng cố gắng hồi ức qua rất nhiều lần tiên nữ tỷ tỷ lời nói, hiện tại cơ hồ đều thuộc nằm lòng. Không vui không buồn, tài năng tu tiên a. Nhưng là, nàng nước mắt lại xông ra. Thật là vui. Lời như vậy, không được bao lâu, ta liền có thể tu tiên thành công nha. Ta liền có thể trở nên cùng tiên nữ tỷ tỷ một dạng lại tiên lại đẹp nha. A Giai lại rủi mắt một cái, không nên, ta không thể khóc, ta muốn tu tiên. Thế nhưng là, nước mắt lại xuất hiện. Muốn sao, ta chưa khóc một hồi. Liên một hồi. A Giai đem cái kia viên lóe sáng nguyện châu chăm chú túm trong lòng bàn tay, một cái tay khác ôm chặt tu tiên nguyện bình, nước mắt liền hoa hào hào chảy xuống dưới. Rốt cục nước mắt nhảy đến không sai bị lắm, nàng nhớ tới một cái cực kỳ vấn đề quan trọng, viên này nguyện châu là thế nào đến đâu? Là ta nhịn xuống không tức giận đến, vẫn là ta nhịn xuống không hưng phấn đến, vẫn là ta vừa rồi chĩa vào to lớn dụ hoặc kiên quyết không ăn thì đến, cũng có khả năng cũng là lớn như vậy một khóa đâu. Quá tốt rồi, chỉ phải kiên trì, ta nhất định có thể đủ tu tiên thành công. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia viên lóe sáng nguyện châu trang hồi tu tiên nguyện bình, ôm tu tiên nguyện bình ngon lành là ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, A Giai sáng sớm liền bỏ dậy. Khế Chấp so với nàng còn sớm. Cùng Khế Trung Thiên hai người ở trong sân tu tập kiếm thuật. A Giai kéo cửa ra liền chạy ra ngoài. Khế Chấp đội vàng đuổi theo giữ chặt nàng, hỏi, như vậy sáng sớm, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Đi tìm xinh đẹp tỷ tỷ nha. A Giai chuyện đương nhiên trả lời nói, tu hành rất trọng yếu, nhưng là xinh đẹp cũng rất trọng yếu. Thật vất vả đi tới nhân gian, ta đương nhiên phải đi nhìn nhiều một chút xinh đẹp tỷ tỷ. Nói xong hất ra Khế Chấp tay liền chạy. Khế Chấp ở phía sau hô, nhớ kỹ biết đường, chớ đi lạc. A Giai chiếu cố chạy, căn bản là không có nghe rõ hắn nói cái gì. Khế Chấp lắc đầu, đến, ta cũng chớ luyện. Cái này có cẳng đuổi theo. A Giai quay đầu nhìn hắn đi theo qua, liền nói, ngươi làm gì đi theo ta? Ngươi đối với nơi này còn không quen thuộc, sợ ngươi lạc đường, ta trước mang ngươi đi dạo a. Khế Chấp nói. A Giai nghe hắn nói như vậy, dừng lại thân thể, đập sợ Khế Chấp cánh tay, nói, cảm ơn ngươi, chờ ta tu thành tiên nữ, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Khế Chấp ha ha cười, báo đáp liền không trông cậy, đừng cho ta gây tai họa cũng không tệ rồi. A Giai xích lại gần hắn nháy mắt, hỏi,
ngươi đối với nơi này quen thuộc như vậy, vậy ngươi biết nơi nào có xinh đẹp tỷ tỷ sao?
Cái này thật đúng là đem khế chấp hỏi khó, ta một người tiêu sư, hàng ngày gặp đều là đại nam nhân, chỗ nào biết rõ nơi nào có xinh đẹp tỷ tỷ.
Lại nói, này cái nào tiểu thư quê các suốt ngày không có chuyện trên đường loạn tản bộ nha.
Nhìn nhìn lại A Giai, nàng một đôi mắt to vụ sáng mà chính mặt mũi tràn đầy mong đợi theo dõi hắn.
Khế chấp bắt một chút đầu nghĩ một hồi, dù sao nàng cũng phải biết đường, liền đến trên đường đi một vòng, nói không chừng có thể đụng tới nàng xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Thế là liền đối với A Giai nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi.
Tiểu Nô làm tốt điểm tâm, tới trước A Giai trong phòng đi gọi nàng lên ăn cơm.
Mở cửa đến, A Giai đâu?
Đã thức dậy sao?
Nàng trong nhà tìm một vòng, không chỉ có A Giai không có ở đây, ca ca khế chấp cũng không biết chạy đi nơi nào.
Viện tử chỉ có khế trung tiên cùng một người tại tu tập.
Khế trung tiên nói, hai người bọn họ có việc đi ra, chính chúng ta ăn đi.
Tốt ta, cái kia nhân lúc còn nóng ăn đi.
Tiểu Nô nói xong, liền đi đem ăn đều bưng lên bàn tử, cùng khế trung tiên hai người ăn chung.
Vừa ăn vừa nói, hai người này cũng không biết chạy đi đâu.
Khế chấp mang theo A Giai tại trên đường cái đi khắp nơi, một chỗ đưa cho nàng nói đây là nơi nào đó là chỗ nào.
Còn mang nàng tại trong tiệm ăn điểm tâm.
A Giai chỉ ăn một cái bánh bao trắng, uống một chút trà.
Đến trưa lại lĩnh nàng ăn cơm trưa.
A Giai chỉ ăn một chút thức ăn cùng cơm.
Này hơn phân nửa tiền, khế chấp liền mang theo nàng một mực tại trên đường chuyển.
Trên đường đi A Giai liền nhìn chung quanh, đến nơi nhìn.
Nữ hải tử cũng không phải là không có, nhưng là muốn nói xinh đẹp, vậy thật là không thấy được.
Nhìn tới xinh đẹp thực sự là rất khó được a, ngày đó cái kia Kha tiểu thư, nàng nhưng lại thật cố gắng xinh đẹp.
Nàng dáng dấp ra sao tới?
A Giai bỗng nhiên dừng lại không đi, hai cánh tay bưng lấy bản thân mặt, một bộ giật nảy cả mình bộ dáng.
Khế chấp cũng dừng bước lại, nhìn qua nàng kỳ quái hỏi, ngươi thế nào?
A Giai một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, nói, ta không nhớ ra được cái kia xinh đẹp tỷ tỷ lỗ thai dáng dấp ra sao.
Lỗ thai?
Khế chấp hô thở ra một hơi, nhìn ngươi biểu tình kia, còn tưởng rằng ngươi để cho người ta chặt cái đuôi đâu.
Ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xinh đẹp tỷ tỷ, nói không chừng liền có thể nhớ tới đâu.
Khế chấp nói.
A Giai một phát bắt được khế chấp tay, nói, thật sao?
Ta còn có thể nhớ tới sao?
Vậy nếu là có càng xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi dùng nàng lỗ thai không phải càng tốt sao?
Khế chấp lần nữa cấp ra phi thường nghe được ý kiến.
A Giai nghe quả nhiên con mắt lóe sáng mà, quá có đạo lý.
Nói xong kéo khế chấp liền chạy, đi mau đi mau.
Khế chấp ở phía sau nói, ngươi biết muốn đi đâu sao?
Còn chạy nhanh như vậy.
A Giai liền chỉ phía trước lầu nhỏ, nói, nào có, nơi đó có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ.
Chỗ nào?
Khế chấp không giải thích được hướng phía trước xem xét, ngoan ngoãn.
Ngươi thật là biết tìm địa phương.
Đã nhìn thấy phía trước lầu nhỏ trên lầu 2, mấy cái ăn mặc loẹt loẹt đong đưa hoa thủ cần tô son điểm phấn cô nương hướng phía dưới vây tay.
A Giai cũng cùng với các nàng phất tay, xinh đẹp tỷ tỷ.
Ta tới rồi.
Khế chấp che mặt, đây chính là thanh lâu A.
A Giai mắt thấy là phải chạy vào cửa.
Khế chấp từng thanh nàng túm đi qua.
A Giai kỳ quái nói, làm gì túm ta, xinh đẹp các tỷ tỷ đang gọi ta đâu.
Các nàng gọi không phải ngươi.
Khế chấp khí cấp bại phối nói.
Không phải ta.
Đó là kêu ngươi
A Giai nói.
Thật là có một cái hơn 40 tuổi tú bà đi ra, hướng về phía khế chấp vây tay nói, công tử, mau mời vào
A Giai cứ nhìn khế chấp, thực sự là ở gọi ngươi đấy.
Nói xong đeo ở khế chấp cánh tay nói, ngươi dẫn ta đi A.
Túm lên khế chấp cánh tay liền muốn hướng trong môn đi.
Khế chấp không kịp giải thích, cũng không cách nào giải thích, trực tiếp đem A Giai ôm ngang lên đến, nhanh chân liền hướng trước chạy.
A Giai bị hắn ôm, hai chân không chạm đất, đã nhìn thấy xinh đẹp các tỷ tỷ cách mình càng ngày càng xa, gấp đến độ thét lên, mau buông ta xuống.
Ta muốn đi tìm xinh đẹp tỷ tỷ.
Khế chấp tức giận đến nói lớn tiếng, ngươi đến cùng có muốn hay không tu tiên?
Đương nhiên muốn
A Giai không cần suy nghĩ liền nói.
Khế chấp chuyển qua góc đường, xác định A Giai nhìn không thấy những cái kia vẫy tay các tỷ tỷ, lúc này mới đem nàng buông ra.
A Giai quay người liền muốn trở về chạy, khế chấp vội vàng đưa tay níu lại nàng, từng thanh nàng đẩy tới trên cành cây, hai cánh tay chống tại trên cành cây khóa lại nàng, tàn bạo nói, vào loại địa phương kia, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng hỏng tu tiên.
A Giai nhìn hắn biểu lộ đáng sợ như vậy, kỳ quái hỏi, vì sao?
Khế chấp nói, ta hỏi ngươi, tu tiên là không phải là không thể thèm muốn nam nữ hoan ái?
Nam nữ hoan ái, đây là vật gì?
A Giai không hiểu đâu.
Khế chấp bị nàng hỏi được sững sờ, quên, gia hỏa này là con sóc đến.
Chính là, khế chấp liều mạng tìm tử.
Có.
Chính là công con sóc cùng mẫu con sóc sinh con loại kia.
Khế chấp nói.
A Giai đột nhiên bưng kín mặt, trên mặt nóng đến không nên.
Chương 5, vẽ xuống đến.
Nàng chỉ lai lịch, nói, chẳng lẽ nơi đó chính là chuyên môn sinh con địa phương?
Khế chấp miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi.
A Giai siết quả đấm một cái, nói, cái này kiên quyết không được.
Ta muốn tu tiên.
Khế chấp rốt cục thở dài một hơi, trẻ nhỏ dễ dạy.
Vậy ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào tìm xinh đẹp tỷ tỷ?
A Giai lập tức hỏi cái vấn đề trọng yếu này.
Khế chấp cũng hiểu rồi, không cho nàng tìm đáng tin cậy chỗ ngồi xem ra là không được.
Thế là buông xuống chống tại trên cành cây hai tay, nói, đi theo ta đi.
A Giai liền gật gật đầu.
Khế chấp dẫn nàng đi tới một tòa chùa miếu.
Nơi này thường có phu nhân, tiểu thư đến bái Phật, vận khởi lời hữu ích, cũng có thể đụng phải A đây là địa phương nào?
A Giai hỏi.
Nơi này là chùa miếu.
Khế chấp nói.
Chùa miếu?
Chính là cầu thần bái Phật địa phương sao?
A Giai hỏi.
Nàng nghe Đường lão yêu môn nói qua, đến nhân gian có thể đến chùa miếu đi bái Phật cầu thần, để cho thần Phật dẫn đạo bản thân sớm ngày tu tiên thành công.
Không sai. Khế chấp cũng không nghĩ tới nàng vậy mà biết được vẫn rất rõ ràng, vậy cũng không cần tốn nhiều nước miếng. A Giai liền hướng trong cửa lớn đi. Trong đại điện cung phụng là Như Lai Phật Tổ, thiền điện cung phụng Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát. A Giai đem từng cái điện đều cung cung kính kính bái qua một lần, chỉnh tề một đám mà ưng thuận tâm nguyện, phù hộ ta sớm ngày tu tiên thành công. Khế chấp liền cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng từng bước bái qua đến. A Giai hỏi hắn, ngươi sao không bái nhất bái a? Khế chấp nói, ngươi bái liền tốt, ta đều bái tốt rồi. A Giai nói, vậy chúng ta tìm nhìn có hay không xinh đẹp tỷ tỷ đến bái Phật ta. Khế chấp nói, hắn trước cất bước đi, nói, chúng ta đến bên kia đi xem một chút. A Giai ngay tại phía sau hắn. Khế chấp đột nhiên cảm thấy khỏe mắt liếc qua bên trong có một thân ảnh bay ra ngoài, tức khắc cảm thấy không ổn. Hắn vừa quay đầu lại, quả nhiên, A Giai đã hướng về một cái vừa đi gần đại môn tiểu thư nhào tới. Uy, ngươi bây giờ không phải là con sóc, ngươi một người sống sờ sờ ngươi nhào người ta làm gì? A Giai đã một cái ôm chặt lấy cái kia thiên tiểu bá mị tiểu thư. Tiểu thư này thình lình bị ôm cái đầy cõi lòng, dọa cho phát sợ, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng a. Khế chấp liền vội vàng tiến lên từng thanh A Giai tốn đi qua, lại không ngừng cùng tiểu thư nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cô muội muội này quá lỗ mãng. A Giai duỗi ra hai cái cánh tay còn muốn ôm lấy xinh đẹp tỷ tỷ ngươi tốt xinh đẹp. Tiểu thư giận không chỗ phát tiết, chỉ A Giai cùng Khế chấp nói, các ngươi là nơi nào đến dã nhân, còn không mau cút ra. A Giai vươn hướng nàng hai cái cánh tay liền cứng lại rồi, tiểu thư này giữ dằn mà, làm sao cùng cái kia Kha tiểu thư tựa như. Khuôn mặt là dáng dấp rất xinh đẹp, thế nhưng là lời này có thể không thế nào nghe được. Khế chấp còn tại liên tiếp mà xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ, ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Tiểu thư liền dẫn bọn nha hoàn giận đùng đùng đi về phía trước. A Giai nhìn qua tiểu thư bóng lưng, ngoặt ngoặt Khế chấp nói, tiểu thư này làm sao cũng như vậy hung à. Khế chấp nắm chặt nàng lỗ hai túm lấy liền hướng bên ngoài đi. A Giai liên tiếp tiếng mà hô, đau, đau, đau. Một bên đưa tay đi lay hắn nắm chặt bản thân lỗ hai tay. Khế chấp túm lấy nàng đi ra chùa miếu đại môn, nói, ngươi sao có thể gặp người liền nào đâu? Ngươi như vậy nào người ta có thể không tức giận sao? Cái kia tiểu nô tỷ tỷ cũng không sinh khí a. A Giai giải thích nói, tiểu nô tỷ tỷ nàng thích ngươi mới không tức giận có được hay không? Người khác người ta nhận biết ngươi sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là cái người sống sờ sờ a, vừa thấy đại cô nương liền sinh nào, đổi ai ai cũng đến mắng ngươi, ngươi có biết hay không? Khế chấp tức giận nói. A Giai ủy khuất lên tiếng. Khế chấp chậm thở ra một hơi, hơi hạ thấp một điểm thanh âm, nói, ngươi không phải liền là muốn nhìn người ta dáng dấp ra sao sao? Dùng mắt nhìn là được rồi, con mắt, hiểu không? A Giai nghiêm túc gật gật đầu, hiểu. Hy vọng ngươi thật biết, có thể đừng tiếp tục cho ta gặp người liền sinh nào. Quá kinh khủng. Khế chấp liền lôi kéo A Giai ngồi ở bên cửa trên cái băng đá, nhìn xem lui tới khách hành hương. A Giai là vừa thấy được nữ hải tử đi qua liền có thể sức lực mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Cú may nàng thật không có gặp lại sau xinh đẹp tỷ tỷ liền bổ nhào qua, khế chấp một khỏa treo lấy tâm thật vất vả mới hơi rơi chia xuống đất. A Giai thấy vậy hăng hái, khế chấp lại nhàm chán đến thẳng áp, chậm rãi mí mắt liền đánh cung. Chính ngủ gần đây, A Giai bỗng nhiên cuồng lắc hắn cánh tay, mau nhìn mau nhìn, tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Khế chấp mở ra mông lung con mắt, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng điệu điệu. A Giai từng thanh hắn từ trên cái băng đá lôi dậy, đi theo cô nương kia phía sau đi vào chùa miếu đại môn. Khế chấp liền một bên dụi mắt vừa đi theo nàng đi. A Giai túm lấy hắn mấy bước cướp được cô nương kia phía trước, con mắt một không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Con mắt, lông mày, lông mi, cái mũi, gương mặt, cái cằm, lỗ tai, vành tai, cái cổ dây, bả vai, cổ tay. Một chỗ đều tinh tế quan sát, liền nàng tóc gáy trên người đều có thể đếm rõ ràng. Hoa, ta muốn là dựa theo nàng bộ dạng biến, vậy cùng tiên nữ tỷ tỷ đều không khác mấy. Mắt thấy trời sắp hoàng hôn, khế chấp dẫn lưu luyến không rời A Giai hướng nhà đi. A Giai một đường mất hồn mất vía mà, liền nghĩ vừa rồi trông thấy vị kia xinh đẹp tỷ tỷ. Thực sự là cho đến tận này gặp qua cực kỳ xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Đột nhiên A Giai quay đầu lại đi chùa miếu phương hướng đi. Thế nào? Khế chấp hỏi. A Giai một bên vội vàng đi vừa nói, ta phải đi xem một lần nữa cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, bằng không thì vạn nhất quên đi, nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngươi cho dù là nhìn nhiều, thời gian dài dù sao vẫn là sẽ quên nha. Khế chấp bất đắc dĩ nói. A Giai nghe xong, cái gì? Vẫn sẽ quên. Hắn nói không sai, thời gian dài, cuối cùng sẽ quên. Vậy phải làm thế nào? A Giai trong lòng cấp bách vô cùng, lập tức nước mắt liền xuất hiện. Khế chấp không nghĩ tới nàng đột nhiên khóc lên, liền bận bịu luôn cuống tay chân vung lên tay áo đến lau nước mắt cho nàng, này làm sao còn khóc đâu. A Giai vẫn là không ngừng mà rơi nước mắt. Khế chấp nói, ngươi không phải muốn tu tiên sao? Tu tiên tại sao có thể khóc đâu? A Giai một bên khóc vừa nói, cái kia tiên nữ tỷ tỷ thế nhưng là ta tu tiên mục tiêu cuối cùng a, cái kia Kha tiểu thư bộ dáng, ta đã có một ít không nhớ nổi. Nếu như tỷ tỷ này cũng bị ta quên rồi, cái kia ta nên làm thế nào? Ta về sau sao có thể biến thành tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy đâu? Tu tiên mục tiêu cuối cùng chính là vì biến mỹ tiên nữ. Khế chấp hơi nhức đầu, ngươi cái mục tiêu này có thể quá không trong sáng. Ai, trước mặc kệ trong sáng không trong sáng, A Giai còn tại anh dịu dít mà khóc đâu. Khế chấp nghĩ cái biện pháp, nói, như vậy đi, ngươi sau này trở về đây, liền đem ngươi hôm nay nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ bộ dáng vẽ xuống đến, biến thành chân dung, cái kia coi như ngươi đã quên, cũng có thể lấy thêm ra đến xem, chẳng phải lại nghĩ tới sao. A Giai ngừng tiếng khóc, nhìn qua hắn nói, chân dung. Đúng a, tựa như ta cho ngươi mỹ nhân đồ như thế. Khế chấp nói. A Giai nghĩ, quá có đạo lý. Thế là vung lên bản thân tay áo đem nước mắt bay sượn,
túm lên khế chấp liền đi, vậy chúng ta mau đi trở về, ta lập tức liền đem nàng vẽ xuống đến. Lần này A Giai đi được nhanh chóng, hận không thể lập tức liền bay lên. Khế chấp cùng ở sau lưng nàng mệt mỏi trên khí không đỡ lấy khí, cái này còn tốt ta cũng là lượt qua, bằng không thì còn không phải cho ngươi mệt chết. A Tiểu Ngô trông thấy hai người bọn họ trở về, cười nói, nha, nhưng biết về nhà. Tiểu Ngô tỷ tỷ tốt. A Giai liền nhanh chóng nói một câu như vậy, túm lấy khế chấp liền vào nhà, vừa nói, nhanh, nói cho ta biết làm sao hoạn. Khế chấp nghe xong, nhìn ngươi chạy cái kia nhanh, hóa ra ngươi căn bản liền sẽ không vẽ tranh. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cùng. Khế chấp đem A Giai đưa đến thư phòng, cầm qua giấy cùng mực, trước dùng bút trên giấy họa hai bút, nói, cứ như vậy, thấm mực nước, nhẹ nhàng đặt bút, muốn làm sao họa đều có thể. A Giai tiếp nhận bút đến, nhất bút nhất họa bắt đầu họa. Nhưng là nàng chỗ nào dùng qua bút, toàn bộ nắm đấm nắm bút, còn nắm đến bút trên đầu. Một bút xuống dưới, bút hào đều bị nàng cho đập mạnh trọng. Khế chấp thẳng lắc đầu, đi lên đẩy ra ngón tay nàng đầu, một cái cho nàng phóng tới vị trí bên trên, nói, đến dạng này cầm bút. Sau đó nắm tay nàng, dạy nàng làm sao từng điểm vận dụng ngoài bút. A Giai liền dựa vào hắn khoa tay từng chút họa, thật vất vả giống điểm bộ dáng. Khế chấp liền nói, ngươi nhiều luyện tập một chút, chậm rãi liền sẽ tốt. A Giai một mặt nghiêm túc gật đầu, nói, ta đã biết. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục họa, đến nhanh vẽ ra đến, bằng không thì quên đi coi như xong rồi. Khế chấp liền bản thân đi ăn cơm, tắm rửa, luyện yếm, đi ngủ. A Giai vẫn tại trong thư phòng họa. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Khế chấp lên tu tập, phát hiện thư phòng ánh đến vẫn sáng. Nàng đây là họa một đêm, không khỏi cười lắc đầu. Khế Trung Tiên cũng đi lên, cùng hắn cùng một chỗ ở trong sân luyện yếm. Tiểu Ngô làm xong điểm tâm, đi thư phòng gọi A Giai. A Giai lại không mở cửa, nói, ta không đói bụng. Khế chấp cùng Khế Trung Tiên ăn xong điểm tâm liền đi tiêu cục. Tiểu Ngô mình ở nhà thu thập bát đũa, giặt quần áo, may vá, quét dọn. A Giai cả ngày đều không ra cửa thư phòng. Trời tối, Khế chấp cùng Khế Trung Tiên về đến nhà ăn cơm tối, Khế chấp luyện kiếm xong liền về phòng của mình. Một ngày mệt nhọc, rốt cục có thể nằm xuống. Thiên còn rất nóng, hắn thời liền thừa một đầu đất quần, trực tiếp liền hướng trên giường bổ nhào về phía trước. Vừa mới nhào lên trên giường, cửa phòng mình đột nhiên bị đụng vỡ. Khế chấp, mau nhìn. A Giai giơ một đống giấy vẽ chạy vào. Khế chấp đội vàng ngồi dậy che bản thân quăng lưu lưu thân trên, nói lớn tiếng, "Uy, ngươi làm sao xông loạn người khác gian phòng?" A Giai căn bản không nghe thấy hắn câu này, đem một đống giấy vẽ đôi đến trước mắt hắn, nói, "Ngươi mau nhìn xem, ta họa xinh đẹp tỉ tỉ." Khế chấp nghiêng một cái đầu, "Ta không nhìn." A Giai sửng sốt một cái, "Ngươi làm gì không nhìn?" Khế chấp một cái tay che bản thân trên, một cánh tay chỉ vào mở rộng cửa, tức giận nói, "Ngươi đi ra ngoài cho ta." Đóng cửa lại, gõ cửa. "Ta đồng ý ngươi mới có thể đi vào đến." A Giai quay đầu nhìn một chút bị bản thân phá tan cửa, nhìn lại một mặt hung ác Khế chấp. Nhìn kỹ lại, hắn làn da cũng cực kỳ trơn bóng, trên cánh tay cơ bắp cực kỳ cường tráng, cái mũi cũng rất kiệt xuất. A Giai không khỏi nuốt nước miếng một cái. Khế chấp nghe được nàng nuốt nước miếng thanh âm, lập tức trên mặt nóng lên, vội vàng từ nàng giơ một đống giấy vẽ dưới chui ra, kéo qua bản thân quần áo cấp tốc mặc vào. Khế chấp một bên xấu hổ một bên sinh khí. Giận mình, nàng chính là con sóc. Ta thế mà lại nóng mặt. Không tiền đồ. A Giai cũng ở đây trong lòng cho mình một bàn tay, ta muốn tu tiên. Không gần nam sắc. Rất tốt, hiện tại nhịp tim bình thường. Thế là A Giai buông xuống giơ giấy vẽ tay, đối với Khế chấp nói, ngươi giúp ta nhìn một chút sao. Ta vẽ có được hay không? Khế chấp cột chắc quần áo, quay người trở lại buông tay, nói, cho ta đi. A Giai liền túi đầu đem giấy vẽ đưa tới trong tay hắn. Khế chấp tiếp đi tới nhìn một chút, tranh này, cũng là cái gì nha? Đã nhìn thấy phía trên đủ loại đồ án kỳ quái, muốn nói là con mắt nha, phía trên kia dáng dấp đều có thể làm cái chổi là lông mi sao. Cái này nhìn xem giống lỗ thai. Phía dưới buông thóng một tảng lớn đó là cái gì? Thịt. Còn có cái này, dài A, đây là hiệu cao cổ sao. Khế chấp sợ ngây người, nhìn qua A Giai, nói, này, nhưng cái này chính là ngươi họa xinh đẹp tỉ tỉ. Đúng A? A Giai lại nhận thật đúng là không thể lại nghiêm túc. Chỉ trên giấy đồ án bắt đầu cho Khế chấp giảng giải, ngươi xem a, đây là con mắt, lông mi vừa mảnh vừa dài mới dễ nhìn, đây là lỗ tai, vành tai thịt căng đầy phong phú, đây là cái cổ, tinh tế thật dài mới ưu nhã. Này, những cái này hợp lại, chính là ngày hôm qua cái xinh đẹp tỷ tỷ sao? Khế chấp lần nữa không thể tin hỏi. A Giai trực điểm đầu, nói, đương nhiên a, ta chính là dựa theo nàng họa. Khế chấp một đầu thật sâu đâm vào những bức họa này giấy chồng, trách ta, không có chuyện dạy cái con sóc vẽ cái gì họa. Chương 6, áp tiêu, nhất định phải. Tiếp đó, A Giai liền trầm mê ở trên đường phố. Đi dạo chùa miếu, tìm xinh đẹp tỉ tỉ, về nhà vẽ tranh sung sướng tuần hoàn bên trong. Làm không biết mệt. Khế chấp nhìn một chút nàng họa liền mù một lần. Không nhìn, kiên quyết không nhìn. Nhưng là A Giai mỗi lần đều cao hứng bừng bừng nhét vào trong tay hắn, mau giúp ta nhìn xem, ta hôm nay lại nhìn thấy như vậy xinh đẹp tỉ tỉ. Khế chấp đành phải gật đầu mỉm cười, ừ, vẽ không sai. A Giai mặt mũi hớn hở hỏi, ta liền biến thành nàng hình dáng này có được hay không? Không, không nóng nảy, nói không chừng đằng sau còn có càng đẹp mắt đâu. Khế chấp vội vàng ngăn cản. Ta trước tiên có thể biến thành hình dáng này. Về sau có càng xinh đẹp ta còn có thể lại biến a. A Giai một mặt cơ trí nói, vậy ngươi bây giờ tu hành cũng không đủ a, trở nên cũng không giống, ta xem ngươi chính là trước hảo hảo tu hành xong rồi lại biến có được hay không? Khế chấp mang ra chấn sơn pháp bảo, tu hành không đủ, đây chính là A Giai bậy tấp. A Giai móc ra bản thân tu tiên nguyện bình, nhìn một chút bên trong nguyện châu,
cái kia về sau lại nhiều hai hạt tiểu nguyện châu, nhưng là giống như chân châu nguyện châu lại vẫn chỉ có viên kia. A Giai có chút không rõ, ta có thể một chút cũng không có tham ăn. Ở trên bàn cơm bọn họ không lo ăn cái gì gà vịt thịt cá, ta có thể một chút đều không dính, cũng không có cùng cuộc sống khắc khí, cũng không có sợ hãi hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì ta khóc qua? Vẫn là bởi vì ta trông thấy xinh đẹp tỷ tỷ quá hưng phấn? Vẫn là bởi vì lần kia ta nhìn thấy khế chấp cái dạng kia tâm hoảng hoảng, chảy nước miếng? Bất kể có phải hay không là bởi vì những cái này hết thảy đều muốn chú ý về sau trông thấy xinh đẹp tỷ tỷ cũng phải đạm định một chút. Dù sao có tu hành mới có thể trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ như vậy lại đẹp lại tiên. A A Giai mỗi ngày vẫn là chỉ ăn một điểm cơm cùng rau quả, một chút thức ăn mặn cũng không dính. Khế Nô cũng là đơn độc cho nàng nấu một phần, chính là trong nước qua một lần, cũng là rất đơn giản. Mặc kệ khế chấp người một nhà ăn cá lớn gì thịt heo, có bao nhiêu hương nhiều mê người, nàng đều kiên quyết không động vào. Nàng cũng không một người đơn độc ăn, bởi vì đây cũng là tu hành. Trông thấy xinh đẹp tỷ tỷ, nàng phải cố gắng mà ức chế bản thân hưng phấn tâm tình, bình tĩnh, ta muốn tu tiên. Vẽ tranh vẽ không thuận tay, liên tiếp nặng họa mấy chục lần, nàng cũng không nóng nảy, không tức giận, nhất bút nhất họa mà đem tự mình nghĩ họa bộ dáng sao chép đi ra. Còn chủ động giúp Khế Ngô giặt quần áo, quét dọn. Còn mua hương đến, điểm bên trên, bắt đầu đọc kinh. Nàng cũng không biết chữ, liền để Khế Ngô một chữ mà dạy nàng, nàng một chữ địa học lấy đọc. Khế chấp cùng Khế Trung Thiên tiếp một chuyến tiêu, hộ tống hai dương ngân lượng đi huyện lân cận. A Giai liền tiếp tục bản thân tu hành cùng xinh đẹp tỷ tỷ vẽ tranh đại nghiệp. Dạng này lại qua một đoạn thời gian, A Giai vẫn là không có nhìn thấy mới chân châu nguyện châu. Buổi tối ăn xong cơm tối, Khế chấp lại ở trong sân tu tập. A Giai ngồi ở viện tử bên cạnh, vương lấy bản thân tu hành nguyện bình mọi người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đều đã làm được tốt như vậy, vì sao vẫn là không có xuất hiện mới chân châu nguyện châu? Khế chấp nhìn nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, liền dừng lại đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "Thế nào? Đang suy nghĩ gì?" A Giai nhìn hắn một cái, từ tu tiên nguyện trong bình đổ ra bản thân tu hành nguyện châu, bày trong lòng bàn tay đưa cho hắn nhìn, nói: "Đây đều là ta tu hành nguyện châu." Tiên nữ tỷ tỷ nói: "Chỉ cần cái này tu hành nguyện châu tràn đầy tu tiên nguyện bình, ta liền có thể thành tiên." Khế chấp ngược lại lấy làm kinh hãi, vẫn cho là nàng nói tiên nữ tỷ tỷ chỉ là nàng ngọc tưởng, không nghĩ tới thật có dạng này một cái tiên nữ tỷ tỷ, trả lại cho nàng cái này tu tiên nguyện bình sao? A Giai chỉ cái kia viên chân châu lớn nhỏ nguyện châu nói: "Ngươi xem, viên này nguyện châu thật to lớn, so khác nguyện châu đều lớn rồi thật nhiều thật nhiều, thế nhưng là ta một mực chỉ có như vậy một quả, ta đã cực kỳ cố gắng, nhưng là vẫn không có lấy đến viên thứ hai chân châu nguyện châu." Khế chấp nhìn một chút nàng mở lòng bàn tay ra bên trong, viên này nguyện châu xác thực so cái khác nguyện châu lớn hơn nhiều. Cái khác nguyện châu mặc dù cũng long ánh, nhưng là chính là hạt cát lớn nhỏ. Viên này quả thật có chân châu lớn như vậy, có phải hay không thời gian tu hành còn chưa đủ, cho nên làm gì có? Khế chấp nói. A Giai lắc đầu, nói: "Hẳn không phải là, viên này nguyện châu là ta đến nhà ngươi ngày đó phát hiện, cách ta lấy đến tu tiên nguyện bình thời gian cũng chính là hơn 10 ngày. Nhưng là bây giờ đã lại qua hơn 20 ngày, nho nhỏ hạt nguyện châu đều có gia tăng, thế nhưng là chân châu nguyện châu nhưng không có gia tăng." Nàng ngừng trong chốc lát, lại bổ sung nói: "Hơn nữa, ta hiện tại tu hành so trước đó còn muốn nghiêm túc cố gắng, không có khả năng không có." Khế chấp nghe, nghĩ, hỏi: "Như vậy tới nhà của ta trước đó, có phát sinh qua đặc biệt gì sự tình sao?" "Đặc biệt sự tình?" A Giai bưng lấy nguyện châu cẩn thận hồi tưởng. "Chính là cùng ngươi hiện tại làm những cái này tu hành cũng không giống nhau sự tình." Khế chấp nói: "Ta ly khai Độ Hơi núi muốn đến nhân gian, nhưng là ta tìm không thấy đường, vẫn tại trên núi chuyển. Về sau ta liền gặp Kha tiểu thư, dung mạo của nàng thật xinh đẹp, cho nên ta liền đi theo các ngươi." Sau đó, A Giai đột nhiên đứng lên, nói: "Lúc kia, chúng ta là không phải gặp một cái đại hắc chư yêu trách?" Khế chấp gật đầu: "Không sai, ngươi còn cứu Kha tiểu thư." Nói xong Khế chấp cũng một lần nghĩ tới điều gì, hai người đồng thời hô lên: "Chính là cái này." A Giai kích động nhìn qua trong lòng bàn tay chân châu nguyện châu, nói: "Là bởi vì ta cứu Kha tiểu thư à? Đúng hay không?" Khế chấp cũng trực điểm đầu, nói: "Cứu một mạng người, công đức vô lượng, cho nên ngươi mới có viên này chân châu nguyện châu. Lúc kia thật tốt mạo hiểm." A Giai nghĩ đến lúc ấy tình hình, còn có chút nghĩ mà sợ. "Nguyên lai ngươi cũng sợ hay sao?" Khế chấp cười nói: "Hắn yêu lực lợi hại hơn ta, ta đương nhiên sợ hãi a." A Giai nói: "Ta xem ngươi như vậy quả quyết đủ bảo, còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không sợ đâu." Khế chấp nói: "Kha tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu như bị cái kia lợn rừng yêu hại, rất đáng tiếc nha. Cho nên ta nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền đục vào." A Giai nói, lại thán một tiếng: "Đáng tiếc Kha tiểu thư không thích ta. Ngươi như vậy dũng cảm, còn cứu nàng, nàng còn nói như vậy ngươi, thực sự là thật không có ánh mắt." Khế chấp nói: "Bất quá nhiều thua thiệt nàng không thích ta, ta tài năng cùng ngươi về nhà, gặp tiểu Ngô tỷ tỷ còn có cha. Hiện tại ta thật vui vẻ, mỗi ngày đều có thể chuyên tâm tu hành, còn có thể vẽ xong bao nhiêu xinh đẹp tỷ tỷ." A Giai nói. Khế chấp gật đầu cười: "Ngươi ưa thích nơi này liền tốt." A Giai đem lòng bàn tay bên trong nguyện châu cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào tu tiên nguyện bình, đối với Khế chấp nói: "Nhưng là ta bây giờ minh bạch, chỉ là ở lại nhà ăn chay, niệm kinh còn chưa đủ, ta muốn đi trùng với ngươi ác tiêu." Khế chấp đột nhiên nghe được nàng đến một câu như vậy, liền vội vàng lắc đầu nói: không nên, chúng ta cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng phải yêu quái, lại nói cứu người nào có dễ dàng như vậy, bạn nhất đụng phải lợi hại hơn yêu quái, cái tiếc nhưng làm sao bây giờ? Ngươi và cha còn không sợ, ta cũng không sợ." A Giai nói. Khế chấp vẫn là thẳng lắc đầu: "Không được, áp yêu sẽ đụng phải chuyện gì,
cũng là không biết, ngươi ở nhà hảo hảo tu hành, dùng nho nhỏ nguyện châu cũng có thể tích cắt thành tháp.
Áp Tiêu, có nguy hiểm như vậy sao?
A Giai nói, cũng không phải nói đều rất nguy hiểm, cái này cũng rất khó nói, nhưng là bạn nhất đụng phải cực kỳ lợi hại đối thủ hoặc là yêu quái, bạn nhất có gì ngoài ý muốn, chẳng những tu không đến nguyện châu, còn có thể sẽ.
Tóm lại, ngươi liền cùng Tiểu Nô cùng một chỗ ở lại nhà, hai người làm cùng, chậm rãi tu hành liền tốt.
Khế Chấp còn muốn khuyên nàng bỏ ý niệm này đi.
Nguyên lai Áp Tiêu là dạng này sao?
A Giai còn lần thứ nhất nghĩ vậy tầng một, tất nhiên Áp Tiêu có nhiều như vậy không biết nguy hiểm, ngươi tại sao còn muốn đi đâu?
Ta không giống nhau, ta thế nhưng là nam nhân.
Khế Chấp nói, nam nhân sao có thể sợ đầu sợ đuôi?
Huống chi ta theo lấy cha đi thôi đã nhiều năm, lúc bình thường đều có thể ứng phó.
Ta hiểu.
A Giai nói.
Hiểu.
Biết cái gì?
Khế Chấp có chút không minh bạch.
Chỉ cần đi theo ngươi, ta liền không sợ rồi.
A Giai cười nói, sau đó đứng lên, ổn bản thân tu tiên nguyện bình đi vào trong phòng.
Khế Chấp nghe xong, nàng đây là còn không có bỏ ý niệm này đi à, liền ở sau lưng nàng lớn tiếng hô, uy, ngươi đến cùng có hay không hảo hảo nghe người ta nói à.
A Giai trở lại đem tu tiên nguyện bình đeo ở sau lưng, lui về vừa đi vừa cười nói, ta nghe đến có thể rõ ràng à, lúc bình thường ngươi đều có thể ứng phó, ta theo lấy ngươi ta mới không sợ.
Nói xong ôm tu tiên nguyện bình liền tiến vào phòng.
Khế Chấp, đau đầu.
Đầu thật đau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai bạn, Vung Hoa.
Chương 7, tuyệt đối đừng gây chuyện.
Tuyệt đối đừng gây chuyện.
Khế Chấp sáng sớm lên tu tập, cũng không trông thấy Khế Trung Thiên lên.
An điểm tâm thời điểm, Khế Trung Thiên bị leo chân thấp chân cao mà ra đến rồi.
A Giai xem trước đến hắn, liền bội hỏi, cha, ngươi thế nào?
Khế Chấp cùng Khế Ngô cũng hỏi hắn, khó chịu chỗ nào sao?
Khế Trung Thiên bị thành ghế, cũng không ngồi, cau mày, nói, lớn tuổi, chật hông.
A Giai liền bội vàng đứng lên, ta cho ngươi nặn một cái.
Nàng cho vỏ.
Nói lần trước cho ta đấm lưng, kém chút không đem ta nện thổ huyết.
Cho ngươi nặn một cái, ta đây eo còn không phải phế a.
Khế Trung Thiên vội vàng quát tay, không cần, không cần, ta nằm một nằm liền tốt.
Ta một hồi cho cha làm một chút nước nóng bưng bít che a.
Khế Ngô nói.
Vậy thì tốt quá.
Khế Trung Thiên gật đầu nói.
Khế Chấp nói, cái kia cha hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, ta theo tổng tiêu đầu nói một tiếng.
Tốt, ngươi liền nói với hắn, ta muốn tốt một chút, ngày mai đi tiêu cục đăng trực.
Khế Trung Thiên nói.
Đã biết.
Khế Chấp nói.
Ăn xong điểm tâm Khế Chấp liền hướng tiêu cục đi đến.
Thông suốt trong tiêu cục đại gia liên liên tục tục đều đến.
Tổng tiêu đầu Tư Không Thự sắc mặt nghiêm trọng.
Điểm danh hoàn tất, tổng tiêu đầu đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả tới lui mấy vòng, nhìn Khế Chấp một chút, đi tới trước mặt hắn, nói: "Khế Chấp à, Hứa Lao gia có cái tiêu, phải đưa đến Phạm Dương phủ nàng đại nữ nhi nơi đó, liền giao cho ngươi đi."
Khế Chấp vừa chắp tay, nói: "Là, tổng tiêu đầu."
Tư Không Thự lại đối với Cố Tiêu sư Cố Khởi nói: "Ngươi cùng Khế Chấp cùng đi một chuyến a."
Cố Khởi cũng chắp tay trả lời: "Là, tổng tiêu đầu."
Khế Chấp liền hỏi: "Là đưa gì đây?
Cái gì cũng đã thùng đựng hàng tốt sao?
Ra đây đi chuẩn bị ngay."
Nói xong liền đến chỗ nhìn.
Làm sao không thấy được Dương Lớn?
Cố Khởi cũng bốn phía nhìn, không thấy được Tiêu A Tư Không Thự vẫy tay, nói: "Các ngươi cùng ta đến hậu đường đến."
Khế Chấp cùng Cố Khởi liếc mắt nhìn lẫn nhau, thần bí như vậy.
Hai người đi theo Tư Không Thự đi đến hậu đường.
Tư Không Thự giữ cửa trước đóng lại, sau đó đi đến hai người bọn họ trước mặt, từ trong tay áo móc ra một cái gỗ lim hộp nhỏ, thấp giọng nói: "Đưa là cái này."
"Đây là vật gì?"
Tổng tiêu đầu làm cho như vậy thần thần bí bí, lớn giọng đều thấp.
Tư Không Thự đem hộp đưa cho Khế Chấp, nói: "Ngươi mở ra nhìn xem."
Khế Chấp liền nhận lấy mở ra nắp hộp.
Trong ngay mắt, trong hộp tản mát ra nhu hòa mà trong trẻo quang mang.
Khế Chấp mắt kém chút không có sáng ngủ.
"Này, đây là Dạ Minh Châu a.
Chúng ta áp cả một đời tiêu cũng không nhất định mua được một viên Dạ Minh Châu.
Khó trách tổng tiêu đầu khiến cho thần bí như vậy hề hề."
Tư Không Thự vô Khế Chấp bay, nói: "Khế Chấp à, ta thân gia tính mệnh đều giao cho ngươi, vạn nhất nếu là..."
Nói đến đây tức khắc phi.
Nắm Khế Chấp tay, lại kéo qua Cố Khởi tay, nói: "Hai người các ngươi nhất định đem nó an toàn đưa đến.
Lần này trở về, ta cho các ngươi bảy tiệc mời khách."
Khế Chấp đem Dạ Minh Châu hộp đắp lên, thu vào trong áo, cùng Cố Khởi cùng một chỗ đối với Tư Không Thự chắp tay nói: "Tổng tiêu đầu, ngài yên tâm, nhất định an toàn đưa đến."
"Tốt,
trở về thu thập một chút liền lên đường a."
Tư Không Thự nói.
Khế Chấp về đến nhà, trước thò đầu ra nhìn mà tại từng cái trong phòng nhìn qua một lần.
"Còn tốt, A Giai không ở nhà.
Chuẩn là lại đi ra ngoài tìm xinh đẹp tỷ tỷ đi."
Khế Chấp liền đến viện tử cùng đang tại giặt quần áo Khế Ngô nói: "Ta có một chuyến tiêu, muốn đi một chuyến Phạm Dương phủ, trận này đều không ở nhà, chính các ngươi nhiều coi chừng."
Phía sau đột nhiên truyền đến A Giai thanh âm:
"Cái gì?"
Khế Chấp trong lòng cả kinh, nhìn lại, A Giai từ trên nóc nhà mò xuống đầu đến, nói: "Ngươi muốn đi Áp Tiêu?"
Khế Chấp lui về phía sau lùi lại mấy bước, gia hỏa này làm sao trốn ở trên nóc nhà.
A Giai nghiêng người từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, kéo lấy Khế Chấp cánh tay nói: "Ta cũng đi, ta cũng đi."
Khế Chấp mặt trực tiếp liền quay khúc: "Ngươi nhìn không ra người ta không muốn mang ngươi đi a?"
Khế Nô cười xoa xoa tay, nói: "A Giai cũng muốn đi lời nói, ta cho các ngươi nhiều trang trí làm lương thực cùng ngân lượng mang lên."
Khế Chấp liền vội vàng nói: "Nàng không đi, chính ta đi."
A Giai gắt gao níu lại hắn cánh tay, nói: "Không phải đã nói mang ta đi chung hay sao?"
Khế Chấp quay đầu nhìn xem cái này kẹo da trâu, mỉm cười nói: "Ngươi xem à, hiện tại cha eo không tốt, cần người chiếu cố nha."
Tiểu Nô một người lại muốn giặt quần áo, lại muốn làm cơm, còn muốn thu dọn nhà bên trong, dệt vải may quần áo, vẫn không qua nổi.
"Ngươi ở nhà giúp đỡ nàng bận điệu, đem cha chiếu cố một chút tốt, được hay không?" Nằm ở trên giường Khế Trung Thiên nghe xong, để cho nàng chiếu cố ta. Cái này còn đến, cũng không để ý eo có bao nhiêu đau, dãy rủa lấy liền bỏ lên, đẩy cửa sổ ra hống một câu, "Nhi tử, không cần lo lắng cho ta, ngươi mang nàng đi chớ." A Giai nghe được Khế Trung Thiên câu này, vui vẻ đối với Khế Chấp nói, "Ngươi xem, cha đều đồng ý." Khế Chấp trừng mắt Khế Trung Thiên, "Ngươi thật là biết chọn thời điểm. Ta đây liền đi thu dọn đồ đạc." A Giai liền vui sướng chạy vào trong nhà. Khế Nô cũng cởi đi vào nhà cho bọn họ thu thập trên đường mang ăn dùng. A Giai trong phòng thu thập mình đồ vật. Tu tiên nguyện bình không cần nói, đến mang theo người. Còn được mang mấy thân xinh đẹp áo váy, còn muốn mang lên giấy bút mực, vạn nhất đụng phải xinh đẹp tỉ tỉ, ta phải vẽ xuống đến miễn cho quên đi. Còn có một cái đỉnh đỉnh trọng yếu chính là, đến mang một chiếc gương. A Giai cầm lấy phía trước cửa sổ trên bàn gương đồng, hướng về phía tấm gương trái chiếu phải chiếu, cái bộ dáng này vẫn còn không tính là rất xinh đẹp, nhưng là mỗi ngày đều có thử dựa theo xinh đẹp các tỉ tỉ bộ dáng lại biến đổi, sửa một chút, vẫn là có thể nhìn được. Thu thập xong nàng liền beo lấy bao phục đi ra. Khế Chấp chính một mặt phát sầu mà ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, ta đây lộ nhiệm vụ thế nhưng là không cho phép có nửa điểm sơ suất, cái này A Giai có thể tuyệt đối đừng cho ta gây tai họa. Sâu về sâu, cùng cố khởi hẹn xong thời điểm cũng nhanh đến, không đi không được. A Giai đã có bản thân bao quần áo nhỏ ở ngoài cửa đối với hắn ngắt, Khế Chấp, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Khế Chấp bất đắc dĩ cầm lấy Khế Ngô cho hắn thu thập bỏ quần áo, đi ra khỏi nhà, đứng ở cửa, đối với A Giai nói, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, hết thảy đều phải nghe ta, nếu không ta nói cái gì cũng không thể dẫn ngươi đi. Tốt, đều nghe ngươi. A Giai tức khắc đáp ứng. Đáp ứng nhanh như vậy, thật giả? Khế Chấp mặt mũi tràn đầy viết không vui, nói, đi thôi. Hai người lúc này mới xuất phát. A Giai một đường túm lấy hắn, đi nhanh một chút nhi, đi nhanh một chút nhi. Khế Chấp đi tới ngoài thành Nam Giảm Đỉnh, Cố Khởi đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn mang một cái chưa thấy qua tiểu cô đường, kỳ quái hỏi, đây cũng không phải là tiểu nô a, đây là ai a? Cố tiêu sư, ta hiện tại có tên, ta gọi A Giai. A Giai trước lên tiếng liên tiếp trả lời. Ngươi biết ta à? Cố Khởi có chút kỳ quái. Ta. A Giai còn muốn ba lạp ba lạp. Khế Chấp một tay bịt miệng nàng, đối với Cố Khởi cười nói, đây là ta bà còn xa nữa nhi, tạm thời ở tại trong nhà của ta. A. Cố Khởi trừng mắt nhìn, hiểu. A Giai nhìn Khế Chấp đối với nàng thẳng trước mắt, liền nhấc tay ra hiệu, hiểu. Khế Chấp lúc này mới buông lỏng ra che miệng nàng lại tay. Các ngươi đính hôn. Cố Khởi nói. Khế Chấp một hơi kèm chút không nhẹ lại, một bàn tay đập vào Cố Khởi trên đầu, nói bậy gì đấy. Đây là ta muội muội. Tức phụ đều đưa trong nhà đến rồi, đây còn không phải là đính hôn. Cố Khởi một mặt cái gì đều hiểu kiêu ngạo. Đính hôn? Là có ý gì? A Giai hỏi. Ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Khế Chấp nói, lại chừng Cố Khởi một chút. Cái này cũng không thể hỏi không thể nói sao. A Giai ngậm miệng lại, nghe Khế Chấp. Đi thôi, lên đường đi. Khế Chấp nói. Tốt. Cố Khởi, A Giai đều ứng thanh. Ba người cái này hướng Phạm Dương phủ phương hướng đi đến. Trên đường chỉ cần nghỉ một chút tức, A Giai liền móc ra tấm gương đến trái xem phải xem, chiếu cái không dứt. Vẫn còn xích lại gần Khế Chấp hỏi, ngươi xem ta con mắt này có phải hay không đẹp mắt một chút? Còn có cái mũi đúng không càng khéo léo hơn một điểm? Truy hình cái dạng này có thể chứ? Cố Khởi nghe được lỗ tai đều có một chút nóng, hai người này nên không phải đã. Khế Chấp thực sự bị hỏi đến không muốn không muốn, liền đem A Giai tấm gương lấy tới đặt ở bản thân trong tay áo, nói, từ giờ trở đi, không cho phép soi gương. Làm sao còn bắt ta tấm gương đâu? A Giai gấp gáp, liền đi hắn trong tay áo đoạn. Khế Chấp bắt lấy nàng hai vai, nhìn qua ánh mắt của nàng, nói, không phải nói, muốn nghe ta sao? A Giai nhớ tới lúc ra cửa đợi Khế Chấp là nói qua đều muốn nghe hắn, nhưng là ta tấm gương. Khế Chấp nhìn nàng còn một bộ không muốn chết tâm bộ dáng, liền còn nói, ừ. A Giai đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, nghe ngươi. Cố Khởi ở bên cười không ngừng, cái này tiểu nương tử rất nhu thuận. Gần lúc hoàng hôn, ba người đi tới huyện Lang huyện. Đến gần cửa thành về sau, Khế Chấp nói, sát trời cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ chân a. Cố Khởi cùng A Giai đều không ý kiến. Vậy liền đi đi nhìn nơi nào có thích hợp tiểu điếm, trước ở lại. Khế Chấp nói. Ba người ngay tại trên đường vừa đi vừa tìm. Khế Chấp cùng Cố Khởi tìm nơi nào có tiểu điếm. A Giai xem xét người ở đây không ít ta, tìm xem có hay không xinh đẹp tỉ tỉ. Đông nhiên trên đường người đều hướng bọn họ nhìn bên này, đều ở nói, cô nương kia thật xinh đẹp. Thật, tựa như tiên nữ một dạng. Đây là nhà ai tiểu thư? Làm sao sinh ra đẹp như vậy? A Giai xem xét đại gia làm sao đều ở nhìn ta, vẫn còn khen ta xinh đẹp. Ai nha, trên mặt có điểm hâm nóng. Chấn định, chấn định. Nhưng là vẫn không chịu được trên mặt càng ngày càng nóng. Đối diện chạy tới một con ngựa, lập tức cưới một cái xinh đẹp công tử. Công tử đông nhiên tại trước mặt bọn họ ghìm ngựa dừng lại, thả người xuống tới, cũng nhìn qua A Giai, nói, đây là nhà nào tiểu thư? Thật đẹp. A Giai trong lòng nở hoa, hoa, nhìn tới ta gần nhất tu hành thật rất có thu hoạch ra. Nhiều người như vậy đều ở khen ta đẹp. Khế Chấp đang muốn mở miệng. A Giai đã chạy trước đến xinh đẹp công tử trước mặt, nói, vị công tử này, ngươi cảm thấy ta chỗ nào đẹp nhất? Nào có hỏi như vậy người ta lời nói. Quá thẳng bạch ra cũng. Khế Chấp không chịu được trên mặt nóng lên, có hay không kẻ đất ta chui vừa chui. Xinh đẹp công tử nhìn một chút A Giai, đưa tay đem nàng gạt qua một bên, nói, xấu như vậy, bên cạnh trạm điểm nhì, đừng ngăn cản lấy ta. A Giai đột nhiên bị hắn đẩy còn nghe một câu nói như vậy, lập tức ngộng, tình huống như thế nào? Nàng theo xinh đẹp công tử ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy phía sau mình cách đó không xa chính đi tới một vị xinh đẹp tỷ tỷ. Nguyên lai tất cả mọi người lại nhìn nàng. A Giai xấu hổ tới cực điểm.
đột nhiên hướng về phía xinh đẹp công tử một quyền đánh ra ngoài. Xinh đẹp công tử một lần liền bay ra ngoài hơn một trượng xa, nặng nề mà ngã trên mặt đất. A Giai mặt mũi tràn đầy tức giận, nói người khác xinh đẹp có thể, nói ta xấu xí chính là không được. Khế Chấp trơ mắt nhìn xem xinh đẹp công tử bay ra ngoài, trong lòng hối hận đến không được, ngàn không nên vạn không nên, liền không nên mang nàng đến. Cố Khởi cũng là giật mình há to miệng, cái kia nhu thuận tiểu nương từ đâu? Chương 8, A Giai không thấy, A Giai không thấy. A Giai còn thở phì phò, nhảy tới cơi tại xinh đẹp công tử trên người, bàn tay liền hướng người ta trên mặt giật giò. Khế Chấp vội vàng đi lên níu lại nàng là cổ tay, nói: "Thu Tiên, không vui không giận." Bị hắn một nhắc nhở như vậy, A Giai rốt cuộc nhớ tới, ai nha, hơi kém hỏng rồi đại sự. Ta nhưng là muốn làm tiên nữ. Nàng vội vàng đứng lên, đi đến Khế Chấp bên cạnh, sửa sang bản thân áo váy, tóc, đổi lại nở nụ cười, làm tiên nữ đại sự hàng đầu, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Cố Khởi đối với nàng cái này lập tức trở mặt thuận thực sự là bội phục sắt đất. Khế Chấp đi ra phía trước đưa tay kéo còn nằm trên mặt đất xinh đẹp công tử, nói: "Thật xin lỗi, ta thay muội muội xin lỗi ngươi." Xinh đẹp công tử một cái mở ra tay hắn nhảy dựng lên, chỉ Khế Chấp nói lớn tiếng, bớt nói nhảm. Dám dạng này khi nhục bản công tử, hôm nay không có 100 lượng, đừng suy nghĩ sự tình. 100 lượng? Ta không nghe lầm chứ? Khế Chấp có chút đâu, nhìn hắn dáng dấp hình người dáng người, không nói lý lẽ như vậy, mặc dù A Giai đúng cũng đúng, nhưng là không thể như vậy lừa người a. Cố Khởi khục một tiếng, đi lên phía trước, đối với xinh đẹp công tử nói: "Vị công tử này, xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta tiểu muội muội lỗ mãng, có thể để tại hạ nhìn xem ngài thương thế. Làm sao? Muốn trốn nợ có đúng không?" Nói 100 lượng chính là 100 lượng, một lượng cũng không có thể thiếu. Xinh đẹp công tử không buông tha. Trung quanh xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều, Khế Chấp không nghĩ sự tình tiếp tục náo loạn, làm cho người ta thay mắt, thế là từ trong tay áo móc ra một tỏi 10 lượng bạc, đối với xinh đẹp công tử nói: "Chúng ta đi ra khỏi nhà, mang không nhiều, chút điểm này nho nhỏ tâm ý, xin nhiều nhiều tha thứ xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện." Xinh đẹp công tử lại không lĩnh tỉnh, đi lên một cái nắm chặt Khế Chấp vào áo, nói: "10 lượng, ngươi đây là xem thường ai đây?" Khế Chấp đột nhiên cảm thấy trước ngực khác thường, tức khắc một trường vung ra đánh về phía xinh đẹp công tử. Sờ nữa sờ trước ngực, còn tốt bản thân phản ứng kịp thời, đồ vật hẳn là còn ở, nhưng hắn đã cảm thấy chuyện này chỉ sợ không phải bình thường. Hắn nhìn qua bị hắn đánh lui lại ra mấy bước xinh đẹp công tử, lạnh giọng hỏi: "Người rốt cuộc là ai?" Cố Khởi gặp Khế Chấp xuất thủ, biết bị lừa, cũng tức khắc đề phòng. Xinh đẹp công tử gặp không thể đắc thủ, thủ pháp cũng đã bại lộ, chỉ nói một tiếng: "Chờ xem." Liền chờ mình lên ngựa, xiết chuyển đầu ngựa đánh ngựa chạy đi. Cố Khởi nhìn hắn chạy, liền vội hỏi Khế Chấp: "Thế nào?" "Không có việc gì." Khế Chấp chỉ nói một câu: "Cẩn thận một chút." Cố Khởi nói: "Ừ." Khế Chấp cũng gật đầu. Quay đầu nhìn A Giai, A Giai đang nhìn hai người bọn họ, nàng cũng cảm nhận được không khí không tầm thường khí tức. "Đi thôi." Khế Chấp đối với A Giai nói. A Giai gật gật đầu, đi tới cùng Khế Chấp sóng vai đi tới. Ba người tìm một cái tiểu điểm ở lại. Khế Chấp cùng Cố Khởi một gian, A Giai đơn độc một gian phòng. Lúc nửa đêm, A Giai nghe được cửa sổ có động tĩnh, mở mắt ra. Dưới ánh trăng, đã nhìn thấy hai chỉ tiểu hồ ly một trước một sau lộn vòng vào cửa sổ. A Giai nhìn xem hai chỉ tiểu hồ ly, dáng dấp vẫn rất đáng yêu, cơ hồ cũng nhanh muốn vượt qua ta sóc con hình dáng. Thế là A Giai an bị lên. Hai chỉ tiểu hồ ly xem xét nàng đột nhiên ngồi dậy, giật nảy mình, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, nói: "À, làm sao bây giờ? Nàng làm sao tỉnh nha?" A Giai đã cảm thấy buồn cười, nói: "Các ngươi hai thằng nhóc, đến đây đi." Một chỉ tiểu hồ ly nói: "Nàng gọi chúng ta đi qua." Khác một chỉ tiểu hồ ly nói: "Vậy, chúng ta liền đi qua." Hai người bọn họ nhìn nhau gật đầu, sau đó liền cùng một chỗ hướng A Giai đi tới. A Giai đem hai chân phóng tới dưới giường, vươn tay ra chuẩn bị ôm bọn họ. Ai biết hai cái hồ ly đột nhiên thi triển yêu thuật. A Giai chỉ cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh, sau đó liền té xỉu. Thiên Minh về sau, Khế Chấp cùng Cố Khởi dưới lầu chờ trong chốc lát, luôn luôn không thấy A Giai xuống lầu đến. Khế Chấp nói: "Ta đi lên xem một chút." Nói xong liền lên lầu, đi tới A Giai bên ngoài gian phòng. Hắn gọi mấy tiếng, đều không có người đáp ứng. Khế Chấp cảm thấy không thích hợp, một cước đạp ra cửa. Trong phòng trống trơn, một người cũng không có. A Giai áo ngoài, bọc quần áo đều đặt lên bàn, thế nhưng là người nhưng lại không biết đi nơi nào. Khế Chấp này giật mình không thể coi thường. Chuyện gì xảy ra? A Giai người đâu? Khế Chấp vội vàng xuống lầu đến. Cố Khởi nhìn hắn sắc mặt không đúng, vội vàng nên đón, hỏi: "Thế nào?" Khế Chấp tấm mặt, nói: "A Giai không thấy." "A Giai?" Cố Khởi nghe ngược lại thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng là Tiêu. Khế Chấp âm u ánh mắt lập tức liền tập trung vào hắn. Cố Khởi vội vàng cười ha hả, nói: "Khả năng nàng lên được sớm một chút, đi ra bên ngoài chuyển đi rồi à. Nàng áo ngoài cũng không mặc, hẳn không phải là bản thân đi." Khế Chấp nói: "Ngươi là nói, bị người bắt đi?" Cố Khởi cũng có chút giật mình. Khế Chấp người đã ở ngoài cửa. Cố Khởi vội vàng đi theo, nói: "Có đầu mối gì sao?" Khế Chấp giơ tay trái lên đến, trong tay nắm luốt một túm diễm sắc lông. "Đây là cái gì?" Cố Khởi hỏi. "Không biết là động vật gì lông, rơi tại A Giai trong phòng." Khế Chấp nói. "Chẳng lẽ A Giai là bị yêu quái bắt đi?" Cố Khởi nói. "Có khả năng." Khế Chấp vừa nói, từ trong tay áo móc ra một tấm màu vàng phụ chỉ, sau đó từ cái kia một nắm diễm sắc lông bên trong rút ra một điểm đến đặt ở trên giấy, trong tay nhanh chóng xếp ra một cái nhỏ hoàng chim. Diễm sắc lông bị bao khỏa tại tiểu hoàng thân chim trong cơ thể. Hắn mở lòng bàn tay ra, tiểu hoàng chim đập cánh bay lên. Khế Chấp cùng Cố Khởi liền nhìn qua cái này tiểu hoàng chim. Tiểu hoàng chim ở tại bọn họ trên đầu quấn vài vòng, rốt cục đã chọn một cái hướng phương bắc hướng phi đi thôi. Khế chấp cùng Cố Khởi đội vàng đi theo nó hướng bắc buôn ba. Tiểu hoàng chim bay ra khỏi thành bên ngoài, lại bay qua hai tòa núi. Khế chấp cùng Cố Khởi liền một đường đi theo nó. Rốt cục, ở một tòa trên sườn núi, Khế chấp nhìn thấy A Giai ăn mặc ngủ trong thời gian áo, ngay tại cách đó không xa đường núi bên trên, con người không biết đang làm cái gì. Khế chấp đội vàng chạy tới, vừa kêu nàng, "A Giai." A Giai nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên quay đầu chạy đi thôi. "A Giai, A Giai." Khế chấp ở phía sau một bên hô một bên truy. A Giai lại càng chạy càng nhanh, căn bản không trả lời hắn. Cố Khởi cũng theo ở phía sau một truy, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? A Giai làm sao còn chạy đâu?" Khế chấp cũng là không hiểu ra sao, không hiểu thấu nha. Tiểu hoàng chim cũng hướng về A Giai phương hướng bay thẳng đến. Cái kia hẳn không sai. Khế chấp liền theo sát không thả. A Giai chạy thật nhanh, Khế chấp đi theo liền cùng ném, cũng may tiểu hoàng chim vẫn còn, Khế chấp liền theo nó một mực chạy. Rốt cục hắn lại thấy được A Giai, nàng đứng tại một gốc cây tùng già dưới cây. "A Giai!" Khế chấp vừa lớn tiếng bảo nàng. A Giai nhìn lại, lúc này thật không có chạy, mà là lùi về sau mấy bước, cùng mặt khác hai cái cô nương đứng chung một chỗ. Khế chấp chạy đến chỗ gần xem xét, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, này ba cái cô nương một dạng trang phục, một cái bộ dáng, cũng là A Giai bộ dáng. Cố Khởi cũng chạy tới, hắn xem xét cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người, ba cái A Giai. Giống như lúc. Chương 9, biến. Cố Khởi càng xem càng ngộng, đây thật là giống như lúc A đến cùng cái nào là thật A Giai. Cố Khởi hỏi Khế chấp. Khế chấp lắc đầu, nói, đều không phải là. Cố Khởi càng ngộng. Khế chấp đã xuất thân trên bộ kiếm, chỉ ba cái A Giai, lạnh lùng hỏi, A Giai ở nơi nào? Mau đưa nàng giao ra. Ba cái A Giai liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng không đáp lời, cùng một chỗ huy động cổ tay. Một đám khói trắng tràn hướng Khế chấp cùng Cố Khởi. Khế chấp cùng Cố Khởi biết rõ đây là yêu vụ, đồng loạt huy động kiếm trong tay, chém về phía trong xương mù yêu nhãn. Kiếm rơi xương mù tán. Ba cái A Giai gặp bọn họ xua tán đi yêu vụ, tức khắc tán làm ba chỗ, đem Khế chấp cùng Cố Khởi vây lại, bắt đầu nhanh chóng chạy. Ba cái thân ảnh thời gian dần qua biến thành 6 cái, 9 cái, rất nhanh liền đếm không hết cũng thấy không rõ. Nhưng Khế chấp cùng Cố Khởi đều cảm thấy công kích yêu lực hướng mình đè xuống. Cố Khởi, hộ trận. Khế chấp hô to một tiếng. Biết rõ. Cố Khởi đáp ứng một tiếng, đẩy ra kiếm pháp, chỉ thấy một vòng kiếm ảnh bay trùng quanh tại trước người hai người. Yêu lực không chỗ có thể nhập. Khế chấp cầm trong tay kiếm giơ lên mi tâm, vận khởi kiếm lực, hét lớn một tiếng, bung ra một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Hàn quang phô tán, ba cái A Giai ngã về phía sau, ngã nhào xuống đất. Cố Khởi cùng Khế chấp một người một kiếm riêng phần mình bắt được một cái A Giai. Còn lại một cái A Giai vội vàng đứng lên chạy vào một chỗ vách núi, biến mất không thấy. Nhìn tới bọn chúng hang động ngay tại trong vách núi. Cố Khởi nói. Khế chấp gật gật đầu. Hai người móc ra chói yêu từng đem hai cái A Giai chói lại. Sau đó đi đến vừa rồi đào tẩu cái kia A Giai biến mất né tránh, huy động lợi kiếm chém tới. Trên vách núi đá chướng nhãn pháp biến mất, lộ ra một cái da đen nhẹm cửa động. "Ta tới a." Cố Khởi vừa nói, đánh lên một cái cây châm lửa. Thừa dịp cây châm lửa ánh sáng, Khế chấp cùng Cố Khởi bưng kiếm bước vào cửa động đi vào trong. Đi qua một đoạn hắc ám, trước mắt dần dần xuất hiện sáng ngời. Hai người đi đến một chỗ, trước mắt triển khai cái một gian phòng ốc lớn nhỏ đất trống, trên vách động điểm gỗ thông bó đuốc. Tại gỗ thông bó đuốc dưới ánh sáng, bọn họ phát hiện bên trong tối thiểu có 10 cái A Giai. Bọn họ tán đứng ở đất trống từng cái địa phương, nhìn qua hai người bọn họ, đã không nói lời nào, cũng bất động. Cố Khởi một cái mồ hôi trước chảy bị kính, hỏi Khế chấp, trong này có thật A Giai sao? Khế chấp con mắt ở mỗi một cái A Giai trên mặt đảo qua, lắc đầu. Cũng không có. Cố Khởi nói. Khế chấp đổ mồ hôi đến rồi, ta cũng phân biệt không được. Tốt A, Cố Khởi biểu thị có thể lý giải. Cố Khởi từ trong ngực móc ra một trường bắt yêu lưới, nói, tất nhiên có nhiều yêu quái như vậy, đây chỉ có thể dùng cái này. Khế chấp nhưng ngay cả đội vươn tay ngăn lại hắn, nói, không được. Cố Khởi có chút ngạc nhiên, hỏi, sao không được? Vạn nhất A Giai ở bên trong đâu? Khế chấp nói, A Giai ở bên trong. Cố Khởi mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, A Giai cũng là yêu. Khế chấp quan sát hắn, nhẹ gật đầu. Cố Khởi quan sát trong tay bắt yêu lưới, lại hơi liếc nhìn khắp động A Giai, khoe miệng giật giật, nói, sẽ không phải A Giai chính là lần trước cái kia sóc con yêu quái. Khế chấp lần nữa nhẹ gật đầu. Cố Khởi lắc đầu, nói, ngươi là muốn đem yêu quái làm tức phụ a? Cái gì làm tức phụ, đừng nói nhảm. Khế chấp nói, cái kia làm cái gì? Làm sủng vật. Cố Khởi nói. Khế chấp chán trong chốc lát, nói, không kém bao nhiêu đâu. Cố Khởi liền ha 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 cười, nói, tốt a, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một cái tới đi. Khế chấp nói, tốt a. Cố Khởi vừa nói, giơ lên kiếm, hướng trong đó một cái A Giai đâm ra ngoài. Cái này A Giai đột nhiên a một tiếng, ngồi sụp xuống, nói, đừng có giết ta, ta là thật A Giai. Cố Khởi vội vàng thu lại kiếm. Hắn lại lần nữa rút kiếm đâm về một cái khác A Giai, ai biết cái này A Giai cũng lớn tiếng hô, đừng có giết ta, ta là thật A Giai. Cố Khởi đành phải gắng gượng thu lại kiếm, nhìn về phía Khế chấp, làm sao đây? Khế chấp nhìn qua trước mắt này 10 cái A Giai, giống như lúc 10 cái A Giai cũng đều nhìn qua bọn họ. Khế chấp rốt cục vận đủ lực lượng, lớn tiếng hô nói, A Giai, ngươi này người xấu xí. Lại thế nào biến tiên nữ ngươi cũng là chỉ xấu xí muốn chết thối con sóc. 10 cái A Giai đều không động. Trên vách núi đá đã có một chỗ đột nhiên vỡ ra đến, từ phía trên lăn xuống một cái bị sợi dây buộc A Giai. Khế chấp đã phi thân đi qua, đem nàng ôm ở trong ngực. Ngay trong nháy mắt này, Cố Khởi bắt yêu lưới lập tức liền bung ra ngoài. 10 cái A Giai toàn bộ bị bao phủ,
Khế chấp trong ngực A Giai hai mắt thẳng trừng mắt khế chấp, trừng trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng hống, ngươi nói ai là xấu xí muốn chết tối con sóc. Khế chấp lỗ tai đều muốn bị nàng chấn động điếc. Là ta được rồi. Khế chấp nói, ngươi là tiên nữ, xinh đẹp nhất, lại tiên lại đẹp. Nói xong đã đem trên người nàng sợi dây cởi ra. A Giai đứng ở trên mặt đất, sờ lấy bản thân mặt, nói, xinh đẹp nhất, lại tiên lại đẹp. Lại nhìn Khế chấp nói, thật sao? Khế chấp cười gật đầu, chân thực. A Giai một lần che bản thân hâm nóng mặt, nói, ai nha, ngươi như vậy khen người ta làm sao có ý tứ rồi. Cố Khởi lặng lẽ hướng ngoài động đi đến, phi lễ chớ nhìn. Khế chấp cùng A Giai đi đến ngoài động, vừa rồi cái kia hai cái A Giai đã biến thành hồ ly bộ dáng, còn nằm ở chỗ ban đầu. Cố Khởi xem bọn hắn đi tới, liền hỏi, những cái này hồ ly làm sao bây giờ? Phế bọn chúng yêu lực, thả chúng nó đi thôi. Khế chấp nói, không được. A Giai tức khắc phản đối. Khế chấp nhìn nàng nói như vậy, liền hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn chúng chỉ là muốn giống như ta biến thành xinh đẹp bộ dáng, không có ác ý gì. A Giai nói. Nói xong liền hỏi Khế chấp, ngươi mang giấy mực có hay không? Mang đến một chút. Khế chấp nói. Vậy ngươi cho ta. A Giai nói. Khế chấp liền lấy ra mang theo người mấy tờ giấy, bút cùng tiểu mặc bình đưa cho nàng. A Giai nhận lấy, đi đến một cây đại thụ trước, đem giấy trải tại trên cành cây, động thủ bắt đầu họa. Mắt to xứng lông mi dài, dài nhỏ cái cổ, mảnh mai cánh tay. Khế chấp đã quay mặt qua chỗ khác, cũng là tiên nữ phù hợp, nhưng là ngươi có thể hay không vẽ bình thường một chút như nha. A Giai chỉ chốc lát sau liền vẽ xong. Khế chấp trực điểm đầu, không có phí công luyện, tốc độ vẫn là có thể. A Giai đem những bức họa này tốt giấy đặt ở trong đó một cái hồ ly trước mặt, nói, các ngươi chỉ cần chiếu cái này biến, liền có thể trở nên rất đẹp rồi. Cái kia hồ ly đảo tròn mắt tử, không nhúc nhích. A Giai hỏi Khế chấp, ngươi khóa lại nó, cho nó cởi ra a. Tốt a. Khế chấp liền một tay bóc chú, tiếp trói thuật. Cái kia hồ ly lập tức liền nhảy dựng lên. A Giai cầm trong tay giấy, từng bước nói cho nó biết, đây là con mắt, đây là cổ, đây là miệng, đây là lưng, đây là cổ tay. Sau đó nói, ngươi biến một cái thử xem. Cái kia hồ ly nhìn qua chân dung nửa ngày không nhúc nhích. Khế chấp trong lòng chảy nước mắt nói, nó có thể xem hiểu chính là thiên tài. Ai biết cái kia hồ ly bỗng nhiên hướng trên đất lăn một vòng, biến thành một cái thiếu nữ tuổi thanh xuân, chậm rãi đứng lên. Con mắt linh động, lông mi thon dài, cái mũi, miệng, lỗ tai, thân thể, da dáng vẫn rất xinh đẹp. Khế chấp cùng Cố Khởi đều sợ ngây người. Bọn họ lẫn nhau trừng mắt đối phương, chẳng lẽ đây chính là yêu giới tiếng nói chung? Không hiểu là ngu xuẩn nhân loại. Chương 10, ta nhưng là muốn tu tiên. Tiểu hồ ly bưng lấy A Giai cho giấy vẽ, cảm động đến rơi nước mắt, lập tức bổ nhào vào A Giai trong ngực của cọ. A Giai cười sờ lấy nó lông xù đầu nói, ngoan, các ngươi đều có thể trở nên thật xinh đẹp mà. Một cái khác hồ ly cũng đi tới, bưng lấy giấy vẽ nhìn hồi lâu. A Giai chỉ trên giấy vẽ mặt nói cho nó biết, ngươi đem con mắt nơi này kéo dài một chút xíu, cái cằm đâu nhọn một chút xíu. Như vậy lần lượt từng cái đưa cho nó đều từng cái nói đến. Cái này hồ ly cũng lăn khỏi chỗ, biến thành một thiếu nữ bộ dáng. Trước mặt một cái mặc dù cũng coi chút giống, nhưng vẫn là không giống nhau lắm, cái cằm sát thực càng nhọn, con mắt cũng sát thực lâu một chút nhi. Khế chấp cùng Cố Khởi lần nữa sợ hãi thán phục, này thật là không tầm thường. A Giai giúp 10 cái hồ ly đều nhất nhất thay đổi tốt hơn, lúc này mới vô vô tay nói, tốt rồi, có thể đi về. Mười mấy tiểu cô nương đều lưu luyến không rời, hàm chứa nước mắt cùng A Giai phất tay tạm biệt, sư phụ, gặp lại. A Giai vừa đi vừa quay đầu theo chân chúng nó phất tay, gặp lại, gặp lại. Khế chấp dở khóc dở cười, nàng ngược lại chỉnh một tổ đồ tử đồ tôn. Trở lại tiểu điếm, đã là buổi tối. Khế chấp ngay tại A Giai trong phòng đánh chăn đệm nằm dưới đất, đừng có lại cho bắt góc, ta còn phải đi tìm, phí không lao lực, ta phí ít chuyện cũng liền còn dễ nói, mang theo viên phòng tay giả mình châu khắp núi chạy loạn, suy nghĩ một chút đã đủ sặc, hay là trước đem ra hỏa này xem trọng một chút. A Cố Khởi đứng ở A Giai cửa nơi nào nhìn qua vội vàng trải chăn mền khế chấp, cười nói, nha, cái này muốn động phòng. Khế chấp một cái gối ném đi qua, ngươi sẽ cùng nhà ngươi mèo to động phòng sao? Cố Khởi một cái tiếp được gối đầu, cười nói, nhà ta mèo to muốn là biến thành một cái như vậy xinh đẹp tiểu tức phụ, vậy cũng không phải là không thể được a. Cầm thú Lan. Khế chấp đứng dậy đến từng thanh Cố Khởi đẩy ra ngoài, dứt khoát đóng cửa một cái, trả lại cái chốt. A Giai liền hỏi Khế chấp, cái gì gọi là động phòng? Khế chấp ha ha cười, nói, chính là đóng cửa đi ngủ. A Giai biểu thị hiểu. Sau đó liền lấy ra bản thân tu tiên nguyện bình, nhìn xem có hay không mới nguyện châu. Nàng đống nhiên ôm tu tiên nguyện bình bất động. Khế chấp nhìn nàng con mắt cũng không quay rồi, kỳ quái hỏi, thế nào? A Giai đem tu tiên nguyện bình miệng bình đối với mình trong lòng bàn tay, đổ ra một khỏa mới nguyện châu. Mặc dù không có chân châu nguyện châu lớn như vậy, nhưng là so với cái kia hạt cát, hạt tuyết nguyện châu vậy cũng lớn thêm không ít. A Giai đem bàn tay hướng Khế chấp, liều mạng kềm chế bản thân sắp tràn ra đến hưng phấn, thanh âm run rẩy, nói, ta tu đến một khỏa mới nguyện châu, còn như thế lớn. Khế chấp cũng cực kỳ hưng phấn, nói, sẽ không phải là ngươi hôm nay giúp những tiểu hồ ly đó biến thân, cho nên mới có a. A Giai nghĩ cũng gật đầu nói, ta cảm thấy hẳn là. A Giai bưng lấy tu tiên nguyện bình đi đến cửa sổ, hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nhẹ nói, cảm ơn các ngươi, tiểu hồ ly. Cùng ngày đêm khuya bên trong, A Giai lại làm giấc mộng kia, mình cũng trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ một dạng đẹp, một dạng tiên, tại trên đám mây bay tới bay lui. Con thỉnh thoảng nói mớ, tiên nữ tỷ tỷ, chờ ta một chút. Ngủ ở trên mặt đất Khế chấp cười lắc đầu, tiên nữ tỷ tỷ mị lực thật đúng là vô tận a. Khế chấp cũng nhắm mắt lại ngủ. Đông nhiên cảm thấy có người tới gần,
Khế Chấp một lần xoay người bật lên, hét lớn một tiếng, "Ai?" Dưới ánh trăng, lại nhìn thấy A Giai quỳ gối bản thân trên giường. "A Giai." Khế Chấp kỳ quái nói, "Ngươi thế nào, không hảo hảo đi ngủ?" A Giai xoa mông lung mắt buồn ngủ nhìn qua hắn nói, "Ta cuối cùng là người được ngươi vị đạo, nghĩ bên cạnh ngươi ngủ." "A." Một câu đem Khế Chấp nói đến trong lòng ẩm mà một lần. Ấm áp, nóng hổi, còn đặc biệt hương. A Giai nửa mê nửa tỉnh mà nói. Khế Chấp liền ngốc ở đó nhi cũng không nhúc nhích. A Giai bước mắt đứng lên, từng bước một hướng hắn đi tới. Khế Chấp vội vàng thẳng khoát tay, "Uy, không nên không nên. Chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút." A Giai rốt cục đi tới trước người hắn, cả người tựa vào trước ngực hắn. "Thơm quá." A Giai từ từ nhắm hai mắt, một miệng triền miên. "Khế Chấp, đang nói mơ." Nàng như vậy dán bản thân, Khế Chấp cũng ngửi thấy trên người nàng ấm áp, hâm nóng, hương hương vị đạo, bất chi bất giác nuốt nước miếng một cái. A Giai đã tựa ở trước ngực hắn ngủ thiếp đi. "Cái gì đó, đều đã ngủ." Khế Chấp đối với mình lắc đầu, choáng mở một cái mỉm cười, đem A Giai ôm ngang lên đến, đặt ở nàng trên giường mình cũng nghiêng người nằm ở bên cạnh nàng. A Giai liền dựa lưng vào trước ngực hắn, cả người dán sát vào hắn, thời gian dần qua ngủ được chìm, còn đánh lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Khế Chấp sờ lên nàng hâm nóng mặt, trong lòng thán một tiếng, "Ngươi nhưng là muốn tu tiên, đồ ngốc." Sắc trời tảng sáng thời điểm, còn đang say giấc đồng Khế Chấp đống nhiên trên mặt ba một tiếng, sau đó liền hỏa lạt lật đau. Khế Chấp một lần mở mắt ra ngồi dậy, đã nhìn thấy A Giai chống nạnh đứng ở trên giường, chỉ hắn rống lớn, "Ngươi làm sao tại trên giường của ta? Tình huống như thế nào? Đêm qua mặt dày mày dạn sửng sốt quấn lấy phải cùng ta sát bên ngủ ra hỏa là ai a?" "Uy." Khế Chấp tức giận đến cũng ở đây trên giường đứng lên, "Chỉ A Giai, rõ ràng là ngươi không phải quấn lấy muốn sát bên ta ngủ, ngươi bây giờ đây là ý gì?" "Ta quấn lấy ngươi." A Giai mặt mũi tràn đầy viết không nhận nợ, "Ngươi thế mà đổi trắng thay đen, còn bu ta. Ngươi cũng quá vô sỉ." "Ta bu ngươi. Ta mới là oan uổng có được hay không?" Khế Chấp tức giận đến lại nhảy xuống giường, chỉ mà lên giường mình trải bên cạnh, "Nửa đêm hôm qua, chính là ngươi. Quỳ gối nơi này, nói cái gì?" Khế Chấp hế trụ, loại kia nghe xong liền nóng mặt nhịp tim lời nói, thật sự là nói không nên lời. A Giai một bước vượt đến bên giường xuôi theo, trừng mắt Khế Chấp khí thế khinh người, "Nói cái gì? Biên không ra ngoài a?" Khế Chấp làm nhìn nàng chằm chằm, chưa mấy lần miệng, sửng sốt không nói ra, thực sự không có cách nào mở miệng. A Giai ở giường xuôi theo trên đi qua đi lại, hầm hừ mà, rốt cục lại đối Khế Chấp giống lớn lên, "Ta nhưng là muốn tu tiên, ngươi đừng mơ tưởng đánh ta chủ ý." Khế Chấp tức giận đến quay đầu liền đi, "Ta đánh ngươi chủ ý? Nghĩ hay quá nhỉ?" Khế Chấp dùng sức kéo cửa ra, bên ngoài cửa Cố Khởi chính ghé vào trên tường cười đến gặp cả người. Khế Chấp một cước liền đập lên, "Làm gì nghe lén người khác nói chuyện?" Cố Khởi vội vàng nhảy ra tránh khỏi hắn một cước này, một bên chạy nhanh xuống lầu dưới vừa nói, "Ta cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không nghe thấy." An điểm tâm thời điểm, A Giai liền một bên gặm màn thầu một bên trừng mắt Khế Chấp. Khế Chấp cũng là một mặt tức giận. Ăn một miếng, nhìn A Giai còn trừng mắt bản thân. Lại ăn một hơi, nhìn A Giai vẫn là trừng mắt bản thân. Khế Chấp trong lòng âm thầm lắc đầu, không chấp nhận với nàng, chính sự quan trọng. Thế là đối với A Giai nói, "Tu tiên, không vui không giận." A Giai bị hắn một nhắc nhở, nghĩ tới, "Ô hô, tu tiên thế nhưng là đại sự, không thể sinh khí, không thể sinh khí." Nàng đội vàng móc ra tấm gương, hướng về phía tấm gương đem biểu hiện trên mặt điều chỉnh đến mỉm cười động lòng người bộ dáng, sau đó thu hồi tấm gương dùng phi thường ôn nhu dễ thân thanh âm nói, "Như vậy có được không?" Khế Chấp gật gật đầu, lúc này mới giống tu tiên bộ dáng. Cố Khởi ha ha cười nói, "A Giai muốn tu tiên a, thật có chí khí." "Đó là đương nhiên." A Giai nói. "A Giai ngươi vì sao muốn tu tiên a?" Cố Khởi hỏi. "Thì không muốn sinh lão bệnh tử, vẫn là muốn pháp lực vô tận, vẫn là muốn độ hóa cực khổ." A Giai hai tay dâng màn đầu, nhớ tới tiên nữ tỷ tỷ tiên khí phiêu nhiên nhất cử nhất động, lộ ra hoa si biểu lộ, nói, "Ta phải biến đổi đến mức giống tiên nữ tỷ tỷ như thế, lại tiên lại đẹp." Cố Khởi có chút sững sờ, có ý tứ gì? Khế Chấp ở bên cạnh bồi thêm một câu, "Nàng là muốn biến thành mỹ mỹ tiên nữ, cho nên mới muốn tu tiên." Cố Khởi mặt rút ba lần, cái mục tiêu này thật đúng là phi thường cực kỳ mà đơn giản trực tiếp. A Giai đã gầm xong rồi màn đầu, cầm lấy bản thân bao quần áo nhỏ trên lưng, nói, "Chúng ta nhanh lên đường đi." "Nhanh xuất phát, nói không chừng còn có kỳ ngộ gì chờ lấy ta, ta lại có thể tu đến đại đại Nguyệt Châu." Khế Chấp cùng Cố Khởi cũng vô tâm trí hoãn, sớm chút xuất phát, sớm chút đem Dạ Minh Châu đưa đến Phạm Dương phủ, nhiều một ngày là hơn một ngày tâm sự. Cho nên hai người cũng đội vàng ăn xong, lấy được đồ mình, nói, "Đi thôi." Ba người liền ra cửa tiệm, lần nữa lên đường tiến về Phạm Dương phủ. Ra khỏi thành đi thôi một đoạn, thì nhìn không gặp người nào. Thời gian dần qua cũng chỉ có chim rừng, thủy sơn. Ba người đi ở trên đường núi, rừng rậm núi sâu. Khế Chấp cùng Cố Khởi âm thầm đề phòng. A Giai liền hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết có gì có thể tu Nguyện Châu sự tình sao. Có thể hay không đụng phải nữa mấy cái tiểu yêu quái, ta sẽ dạy bọn họ biến thân, có thể lại tích một điểm Nguyện Châu. Nàng một đường đi một đường nhìn, đột nhiên nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm, nàng tức khắc hai mắt phát sáng, lôi kéo Khế Chấp cánh tay mang một ít hưng phấn mà nói, "Đến rồi đến rồi." Khế Chấp nghe nàng nói như vậy, tức khắc cảnh giác lên. Sau đó hắn cũng nghe đến. "Đến rồi." Khế Chấp đối với Cố Khởi nói. Cố Khởi cũng cảnh giác thả chậm bước chân. Rất nhanh, đao kiếm âm thanh xé gió thanh âm truyền đến, trong rừng cây đồng thời nhảy ra 5-6 cái võ áo ăn mặc người, hướng bọn họ cấp tốc công đi qua. Chương 11, cũng là thí luyện. Những người này khí thế hung hăng, chiêu chiêu chí mạng. Khế Chấp ngăn khuất A Giai trước người, bình tĩnh ứng phó, đem bọn họ thế công từng cái hóa giải. Cố Khởi một thanh kiếm trái vung phải đập, những người kia mặc dù chiêu thức hung ác, lại không chiếm được tiện nghi gì. Một cái kẻ xấu nhìn chằm chằm khế chấp phía sau tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thoạt nhìn nhuyễn manh có thể lớn, thế là nhảy lên cây nhánh, nhảy qua mấy cây, đi vòng qua A Giai phía sau, một đao hướng A Giai bổ tới. A Giai lúc đầu nhìn khế chấp cùng Cố Khởi ứng phó coi như tự nhiên, bản thân liền không nhiều tay. Đột nhiên cảm thấy phía sau gió thổi không đúng, biết có người đánh lén mình, hai người vung ra ống tay áo. Cái kia kẻ xấu ở giữa không trung chỉ cảm thấy một trận gió yêu ma phá đến, bản thân cả người liền ngã bay ra ngoài, đụng phải trên cành cây. Không nghĩ đến tiểu cô nương này cũng không dễ ức hiếp. Bên kia khế chấp cũng Cố Khởi đã quật ngã ba cái. Những người này xem xét tình hình này, đành phải đánh một tiếng hô lên, chỉ chốc lát sau liền chạy sạch sẽ. Cố Khởi thu kiếm, cười đối với A Giai nói, "A Giai, không nhìn ra, ngươi rất lợi hại a. Ta dù sao cũng là cái tiểu yêu quái a, chút chuyện nhỏ này đương nhiên ứng phó được đến." A Giai đáp ý nói, sau đó vẫn còn bình tĩnh. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ đi tới Lâm Hồ thị trấn, hôm nay liền tạm thời nghỉ chân ở chỗ này. Buổi tối, khế chấp hay là tại A Giai gian phòng trên mặt đất trải lên giường chiếu. A Giai nghiêm trang cảnh cáo hắn, tuyệt đối không cho phép bỏ giường của ta. Khế chấp nhìn nàng chằm chằm, nói, ta mới chịu cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cho phép mặt dạy mày dạn muốn sát bên ta ngủ. A Giai nhướng mắt, bạn cô nương muốn tu tiền, không so đo với ngươi. Khế chấp trước nằm xuống bản thân ngủ, nhưng hắn dù sao ôm một khoản quan hệ đến tổng tiêu đầu, tiêu cục, còn có bản thân thân gia tính mệnh Dạ Minh Châu, cũng không dám đạp đạp thật thật ngủ, luôn luôn tỉnh táo lấy ba phần. A Giai chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Khế chấp biểu thị ghét bỏ, một cái cô nương ra đi ngủ còn ngáy ngủ. Bên ngoài tiếng trống canh vang lên ba tiếng. Canh ba sáng. Khế chấp chợt nghe A Giai sổ sổ soạt soạt dưới đất giường. Lại tới. Khế chấp quay đầu lại xem xét, còn không phải sao, A Giai lại đi hắn nơi này sở tới. Khế chấp đội vàng ngồi dậy nói, uy, ngươi đừng tới. A Giai nhắm mắt lại, cái mũi co lại mà ngửi ngửi vị đạo hướng về thân thể hắn lăn đi qua. Giang hai cánh tay ôm lấy hắn, cả người dán vào trên người hắn, trong miệng còn thì thào nói, thơm quá, tốt ấm. Khế chấp thẳng nhíu mày, ngươi không phải đâu. Lắc đầu, ôm lấy A Giai đứng lên, đem nàng thả lại đến nàng trên giường mình. Hắn đứng dậy muốn đi, A Giai lại ôm chặt lấy cổ của hắn không buông tay, còn không ngừng mà hướng về thân thể hắn tiếp. Ta mới không lên người coi. Khế chấp dứt khoát đem nàng cổ tay tách ra xuống dưới, trở lại mình trải lên nằm xuống. A Giai còn đang nói mơ, thơm quá. Khế chấp nhắm mắt lại ngủ bản thân, mới vừa híp mắt trong chốc lát con mắt, liền nghe A Giai lại mò xuống giường đến rồi. Khế chấp liền lao người tới nhìn xem nàng. A Giai sở tới trực tiếp liền tiếp trên người hắn. Khế chấp lại cho nàng ôm trở về đi, lại trở lại mình trải. Một hồi A Giai lại tiếp đến đây. Lặp đi lặp lại, khế chấp thật sự là không nghĩ dày vò, nhậm chức A Giai ôm bản thân, hai tay của hắn che bản thân mặt, hai người sát bên trên mặt đất trải lên ngủ tiếp đi. Sắp trời tảng sáng, khế chấp đống nhiên cảm giác mình phần bụng một trận đau đớn, sau đó liền bay lên. Bay ma một lần đụng vào trên tường mới rớt xuống đất. Khế chấp nằm rạp trên mặt đất, trong lòng khóc, hôm nay không phải vả mặt a. A Giai đứng tại khế chấp chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Chỉ khế chấp một bộ giận không chỗ phát tiết bộ dáng, nói, ngươi quả thực quá vô sỉ. Khế chấp từ dưới đất bò dậy đến, cũng chỉ về phía nàng nói, ngươi không sai biệt làm đến a, không nên quá phận. Cái gì? A Giai xem xét hắn thái độ, càng tức giận hơn, ngươi làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình, lại còn có mặt nói ta. Khế chấp cũng là tức giận đến thổ huyết, ta không bằng cầm thú còn không đã sớm đem ngươi hàng phục, chẳng lẽ ngươi thật một chút cũng không nhớ rõ? Khế chấp thực sự là tốt im lặng, ta nhớ được cái gì ta nhớ được, ngươi chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có lòng tốt. A Giai nói. Khế chấp lắc đầu, không cùng ngươi nói nhảm. Thủ tiên. Không vui không giận. Khế chấp nghĩ hết sớm kết thúc loại này không nửa điểm giá trị tranh chấp, ngươi cũng biết ta muốn tu tiên nhà. Ta không thể thèm muốn nam nữ hoan ái a. A Giai một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, bước lên nước mắt hoa, ngươi có phải hay không cố ý muốn hỏng ta tu hành đại sự. Khế chấp xem xét nàng bước lên nước mắt, liền kỳ quái, sao lại? Lại thay mới hoa dạng. Ta đã biết, khế chấp nói, về sau ngươi chính là tự mình một người một gian phòng, ta cũng không để ý ngươi nữa. Ngươi chính là để cho lão yêu tinh trộm tới hầm nấu ta cũng tuyệt đối mặc kệ. Ngươi không nên đánh lấy loại này ngụy trang phá hư ta tu tiên đại sự, ta mới không cần ngươi lo. A Giai cũng lớn tiếng hống. Cầu còn không được. Khế chấp cười lạnh, kéo cửa ra bản thân đi ra. A Giai bản thân vừa khóc trong chốc lát, xuất ra bản thân tu tiên nguyện bình nâng trong tay, lau khô nước mắt, ta muốn tu tiên, muốn biến thành tiên nữ tỷ tỷ như thế tiên nữ. Không thể khóc. Trong núi trên đường, Cố Khởi nhìn Khế chấp cùng A Giai đều sụ mặt không nói lời nào, cũng không tự làm mất mặt. Ba người trầm mặc đi thôi một ngày. Vào lúc ban đêm ở nửa cửa hàng, Khế chấp sẽ trả cùng Cố Khởi một gian phòng, để cho A Giai bản thân một gian phòng. A Giai ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng phảng phất lại người thấy quen thuộc vị đạo, thế là lại nửa mở nửa khép lấy mắt mò tới dưới giường, nhưng là trên mặt đất băng băng lạnh lạnh mà cũng không có người. A Giai liền quận tại trên mặt đất ngủ một đêm. Ngày thứ hai mở mắt xem xét, ta tại sao lại ngủ dưới đất? Nàng đứng lên ngồi dưới đất mà người. Suy nghĩ kỹ một chút, hai ngày này buổi tối trong lúc ngủ mơ luôn luôn ngửi được loại kia ấm áp, nóng hổi, hương hương vị đạo, bản thân một mực đuổi theo. Ôm. Cái kia chính là khế chấp nhiệt độ, khế chấp vị đạo. Khó lường. Thật chẳng lẽ là ta đổ thừa hắn? A Giai lập tức che bản thân mặt, trên mặt vừa nóng lại nóng. Điên, tuyệt đối là điên. Nàng đứng lên đẩy cửa sổ ra, để cho lành lạnh gió thổi tiến đến, ta muốn tu tiên. Đây đều là thí luyện, ta nhất định sẽ tu tiên thành công. Nàng thật vất vả bình phục tâm tình, thu thập xong bọc quần áo xuống lầu đến. Khế Chấp cùng Cố Khởi đã ngồi ở trong đại đường chờ nàng. A Giai vừa nhìn thấy Khế Chấp, trong lòng liền bỗng nhiên rung động, trên mặt liền có chút không khống chế được nóng lên. Nàng dừng lại xuống lầu bước chân, sờ lên bản thân tu tiên nguyện bình, ta muốn tu tiên, tuyệt đối sẽ không trầm mê nhân gian. Ta vì sao lại đến nhân gian? Chính là đến thí luyện. Ta khẳng định không có vấn đề, nhất định phải tu tiên thành công. Nàng hít thở sâu hai cái, đổi lại tự nhiên nụ cười, cùng Khế Chấp bọn họ chào hỏi. Khế Chấp, sớm. Cố Khởi, sớm. Cố Khởi cũng trở về nàng, sớm. Khế Chấp nhìn nàng sắc mặt, làm sao hôm nay lại nghĩ thông suốt, không sụ mặt. Thế là cũng trở về nàng một câu, sớm. A Giai cũng không dự định cùng Khế Chấp xin lỗi, bản thân bộ dáng kia, suy nghĩ một chút thực sự là đủ rồi, cái này xin lỗi lời nói cũng nói không nên lời. Nàng liền hỏi lão bản muốn nhiều hơn một lồng bánh bao thịt, không ngừng mà khuyên Khế Chấp ăn nhiều một chút. Khế Chấp liền vội vàng nói, đủ đủ rồi, ta lại không thuộc heo, chỗ nào ăn đến nhiều như vậy. Ba người ăn xong điểm tâm, cái này chuẩn bị xuất phát. A Giai tay mắt lanh lẹ trước đoạt Khế Chấp bọc quần áo giúp ăn quóng, nói, ta giúp ngươi lưng đi, ngươi tốt nhất đi đường. Khế Chấp đưa tay muốn tự cầm tới lưng, A Giai cũng đã cong hắn bọc quần áo chạy ra ngoài cửa, nói, không cần khách khí với ta, nhanh lên một chút đi thôi. Cố Khởi lặng lẽ đôi đôi Khế Chấp, nháy nháy mắt cười nói, nàng này ân cần hiến đến rõ ràng như vậy, đúng không là nghĩ thông, buổi tối hôm nay các ngươi lại có thể động phòng. Khế Chấp lấy mắt giết người, lan. Lại đi hai ngày hẳn là có thể đến Phạm Dương phủ, Khế Chấp một đường càng cẩn thận e dè hơn, lúc nào cũng để phòng chung quanh động tĩnh. Cố Khởi cũng không dám thư giãn. A Giai liền nhìn chung quanh, có hay không có thể đừng tiểu yêu quái, ta dạy bọn hắn biến thân, tốt tích lũy một châu. Ba người chính đi tới, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái lưới lớn, đem Khế Chấp lưới tại bên trong. Khế Chấp. A Giai cùng Cố Khởi đều lấy làm kinh hãi, đang muốn đi lưới rách cứu Khế Chấp, 10 cái kẻ xấu từ tứ phía trong rừng cây rết đi ra. Trong đó một cái chính là ngày đó trên đường cùng bọn hắn bắt đầu xung đột xinh đẹp công tử. Nghĩ không ra hắn lại tìm nhiều như vậy giúp đỡ đến. Những người này nhảy ra, một câu dư thừa lời nói đều không có, đao thương côn kiếm đủ loại sát chiêu liền hướng A Giai cùng Cố Khởi trên người đánh tới. Cố Khởi vội vàng múa mở lợi kiếm trong tay, miễn cưỡng ngăn cản. A Giai trong tay trống chân không có binh khí, chỉ có thể tả thiểm hữu thị. Đối phương nhân số đông đảo, Cố Khởi cùng A Giai khắp nơi gặp nạn, không thoát thân nổi. Lúc này, xinh đẹp công tử hướng trong lưới Khế Chấp đi tới. Lưới dây thường đã bị thu được rất căng, Khế Chấp cơ hồ không cách nào động đậy. Hắn từ trong miệng thoát ra một cái tiểu tiểu đao phiến, liều mạng cắt lưới dây thường, không nghĩ đến cái này lưới dây thường dĩ nhiên là mềm làm bằng sắt thành, hắn lưỡi dao rất khó cắt đứt. Hắn thật vất vả mới cắt đứt hai cây, hoàn toàn không có cách nào chỗ tới. Xinh đẹp công tử đi tới, cầm trong tay kiếm chỉ lấy Khế Chấp, nói lớn tiếng, rốt cục rơi xuống bản công tử trong tay, nhanh, đem Dạ Minh Châu giao ra. Khế Chấp trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng có thể tìm tới một chút hy vọng sống, liền nói, ngươi rốt cuộc là ai? Xinh đẹp công tử hừ một tiếng, nói ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, cũng không tất yếu cùng ngươi nói nhảm. Làm sao ngươi biết chúng ta có Dạ Minh Châu? Khế Chấp lại hỏi. Nói nhảm nhiều quá. Xinh đẹp công tử lại không nghĩ nói nhiều với hắn, từ mắt lưới bên trong đưa tay đi vào, đến Khế Chấp trước ngực đi móc Dạ Minh Châu. Rất nhanh, Dạ Minh Châu đã đến trong tay hắn. Xinh đẹp công tử thỏa mãn cười to, giơ lên kiếm, đâm thẳng Khế Chấp, đi chết đi. Khế Chấp mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là hắn không cách nào động đậy, cũng không biện pháp ngăn cản, chỉ dùng tận tất cả khí lực hô lên một tiếng, cứu mạng. Chương 12, càng lớn Nguyên Châu. Cố Khởi đang bị 5-6 cái kẻ xấu bao bọc vây quanh, hoàn toàn không có cách nào bận tâm hắn. A Giai cũng bị 5-6 cái kẻ xấu vây quanh, mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên trong thai truyền đến Khế Chấp động phách kinh hồn tiếng hô to. A Giai trong cổ đột nhiên phát ra sắc nhọn gầm thét, thể nội bắn ra một cỗ cường đại yêu lực, trong nháy mắt đem vây quanh nàng kẻ xấu tất cả đều chấn động đến bay ra ngoài. Liền trong nháy mắt ở giữa, A Giai đã bay đến xinh đẹp công tử trước mắt, một đầu đem hắn đâm đến ngã ra ngoài cách xa hơn một trượng. Cái khác vây quanh Cố Khởi kẻ xấu cũng bị dọa đến ngây người bất động. Xinh đẹp công tử ngã ra, trên tay mới vừa cầm tới Dạ Minh Châu lập tức bay ra, Cố Khởi tức khắc nhảy lên tiến đến tiếp trong tay. Xinh đẹp công tử đột nhiên trông thấy một cái tràn đầy mặt mũi khói tóc vàng phát yêu quái xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ một chút liền đem bản thân đâm đến kém chút không tại chỗ tắt thở, doa đến vội vàng đứng lên muốn chạy. A Giai lộ ra cổ, trên cánh tay cũng tất cả đều mọc đầy khói màu vàng lông. Nàng thử lấy hàm răng bén nhọn nhắm ngay xinh đẹp công tử phía sau lưng lần nữa một đầu đục vào. Xinh đẹp công tử bỗng chốc bị đâm đến dán vào trên cánh tay, rơi xuống đồng thời trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. A Giai lại hướng hắn đi tới. Xinh đẹp công tử liều mạng dễ dỗi lấy đứng lên, hướng trong rừng cây liền lăn một vòng chạy đi. Những người khác nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng, cũng đều nhao nhao trốn được. A Giai tay chân chạm đất, còn hướng về phía những cái kia kẻ xấu đảo tẩu phương hướng âm thanh giống giận. Cố Khởi cũng bị A Giai cái bộ dáng này dọa cho phát sợ. Cũng may A Giai không có công kích hắn. Bị vây ở trong lưới Khế Chấp cũng giật mình nhìn qua A Giai như dã thú bộ dáng. Nàng yêu lực đột nhiên bắn ra, còn không thể hảo hảo khống chế, cho nên mới biến thành dạng này một bộ người không ra người yêu không yêu dọa người bộ dáng. Cố Khởi thật vất vả mới an định tâm thần, thay Khế Chấp mở ra vây khốn hắn lưới. Trói buộc vừa cởi mở, Khế Chấp tung người một cái liền nhảy dựng lên. Hắn hướng còn tại giống giận A Giai chạy tới. A Giai nghe chắp sau lưng động tĩnh, xoay người lại hướng về phía Khế Chấp, vẫn bốn chân chạm đất, mặt mũi tràn đầy hung ác, tiếng giống giận dữ trận trận không ngừng. Khế Chấp dừng bước. A Giai hiện tại yêu lực sôi trào, chỉ sợ không phải nhận ra hắn. A Giai, là ta là Khế Chấp. Khế Chấp tận lực thả nhẹ thanh âm. A Giai vẫn là giống giận, hướng về Khế Chấp nặng nề mà từng bước một đi tới. Khế Chấp, nguy hiểm. mau lui lại sau. Cố Khởi ở bên cạnh lớn tiếng hô. Khế Chấp nhưng cũng hướng về A Giai từng bước đi tới. A Giai đi tới hắn xa mấy bước địa phương, đột nhiên hé miệng hướng Khế Chấp nhanh chóng lao đến, Khế Chấp đội vàng nâng lên cánh tay trái ngăn cản, A Giai một hơi hung hăng cắn lấy Khế Chấp trên cánh tay. Khế Chấp, Cố Khởi giật nảy mình, thả người nhảy đi qua, một kiếm đâm về A Giai. Hắn kiếm bị một cái khác thanh kiếm giữ lấy, là Khế Chấp kiếm. Khế Chấp trên trán bảy khắp mồ hôi, chính thừa nhận toàn tâm đau đớn. Hắn đối với Cố Khởi lắc đầu. Cố Khởi quan sát hung hăng cắn hắn cánh tay, trong cổ họng còn phát ra ô ô ô thanh âm A Giai, lại hơi liếc nhìn xem hắn Khế Chấp, do dự bất định. A Giai ô ô tiếng dần dần tiểu, trên mặt nàng, trên người khói tóc vàng phát cũng ở đây dần dần biến mất, chậm rãi ngã trên mặt đất, cắn Khế Chấp cánh tay cửa rốt cục buông lỏng ra. Khế Chấp trên cánh tay máu me đầm địa. Cố Khởi đội vàng chạy tới, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là vết thương da thịt. Khế Chấp vừa nói, ôm lấy té xỉu A Giai, đi tới dưới đại thụ, đem nàng dựa vào thân cây để xuống. A Giai một mực ngủ. Cố Khởi móc ra một bình kim sang dược đưa cho Khế Chấp, nói, ngươi trước băng bó một chút ta. Tạ ơn. Khế Chấp nhận lấy, bản thân giải lên dược, sau đó bước lên bản thân và áo xé một đoạn xuống tới buộc thật chặt đổ máu địa phương. Không nghĩ tới nàng yêu lực mạnh như vậy, đáng tiếc nàng còn khống chế không ở. Cố Khởi nói. Khế Chấp quan sát ngủ mê không tỉnh A Giai, thán một tiếng, hôm nay may mắn có nàng. Cố Khởi đem Dạ Minh Châu đưa cho Khế Chấp, nói, đúng vậy à, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn, thật đúng là may mắn mà có nàng. Khế Chấp tiếp nhận Dạ Minh Châu cất kỹ, nhìn A Giai một lát cũng tỉnh không đến, liền đem nàng đỡ dậy, vác tại trên lưng mình, đối với Cố Khởi nói, trước tìm điểm an toàn nhi địa phương nghỉ chân a. Tốt. Cố Khởi thu thập xong ba người đồ vật, đi theo Khế Chấp đi thẳng về phía trước. Buổi chiều, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ, tiến vào một cái tử điếm. Cố Khởi bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Khế Chấp liền bồi A Giai tại trong một phòng khác. A Giai một mực mê man đến nửa đêm mới chậm rãi tỉnh lại, một mực dựa vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần. Khế Chấp tức khắc phát giác được A Giai động tĩnh, túi người tới hỏi, "A Giai, tỉnh chưa? Tốt một chút như sao?" Trên bàn ngọn đèn nhảy lên yếu ớt quang diễm, A Giai mông lung con mắt dần dần thấy rõ người trước mắt. "Khế Chấp." A Giai gọi hắn. "Là ta." Khế Chấp nhẹ giọng hồi nàng. A Giai quan sát bốn phía, là một cái lạ lẫm gian phòng. "Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?" Nàng hỏi. "Đây là tử điếm, ngươi té xỉu, cho nên chúng ta mang ngươi tới chỗ này nghỉ ngơi." Khế Chấp nói. "Té xỉu?" A Giai cố gắng hồi tưởng, nguyên bản bọn họ là đang đổi đường, sau đó Khế Chấp bị bao phủ, mình bị mấy cái kẻ xấu vây công, sau đó bản thân nghe được Khế Chấp tiếng gọi ầm ĩ thanh âm, sau đó về sau sự tình, về sau chuyện gì xảy ra. Nàng đỗng nhiên trông thấy Khế Chấp trên cánh tay ghim dây vải, liền hỏi, "Ngươi cánh tay thế nào? Bị thương sao?" Khế Chấp mỉm cười gật gật đầu, nói, "Một chút xíu vết thương da thịt, cũng không sao." Lại hỏi nàng, "Ngươi khát hay không? Uống nước sao? Có đói bụng không?" A Giai lại nhìn chằm chằm vào hắn trên cánh tay trái vết thương, đột nhiên lập tức ngồi dậy, bắt lấy Khế Chấp tay trái, mang theo điểm run rộng, nói, "Cái này là ta cắn." Trong đầu của nàng có cái ấn tượng mơ hồ, bản thân đột nhiên biến thành một cái nửa người nửa yêu quái vật, sau đó khống chế không nổi bản thân, cắn thứ gì? Khế Chấp nghe nàng nói như vậy, liền hỏi, "Ngươi nghĩ tới?" A Giai nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng nhất thời hiểu rồi, nguyên lai ta khi đó cắn thực sự là Khế Chấp. Khi đó tình hình càng ngày càng rõ ràng hiện lên ở trong óc nàng. Nàng cắn một cái vào Khế Chấp cánh tay, Khế Chấp đau đến mồ hôi đầy đầu, có một thanh kiếm đâm đi qua, Khế Chấp dùng bản thân kiếm chặn lại thanh kiếm kia, sau đó ta liền té xỉu. "Thực xin lỗi." A Giai nói một tiếng, nước mắt bỗng nhiên xuống ra. Khế Chấp lắc đầu, nhẹ nói, "Đồ ngốc, ngươi đã cứu ta, còn giúp ta đoạt lại Dạ Minh Châu, ta nên cảm ơn ngươi mới là, ngươi làm sao còn nói xin lỗi với ta?" Dạ Minh Châu cũng không sự tỉnh. A Giai hỏi. Khế Chấp vô vỗ trước ngực, nói, "Hảo hảo mà ở đây này." "Vậy cũng tốt." A Giai nói, lại nhẹ nhàng sờ lên trên cánh tay hắn vết thương, hỏi hắn, "Có đau hay không?" Khế Chấp nói, "Một chút cũng không đau, liền tổn thương chút da lông, hai ngày nữa liền bản thân được rồi." A Giai mỉm cười gật đầu, "Phải sớm chút tốt." "Ừ." Khế Chấp lên tiếng, đứng dậy rót một chén trà đến đưa cho A Giai, "Đến, uống trước chút nước." A Giai liền nhận lấy một hơi uống cạn sạch. "Thật tốt khát." Khế Chấp lại cho nàng rót một chén, nàng cũng đều uống sạch. "Đói không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Khế Chấp nói xong liền từ lấy tới một khối bánh quế. Đây là buổi chiều để cho Cố Khởi hỗ trợ mua về, liền sợ nàng ban đêm tỉnh muốn ăn đồ vật. A Giai là thật đói bụng, nhận lấy liền ngụm lớn ăn một miếng lớn. Không ăn hai cái liền ế trụ. Khế Chấp đội vàng lại đưa lên nước trà, cho nàng vỗ lưng, uống trước một chút nước thuận một thuận, ăn từ từ. A Giai lại cắn một cái bánh quế, đột nhiên trong mắt lại dâng lên giọt nước mắt. Làm sao đột nhiên nước mắt liền khắp đi lên? Có phải hay không là cũng không có thể có. Tu tiên là muốn tu không động tâm. Khế Chấp nhìn nàng đột nhiên trong mắt sáng long lánh nước doanh doanh, hỏi, "Thế nào? Tại sao khóc?" A Giai lắc đầu, nói, "Không có việc gì, đại khái là nghẹn." Khế Chấp liền cười, "Ăn từ từ liền tốt." Mắt thấy nghiêm chỉnh khối bánh quế liền muốn đã ăn xong, A Giai nói, "Tạ ơn ngươi ở nơi này chiếu cố ta, mệt muốn chết rồi à. Ta hiện tại đã không có việc gì, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn được đi đường đâu. Một mình ngươi ta không yên lòng, ngươi an tâm ngủ, ta ở chỗ này híp mắt một lần mắt liền tốt." Khế Chấp nói. A Giai đem còn lại bánh quế đều ăn xong rồi, sau đó từ trên giường xuống tới, đẩy Khế Chấp đi ra ngoài, nói, "Mau đi ngủ đi, ta thực sự không có vấn đề. Để cho hắn ở chỗ này, đợi chút nữa ta ngủ tiếp đi, lại làm ra những cái kia nói không nên lời sự tình, vậy ta còn có mặt gặp hắn sao?" A Giai kiên quyết đem khế chấp đẩy đi ra, cái chốt cửa cửa. Khế chấp cũng không tốt lại kiên trì, đi ngay cố khởi gian phòng, cùng cố khởi ngủ chung. A Giai một người ngồi ở ngọn đèn trước, tỉ mỉ hồi ức khi đó phát sinh sự tình. Bản thân dạng này đột nhiên yêu lực mất khống chế, vẫn là chưa từng có sự tình, lại còn cắn khế chấp. Trong óc nàng lần nữa hiện ra lúc ấy tình hình, trong mắt bỗng nhiên lại mọc lên giọt nước mắt. A Giai hít thở sâu đến mấy lần, lấy ra bản thân tu tiên nguyện bình, hướng về phía tu tiên nguyện bình nói, hiện tại trọng yếu nhất là tu tiên, muốn tu bất động chi tâm. Chờ ta tu thành tiên nữ, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nàng ở trong lòng nói xong những lời này, thì nhìn tu tiên nguyện trong bình nguyện châu. Nay xem xét, nàng dọn ra mà một lần đứng lên. Nàng run rẩy vươn tay nhắm ngay tu tiên nguyện bình nguyện bình, đổ ra một khỏa đại nguyện châu. So với kia viên chân châu nguyện châu còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chương 13, ta thực sự không phải cố ý. Phạm Dương phủ, rốt cục cuối cùng đã tới. Khế chấp cùng cố khởi đem Dạ Minh Châu hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Hứa gia đại tiểu thư. Dạ Minh Châu tụ tay, thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Cố khởi rất lớn rỗi một cái lại yêu, nói, vất vả lâu như vậy, cuối cùng có thể buông lòng một chút. A Giai đặt câu hỏi, buông lòng? Đó là làm cái gì? Cố khởi cười đối với nàng nháy mắt mấy cái, thần thần bí bí mà nói, chính là cởi trống chân loại kia. Vừa dứt lời, khế chấp một trường đối tại hắn trên nó, hạ cái tắm đường mà thôi, không muốn cố ý nói loại này để cho người ta hiểu lầm lời nói. A Giai mặt mới vừa đỏ một nửa, cái gì? Tắm rửa? Trên mặt trong nháy mắt liền bình thường, nhưng là A Giai cũng âm thầm bóp bản thân một cái, tu tiên đâu? Bất động không dao động. Nàng vụng trộm nhìn sang khế chấp, cũng âm thầm chửi mình, không tiền đồ, thật không có tiền đồ, lập tức liền muốn lệnh ra. Cố khởi ha ha cười, ăn cơm trước đi, chờ một lúc hỏi một chút nơi nào có ngâm tắm địa phương. Cũng kém không nhiều là buổi trưa, ba người ngay tại trên đường đi, chuẩn bị tìm cái ăn cơm địa phương. A Giai bỗng nhiên nhìn qua nhất thừa Cố Kiệu không trong mấy mắt. Khế chấp nhìn bộ dáng của nàng, lại nhìn thấy xinh đẹp tỉ tỉ. Liền thuận theo nàng ánh mắt trông đi qua, Cố Kiệu rèm đánh lên một nửa, một vị trải lấy phu nhân búi tóc phụ nhân đang cùng Kiệu bên ngoài nha hoàn bộ dáng cô nương nói chuyện. Nhìn vị này phụ nhân tướng mạo cũng coi như tú lệ, nhưng là cũng không có đẹp đặc biệt. A Giai lại nhìn chằm chằm. Thế nào? Nhìn cái gì đấy? Khế chấp hỏi. A Giai lôi kéo khế chấp tay áo, xích lại gần hắn thấp giọng nói, ngươi xem vị phu nhân kia trên búi tóc. Búi tóc? Khế chấp kỳ quái nhìn về phía phụ nhân búi tóc. Tóc nàng búi tóc trên kề bên phải cái trán địa phương, cắm một nhánh bạc chân hoa làm thành một cái sóc con bộ dáng. Nàng chân hoa, có đẹp hay không? A Giai nhỏ giọng hỏi khế chấp. Khế chấp lộ ra một cái hội ý nụ cười, nói, nhìn rất đẹp. Phụ nhân đã nói dứt lời, buông xuống rèm. Tiệu phu liền nâng tiệu lên đi thôi. A Giai liền muốn theo sau. Khế chấp giữ chặt nàng, nói, dạng này đi theo người ta không phải là cấp bậc lễ nghĩa, lại nói ngươi loạn như vậy chạy, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây mà, chạy mất liền phiền toái. A Giai quan sát càng chạy càng xa Cố Kiệu, lại hơi liếc nhìn khế chấp. Đi ở phía trước Cố Khởi xem bọn hắn hai không cùng bên trên, lại quay đầu tìm bọn hắn. Trông thấy hai người bọn họ ở đó lôi lôi kéo kéo, liền dừng bước, thanh này cậu lương ta không muốn ăn. Khế chấp chỉ đứng ở đó bên cạnh nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây Cố Khởi, túm lấy A Giai nói, đi thôi, Cố Khởi còn đang chờ chúng ta đâu. A Giai tâm không cam tình không nguyện mà để cho hắn túm lấy hướng đi Cố Khởi, còn không ngừng mà quay đầu nhìn lại đã mất tung ảnh Cố Kiệu. Cố Khởi xem bọn hắn đi tới, chỉ đối diện một nhà quán rượu, nói, liền nơi này thế nào? Liền chỗ này a. Khế chấp nói. Ba người vào cửa hàng, Cố Khởi điểm mấy cái món chính, có thể tính có thể ăn thật ngon một trận. Khế chấp điểm mấy cái thức ăn. Cố Khởi nhíu nhíu mày, làm gì đều điểm thức ăn, ngươi cũng điểm điểm nhi ăn ngon nha. Ngươi một hơi điểm nhiều như vậy, chỗ nào ăn hết? Chỉ những thứ này đủ. Khế chấp nói. Nóng hôi hổi thơm ngào ngạt nướng thịt dê, cá kho, lớn võ bảng cái này tiếp theo cái kia đã bưng lên. A Giai cũng chỉ ăn mì trước hạt bắp, nấm và món rau. Cố Khởi vỗ đầu một cái, quên, A Giai muốn tu tiền, không thể ăn gà vịt thịt cá, không có ý tứ. Không quan hệ, ta có những cái này là đủ rồi. A Giai nói. Vẫn là khế chấp đối tốt với ngươi, cái gì đều giúp ngươi nhớ kỹ. Cố Khởi đối với khế chấp chớp mắt vài cái. Ừ. A Giai nhẹ gật đầu, sau đó lại đối với khế chấp nói, cảm ơn ngươi. Ta chỉ là mình muốn ăn mà thôi, không cần khách khí. Khế chấp nói. Cố Khởi hướng A Giai bên này lệnh ra một chút, đối với A Giai nói, A Giai, ta có một vấn đề không quá rõ. Vấn đề gì? A Giai hỏi. Ngươi muốn tu tiên lời nói, liền thức ăn mặn đều không ăn, cái kia tại sao có thể động phòng đâu? Cố Khởi nghiêm trang hỏi. Cố Khởi lời này hỏi ra, đang uống trà khế chấp trực tiếp liền sặc, xoay người cũng không ngừng. Động phòng? Đương nhiên không có vấn đề a. A Giai lại một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Đương nhiên, không có vấn đề. Cố Khởi không nghĩ tới nàng đáp đến thẳng thắn như vậy, cái này, tu hành lời nói, chẳng lẽ không phải nên không thể làm loại sự tình này sao? Đóng cửa ngủ một giấc mà thôi, có cái gì không thể làm? Không biết a, rất bình thường. A Giai nói. Cố Khởi càng xích lại gần A Giai một chút, nhỏ giọng nói, vậy cái kia hai ngày khế chấp tại trong phòng ngươi, các ngươi có phải hay không đã? Lời còn chưa nói hết, đầu hắn liền bị người ấn vào trên bàn. Khế chấp một bên khục vừa nói, ăn ngươi cơm. Khu khu cụ, ít nói chuyện. Khu khu cụ. Ta theo khế chấp. A Giai bị hắn hỏi được, đột nhiên nhớ tới bản thân cái kia hai ngày buổi tối không biết xấu hổ không biết thẹn mà nhất định phải sát bên khế chấp dáng khế chấp bộ dáng, trên mặt dọn ra mà liền đỏ. Cố Khởi chống lên đầu đến xem đến A Giai biểu lộ, trong lòng nhất thời hiểu rồi cái gì, quả nhiên. Khế chấp giá hỏa này vẫn còn ở trước mặt ta trang. Cố Khởi khẽ vươn tay đánh dụng khế chấp đè lại đầu mình tay, xích lại gần khế trước mặt, cười mờ ám nói, ngươi xem một chút A Giai bộ dáng, ngươi còn dám nói ngươi cái gì cũng không làm. Khế chấp nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt A Giai, nhìn nhìn lại một mặt cười mờ ám Cố Khởi, ta thực sự là thanh bạch. Hắn nắm lên một khối thịt kho tàu võ bàng thịt hung hăng nhét vào Cố Khởi trong miệng, tin hay không tùy ngươi. A Giai bỗng nhiên đứng lên, nói, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong liền chạy ra khỏi cửa tiệm. Khế chấp nhìn thoáng qua nàng nội vàng bóng lưng, chừng Cố Khởi một chút, xem đi, nhường ngươi nói năng bậy bạn. Đại trượng phu, dám làm còn không dám nhận a. Cố Khởi nói, đều có nói hay chưa, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy vạn lần. Khế chấp tức giận hống, không phải đâu. Cố Khởi nhìn Khế chấp phản ứng, bán tín bán nghi nói, chẳng lẽ các ngươi thật không có, đều có nói hay chưa, vậy nếu không có. Khế chấp nói, nàng tâm tâm niệm niệm muốn tu tiên, ta làm sao có thể để cho nàng làm loại chuyện đó. Tu tiên? Cố Khởi liền cười, nàng đó là nghiêm chỉnh tu tiên sao? Nghĩ biến tiên nữ chỗ nào không đứng đắn. Khế chấp nói. Cố Khởi thẳng lắc đầu, tốt như vậy tiểu nương tử, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận. Khế chấp uống một bụng rượu, nói, ngươi thiếu lắm miệng ta liền cảm ơn ngươi. Bọn họ vừa nói vừa ăn, cả bàn ăn mặn làm đều ăn rồi sạch sẽ, rượu cũng uống quăng, trà cũng thấy đấy, lại không trông thấy A Giai trở về. Chuyện gì xảy ra? Ta đi ra xem một chút. Khế chấp nói xong đi ra cửa tiệm đến nơi nhìn, lại tại phụ cận tìm hai vòng, lại không trông thấy A Giai ảnh tử. Cố Khởi vén màn đi tới, hỏi đi tới Khế chấp, thế nào? Tìm tới A Giai sao? Không có. Khế chấp cau mày. Hảo hảo mà, nàng sẽ chạy đi đến nơi nào đâu? Cố Khởi một bên bốn phía nhìn quanh một bên kỳ quái nói. Khế chấp đến gần trong tiệm dặn dò tiểu nhị cùng lão bản, nếu như cùng chúng ta cùng một chỗ tiểu cô nương đã trở về, để cho nàng ở chỗ này chờ chúng ta, tuyệt đối đừng để cho nàng đi loạn. Chủ tiệm cùng tiểu nhị đều nhận lời. Khế chấp đi ra đối với Cố Khởi nói, chúng ta chia ra tìm, quay đầu ở chỗ này tụ hợp. Ngươi liền không có nàng gật đầu một cái phát cái gì? Cố Khởi hỏi. Khế chấp lắc đầu, nói, không có. Cả gốc tóc đều không nỡ nổ. Cố Khởi thẳng lắc đầu. Ngươi đến cùng tìm không tìm? Khế chấp hỏi. Cố Khởi xích lại gần Khế chấp trên dưới nhìn, đi vòng quanh người hắn một vòng, từ trên bả vai hắn cầm lên đến hai điếu thuốc màu vàng con sóc lông, đưa tới Khế chấp trước mắt, nói, vâng, ta giúp đỡ ngươi tìm. Khế chấp đưa tay tiếp nhận hai cái này điếu thuốc màu vàng con sóc lông. Cố Khởi chỉ quán rượu bên cạnh Phúc Lai khách sạn, nói, buổi tối ở chỗ này gặp. Nói xong bản thân liền đi. Khế chấp nhìn một chút trong tay hai điếu thuốc màu vàng con sóc lông, tốt ta, bản thân tìm. Hắn từ trong tay áo móc ra một tấm màu vàng phù chỉ, đem cái kia hai điếu thuốc hoàng tùng lông chuột đặt ở trên giấy, trong tay xếp ra một cái nhỏ hoàng chim. Hắn mở lòng bàn tay ra, tiểu hoàng chim đập cánh bay lên. Khế chấp liền theo tiểu hoàng chim hướng một cái phương hướng đi tìm. Tiểu hoàng chim bay đến thành tây một chỗ trạch viện, vượt qua tường viện, bay vào. Khế chấp liền ngốc, này giữa ban ngày, ta không tốt đi vào đi. A Giai tại sao lại ở chỗ này? Khế chấp đứng ở ngoài tường chính suy nghĩ, đột nhiên trông thấy một cái nha hoàn bộ dáng cô nương đi tới. Đây không phải là phía trước tại cạnh kiệu cùng vị phu nhân kia nói chuyện cô nương? Chẳng lẽ A Giai là tới tìm cái kia nhánh sóc con châm hoa? Ngươi nhưng là muốn tu tiên người, trộm cắp đây chính là tuyệt đối không được. Khế chấp không dám chờ đợi thêm nữa, chậm cái nửa bước giá hỏa này chỉ sợ cũng muốn đã gây họa. Khế chấp dọc theo tường viện chạy một vòng, tìm một không có người nhìn thấy mới, thả người nhảy lên đầu tường. Dưới tường là một cái ao nước nhỏ, không chỗ đặt chân. Cũng may không có người nào. Ngoài ba trượng địa phương có một cái gặp nước đỉnh, Khế chấp nhấc lên vật lực, rơi vào mặt ao trên đạp nước mà đi nhảy vào trong đỉnh. Hắn vòng qua giả sơn đi vào trong, chui qua một đạo nguyên môn, đã nhìn thấy tiểu hoàng chim đứng ở một chỗ trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Sẽ ở đó gian phòng. Khế chấp lặng lẽ sờ đến gian phòng kia bên ngoài, từ cửa sổ khe hở đi đến nhìn lên, thật đúng là đã nhìn thấy A Giai. A Giai đang tại trong phòng, nàng chính hướng về một cái bàn trang điểm đi đến. Trên đài trang điểm để cái kia sóc con châm hoa, còn tốt tới kịp. Khế chấp vội vàng kéo ra cửa sổ nhảy vào, đưa tay thì đi kéo A Giai, lại đột nhiên nghe được một tiếng nữ nhân thét lên. Ngay sau đó một cái chậu gỗ liền hướng hắn bay tới. Khế chấp bản năng tránh ra, nhìn về phía chậu gỗ bay tới phương hướng. Một cái to lớn ngâm tắm trong thùng gỗ, một cái tóc dài khoác rủ xuống, cái gì cũng không xuyên phụ nhân chính hai tay che bản thân bộ vị trọng yếu ngồi xổm vào trong nước, một bên lớn tiếng thét lên, người tới đây mau, cứu mạng a. Cửa thoáng chốc liền bị đụng vỡ, bốn năm cái nha hoàn giơ một côn lớn liền chạy tiến đến, hướng về phía Khế chấp liền đập tới. Khế chấp vội vàng tả thiểm hữu thị, này tình huống như thế nào? Ta thực sự không phải cố ý nha, cứu mạng a. Chương 14, phong cách vẽ đột biến. A Giai đột nhiên thấy được Khế chấp, còn chưa kịp lên tiếng đây, Khế chấp liền đã bị một đám nha hoàn giơ lên cây gậy vây ở bên trong đánh. A Giai cũng không nói hoài tới sóc con châm hoa, chạy tới đẩy ra những nha hoàn kia, níu lại Khế chấp liền chạy ra ngoài. Khế chấp đi theo nàng chạy đến tường viện dưới, hai người nhảy lên tường viện lại xoay người nhảy xuống, không ngừng mà chạy. Chạy ra mấy con phố mới ngừng lại được. A Giai quay đầu nhìn xem sau lưng, một bên vô bộ ngực vừa nói, bọn họ không đuổi theo a. Khế chấp cũng quay đầu nhìn xem, nói, hẳn không có a. A Giai đem Khế chấp từ đầu đến chân nhìn một lần, nói, có bị thương hay không? Có đau hay không? Thụ thương thật không có, ngươi đây, không đánh tới ngươi đi. Khế chấp cũng đem A Giai từ đầu đến chân nhìn qua một lần. Không có, các nàng làm sao có thể đánh đến ta? A Giai nói xong tại chỗ xoay một vòng. Khế chấp nghĩ tới, ta vì sao bị cái này tội, thế là hỏi A Giai, ngươi làm sao chạy đến nơi đó đi? Hại ta dễ tìm. À, ta chính là trông thấy bọn họ cố kiệu, vẫn đi theo đám bọn hắn, bọn họ đi tốt mấy nơi, cũng là lập tức đi ra, cuối cùng đã đến vừa mới cái kia địa phương. A Giai nói,
sau đó thì sao?
Khế Chấp nói, vị phu nhân kia bên người luôn luôn đi theo người, ta cũng không có cách nào tới gần, cho nên vẫn giấu ở một bên.
A Giai nói, sau đó thì sao?
Khế Chấp nói tiếp, nàng lão là mang theo cái kia Trâm Hoa đi tới đi lui, lại luôn luôn có người đi theo nàng, cho nên ta liền.
A Giai nói,
Khế Chấp có chút khẩn trương, gia hỏa này làm cái gì?
Liên vội hỏi, ngươi liền thế nào?
A Giai liền che miệng cười trộm, nói, ta liền cấp cho nhà nàng giặt quần áo người không cẩn thận đem nước dơ tắt đến trên người nàng, sau đó, nàng liền chuẩn bị tắm rửa rồi.
Khế Chấp lật một cái liếc mắt, vì Trâm Hoa, ngươi cũng là đủ liều.
Bọn nha hoàn cho nàng ngược lại tốt nước tắm liền đều đi ra ngoài, chờ nàng tháo xuống trên đầu Trâm Cải, Trâm Hoa, thoát tốt rồi quần áo, vào trong thùng gỗ to, ta liền dự định đi ra nhìn một chút Trâm Hoa.
A Giai nói đến đây, chừng Khế Chấp một chút, ai biết ngươi vậy mà xông vào, hại ta cũng không có thấy Trâm Hoa.
Ha ha, còn trách ta la.
Khế Chấp tức giận nói.
Đương nhiên trách ngươi à, lúc đầu mọi thứ đều thuận lợi như vậy, ngươi vừa tiến đến, đều bị ngươi cho đảo loạn.
A Giai nói.
Tốt à, ngươi nói đều đúng.
Khế Chấp bất đắc dĩ nói.
Bất quá hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì à.
A Giai nói xong đem hai tay xếp ở đầu đằng sau đi thẳng về phía trước.
À, vậy thì có cái gì thu hoạch?
Khế Chấp hỏi.
A Giai nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên để tay xuống nhanh chân chạy về phía trước, trong miệng nói, không nói cho ngươi.
Uy, chờ ta một chút.
Khế Chấp cũng chạy trước đuổi theo nàng, làm sao lại không thể nói cho ta biết.
Bọn họ trở lại Phúc Lai khách sạn, Cố Khởi cũng đúng lúc trở về.
Nha, tiểu nương tử tìm được.
Cố Khởi cùng bọn hắn chào hỏi.
Khế Chấp vẫn chưa trả lời, A Giai mở miệng trước nói, ta mới không phải tiểu nương tử.
Đó là cái gì?
Tiểu tức phụ.
Cố Khởi nói,
ta là tu tiên người, ngươi không cần lăn lộn gọi.
A Giai nghiêm trang nói.
Cố Khởi cười cười, nói, người tu tiên a.
Vậy thì thật là thất kính.
Điếm Tiểu Nhị mang theo ba người bọn họ liền đi lên lầu.
Điếm Tiểu Nhị cùng Khế Chấp phía trước, A Giai cùng Cố Khởi ở phía sau.
A Giai bỗng nhiên tới gần Cố Khởi một chút xíu, nhỏ giọng hỏi, tắm rửa địa phương có rất nhiều người sao?
Cố Khởi híp mắt cười, nói, người vậy nhưng không ít.
Có nữ tắm rửa địa phương sao?
A Giai vẫn hạ giọng hỏi.
Cố Khởi cũng hạ giọng nói, đương nhiên là có, nữ tắm đường a, ngay tại nam tắm đường sát vách.
A Giai lập tức hưng phấn, níu lại Cố Khởi cánh tay, nói, vậy ngươi mau dẫn ta đi nhìn xem.
Hiện tại.
Cố Khởi nói.
Ừ.
A Giai điên cuồng gật đầu.
Cố Khởi nhìn qua A Giai bởi vì hưng phấn sáng long lanh con mắt, trong lòng nói, ai ra, cứ như vậy còn cứ gọi nghiêm chỉnh mới là lạ.
Khế Chấp ở phía trước đem những lời này đều nghe vào trong tai, gia hỏa này lại muốn làm cái gì yêu đâu.
Cố Khởi ho hai tiếng, hỏi A Giai, ngươi cũng muốn đi tắm rửa a?
A Giai còn chưa kịp trả lời, Khế Chấp đã quay đầu lại, đối với A Giai nói, trong tiệm cũng có thể tắm, không cần cố ý đi loại địa phương kia.
A Giai nhìn Khế Chấp đã nghe được bọn họ lời nói, liền ha ha cười, nói, đã biết.
Đêm dần khuya, A Giai trong phòng trải giường chiếu, chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa.
Nàng hỏi, ai?
Là ta.
Ngoài cửa người trả lời.
Là Khế Chấp thanh âm.
A Giai mở cửa, ngăn lại cửa ra vào, nói, ta một người ngủ không có vấn đề, ngươi không dùng qua đến.
Khế Chấp nghe tức giận nói, còn nhớ ta cùng ngươi ngủ một cái phòng, bớt làm mộng.
Vậy ngươi tới làm gì?
A Giai hỏi.
Ngươi cả ngày chạy loạn, ta tìm ngươi quá tốn sức, ngươi đem ngươi tóc cắt bỏ một chút cho ta đi.
Khế Chấp nói.
Tóc.
A Giai lấy tay vung lên bản thân tóc dài, kỳ quái nói, muốn tóc có làm được cái gì?
Ta hữu dụng là được.
Khế Chấp nói.
Tốt ta.
A Giai liền đi tới trong phòng, tìm nửa ngày, không có tìm được cái kéo.
Trở lại xem xét, Khế Chấp còn cầm kiếm đâu?
Liền đi tới nói, dùng ngươi kiếm cắt một chút không phải tốt.
Ta kiếm.
Không được.
Khế Chấp lắc đầu nói.
Sao không được?
A Giai nói xong thì đi bắt hàng kiếm.
Ta đây thanh kiếm gọi là lui ma kiếm, yêu quái không thể chạm vào.
Khế Chấp nói.
Lui ma kiếm.
A Giai nói, cũng không có rất lợi hại a.
Tóm lại ngươi không thể đụng vào, sẽ làm bị thương đến ngươi.
Khế Chấp nói, ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi tìm cái kéo.
Nói xong liền xuống lâu đi tìm trưởng quỹ muốn một cái kéo lại đến lâu đến, đem nhặt được đưa cho A Giai.
A Giai nhận lấy, bản thân vung bên trong một chút tóc, cắt bỏ một sợi xuống tới, nói, có đủ hay không?
Khế Chấp đưa tay nhận lấy, này sợi xanh đen tóc đống nhiên hóa thành một túm khói màu vàng con sóc lông.
Trước những cái này đi, ngươi không cần chạy loạn khắp nơi liền dùng không đến.
Khế Chấp nói.
A Giai ngượng ngùng cười nói, hôm nay ngươi tìm ta khắp nơi.
Ta không tìm ngươi, ngươi liền đã gây họa.
Khế Chấp lắc đầu nói.
A Giai xoa bản thân phát sợi nói, ta chỉ là nhìn lén một chút ta, sẽ không trộm cầm.
Ngươi biết không có thể trộm cầm liền tốt.
Khế Chấp nói, mất công lo lắng một phen, còn trắng chịu một trận đánh, thiệt thòi.
Ngày thứ hai thiên minh, ba người ăn xong điểm tâm liền lên đường quay lại.
Một đường vẫn còn bình tĩnh, vài ngày sau liền về đến nhà.
Khế Nô cùng Khế Trung Thiên gặp bọn họ trở về đều rất vui vẻ.
Khế Trung Thiên đối với Khế Nô nói, bọn họ đoạn đường này cũng khổ cực rồi, đi mua một ít cá cùng thịt, làm thu xếp tốt cho bọn họ ăn.
Đã biết, cha.
Khế Nô thật vui vẻ mà trả lời, sau đó đi mua ngay rau đi.
Khế Trung Thiên eo cũng gần như khỏi hẳn, hôm qua đã bắt đầu đi tiêu cục đang trực.
Buổi tối, Khế Ngô chuẩn bị tắm rửa, Á Giai liền vội vàng giúp nàng đun nước, múc nước.
Muốn sao cùng nhau tắm a?
Khế Ngô nói với nàng.
Á Giai nghe, lập tức có chút ít kích động, nói, có thể chứ.
Cũng là nữ hài tử, có cái gì không thể.
Khế Ngô nói.
Vậy thì tốt, tốt lắm.
Á Giai nghe liền trực điểm đầu.
Khế Ngô liền bắt đầu cởi áo váy, Á Giai liền nhìn nàng chằm chằm.
Khế Ngô có chút kỳ quái, hỏi, thế nào?
Làm gì nhìn như vậy ta?
Không có việc gì, ta cũng thoát. A Giai nói xong cũng bắt đầu giải bản thân áo váy. Khế Ngô thoát xong rồi, A Giai liền nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới không rời mắt. Thấy vậy Khế Ngô mặt đều có điểm nóng, nói: "Thế nào? Ta chỗ nào không đúng sao?" A Giai hâm mộ nhìn qua nàng, nói: "Tiểu Ngô tỷ tỷ, thân ngươi hình nhìn rất đẹp, so phu nhân kia một chút cũng không thua." "Phu nhân? Cái nào phu nhân?" Khế Ngô nghi ngờ hỏi. A Giai nói: "Ta cho ngươi xem." Nói xong từ bản thân cởi ra trong quần áo lật ra đến mấy trương giấy vẽ, đi đến Khế Ngô bên cạnh, từng chút chỉ cho nàng xem, nói: "Nơi này, còn có nơi này, vị phu nhân kia thật dài được thật tốt." Khế Ngô vừa nhìn một bên mặt liền đỏ bừng, nói: "Ngươi làm sao họa cái này? Mắc cỡ chết người ta rồi." "Bởi vì ta cũng muốn trở nên đẹp mắt một điểm à, không chỉ là mặt phải đẹp, những cái này đều rất trọng yếu." A Giai nghiêm trang nói. Khế Ngô đỏ mặt, nói: "Vậy ngươi liền dựa theo cái này biến sao?" A Giai cầm những bức họa này giấy lắc đầu, nói: "Ta trước kia cũng không nghĩ tới tầng này, gặp vị phu nhân kia thân hình, ta mới phát hiện mình sơ sót. Nhất định còn có so với nàng càng đẹp thân hình, ta còn muốn nhìn nhiều, nhiều họa, sau đó mới có thể trở nên càng hoàn mỹ hơn." Khế Ngô nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng, liền cười ra tiếng, nói: "Ngươi thật đúng là một chút cũng không qua loa." A Giai đem giấy vẽ dán tại trước ngực mình, nghiêm túc nói: "Cái này dĩ nhiên không thể qua loa." Ngày kế tiếp, Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên cùng đi tiêu cục. A Giai cũng sáng sớm liền bỏ lên, hỏi Khế Ngô: "Tắm đường ở nơi nào?" "Tắm đường?" Khế Ngô có chút ngượng, "Ngươi không phải tối hôm qua mới cùng ta cùng nhau tắm qua tắm sao?" A Giai nháy nháy mắt, nói: "Ta ngày hôm nay đã nghĩ tẩy." Dạ Minh Châu an toàn đưa đến, tổng tiêu đầu tư Không Tự cũng tháo xuống trong lòng gánh nặng, bố Khế Chấp cùng Cố Khởi bà bay, nói: "Không hổ là ta thông suốt tiêu cục tiêu sư, quả nhiên xuôi gió xuôi nước, mà đáo thành công." Vào lúc ban đêm ngay tại tiểu lâu bày phong phú yến hội, cho Khế Chấp cùng Cố Khởi bày tiệc mời khách. Một bàn người một mực uống đến uống canh hai thiên tài tán. Khế Chấp uống đã nửa say, đẩy cửa vào nhà, phát hiện thư phòng đèn vẫn sáng. Gia hỏa này tại sao còn chưa ngủ? Khế Chấp liền đi tới bên ngoài thư phòng đẩy cửa ra. Đang chuyên tâm toàn ý mà phát họa, A Giai xem xét Khế Chấp đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, giật nảy mình, liền bận bịu luống cuống tay chân đem trên bàn giấy vẽ đều đoàn cùng một chỗ, tàng đến phía sau. Khế Chấp liền cười, lại thấy cái gì xinh đẹp tỉ tỉ, còn không thể cho ta xem. Không, không có gì. A Giai vừa nói một bên trốn về sau. Khế Chấp chân nửa tung bay đi qua, xích lại gần A Giai mặt, nhìn hồi lâu, nói: "Kỳ thật, ngươi cái dạng này đã nhìn rất đẹp." A Giai đột nhiên bị hắn vừa nói như thế, vui vẻ đưa tay sờ lấy bản thân mặt, cười nói: "Có đúng không? Cùng trong bức họa mỹ nhân đều không khác mấy." Khế Chấp nói: "Không phải đâu." A Giai trong lòng mừng rỡ nở hoa, vương lấy bản thân mặt nói: "Người ta nào có mỹ nhân tỷ tỷ đẹp như thế rồi." Trong tay nàng giấy vẽ liền nâng tại đầu bên cạnh. Khế Chấp nhìn xem tranh này đến giống như cùng bình thường không giống nhau lắm, A liền rút ra hai tấm nhìn một chút. Này xem xét không quan trọng, lập tức liền cảm thấy trong thân thể nhiệt huyết tán loạn. Thân hình này vẽ quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc, vẫn là tắm rửa bộ dáng. A Giai đột nhiên phát hiện Khế Chấp đang xem bản thân họa, tức khắc mặt đỏ lên, đưa tay từng thành Khế Chấp trong tay giấy vẽ đoạt lại giấu ở phía sau. "Ngươi, ngươi nơi nào đến những cái này, những vật này?" Khế Chấp đầu lưỡi đều muốn đả kết. "Ta họa." A Giai phi hồng nghiêm mặt nói. "Uy, ngươi, đây là ngươi phong cách vẽ sao?" Khế Chấp hoàn toàn không thể tin. "Nàng họa ta có thể nhìn quá nhiều, căn bản không phải dạng này. Nàng từ chỗ nào làm ra những cái này?" Khế Chấp vụt mà một lần rút ra kiếm, nói: "Ai cho ngươi loại vật này, ta giết hắn." "Không cần khủng bố như vậy a." A Giai giật nảy mình, thực sự là chính ta họa. "Không tin, ta cho ngươi thêm họa một bộ." A Giai nói xong liền mở ra giấy vẽ, chỉ chốc lát sau liền buộc vòng quanh một bộ mỹ nhân tắm rửa đồ. Khế Chấp vừa sợ vừa xấu hổ, quay lưng đi: này, nàng phong cách vẽ làm sao đột nhiên biến thành như vậy?" A Giai đem bút đặt ở trên cằm, thỏa mãn nhìn lấy chính mình hình dáng sơ thảo, nói: "Quả nhiên chỉ có dạng này họa mới có thể bắt ở đây loại đẹp a." Khế Chấp cảm thấy toàn thân tiểu lực bật lên, thể nội nhiệt huyết lao nhanh loạn tuần, đột nhiên trở lại ôm chặt lấy A Giai, một lần liền đem nàng đặt ở họa trên bàn. Chương 15, Kim Câu Ngọc A Giai đột nhiên bị hắn áp đảo, đã nhìn thấy hắn đầy mặt đỏ lên, trước ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp to khỏe, giật nảy cả mình. "Quả nhiên đã gây họa, mới nói không thể cho người xem nha. Ngươi nhất định phải nhìn, còn muốn rút kiếm." Khế Chấp túi người liền hướng A Giai góp xuống dưới. A Giai bị hắn ép tới gắt gao, trên người hắn quen thuộc mùi ngon giống lập tức liền lấp kín toàn thân mình mỗi một giọt máu. A Giai có trong nháy mắt nghĩ nhắm mắt lại, nhưng là nàng rốt cục quay đầu đi: "Ta muốn tu tiên, thí luyện quyết không thể nhận thua." A Giai cắn răng nói một tiếng: "Đừng trách ta." Sau đó một cước đạp ra ngoài, Khế Chấp ứng thanh bay ra thư phòng đại môn, ngã xuống biệt tử. Khế Trung Thiên tại cửa sổ may đằng sau thẳng lắc đầu: "Nhi tử, dục tốc bất đạt a." Khế Ngô ngồi ở gian phòng của mình bên cạnh bàn, uống một ngụm trong tay trà nóng, phi hồng nghiêm mặt, thở dài nói: "Có nhiều thứ không thể nhìn loạn." Nay đạp một cái một ngã, Khế Chấp rượu triệt để tỉnh, huyết cũng tính. Nằm trên mặt đất một tay bịt bản thân mặt, quá mất mặt, không mặt mũi thấy người: "Ta đây đều đã làm gì nha?" A Giai trốn ở khung cửa đằng sau nhô ra nửa cái đầu, đối với còn nằm trên mặt đất bụng mặt Khế Chấp nói: "Ngươi không sao chứ?" "Khế Chấp, ngươi xem ta giống không có chuyện gì sao?" Hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ A Giai nhô ra đến nửa cái đầu nói lớn tiếng: "Không cho ngươi vẽ tiếp loại này loạn thất bát tao đồ vật." A Giai dùng ngón tay móc trên khung cửa mảnh gỗ vụn, nhỏ giọng nói: "Người ta cũng không phải cho ngươi xem, là ngươi bản thân nhất định phải nhìn nha." Khế Chấp toàn bộ nghe vào trong tai, nói: "Vậy ngươi liền không thể nấp kỹ một chút sao? Nhất định phải cầm tại trước mắt ta lắc."
A Giai hướng về phía Khế Chấp phất phất tay, cười nói, đã biết. Sau đó liền đem thư cửa phòng đóng lại. Khế Chấp còn muốn mắng to hai câu, tính toán một chút, đều do bản thân không tiền đồ, thế mà hơi kém không đem nắm lấy, quá khinh người. Trở lại trong phòng nằm ở trên giường, còn khí. Xoay người, còn khí. Ngàn không nên, vạn không nên, ta liền không nên dạy nàng bé cái gì phá hoại. Khế Chấp mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh mà dày vò một đêm, trời còn chưa sáng liền dứt khoát lên tu tập. An điểm tâm thời điểm, Khế Ngô đem cháo cùng bánh còn có cà rốt khô, dưa muối đều dọn lên bàn. A Giai đến rồi. Khế Chấp vừa nhìn thấy nàng, mặt dọn ra mà một lần liền nóng. Túi đầu một trận mánh liệt ăn. A Giai nhưng lại nói cười cười, cùng bọn hắn chào hỏi, cùng Khế Ngô cùng Khế Trung Thiên nói chút nhàn thoại. Khế Chấp mấy lần uống xong cháo, buông xuống bát cầm lấy kiếm liền nói, ta đi trước. Ngươi không chờ ta nha. Khế Trung Thiên nói, ta có chút sự tình, phía sau ngươi từ từ sẽ đến. Khế Chấp nói xong người đã chạy ra đại môn đi. Quá lung túng. Khế Trung Thiên quan sát A Giai, ha ha cười. Khế Ngô cũng nhìn qua A Giai hé miệng cười. A Giai sờ lên bản thân mặt, nói, làm gì đều nhìn ta. Trên mặt ta có cái gì sao? Không có, chính là nhìn ngươi giống như lại trở nên đẹp. Khế Ngô nói, thật sao? A Giai móc ra tùy thân gương đồng nhỏ, hướng về phía tấm gương chiếu đến chiếu đi, nói, kỳ thật ta gần nhất cũng không có động qua mặt. Nói xong người liền đứng lên, đối với Khế Ngô nói, tiểu Ngô tỷ tỷ, ngươi xem thân ta hình thế nào? Có hay không đẹp mắt một chút? Nàng không coi ai ra gì bày lên đủ loại tư thế, bên cạnh Khế Trung Thiên một lần sặc, khục không ngừng. Cha, ngươi không sao chứ? A Giai vội vàng quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Khế Trung Thiên buông xuống còn không có ăn xong bát, cầm lấy bản thân kiếm liền đi. Ta nghĩ ra rồi, ta còn có chút việc gấp, ta đi trước tiêu cục. Nói xong liền cực nhanh ra đại môn. Khế Trung Thiên tại ngoài cửa lớn che ngực thuận mấy hơi thở. Nhi tử, ngươi tranh thủ thời gian mà quản tốt vợ ngươi à? A Giai liền lôi kéo Khế Nô, tiểu Nô tỷ tỷ, thế nào thế nào? Tiểu Nô cũng đỏ mặt ấp úng gật đầu, rất tốt, rất tốt. A Giai bỗng nhiên một cái sờ tại tiểu Nô trên ngực, tiểu Nô dọa đến lui về sau mấy bước, nói, A Giai, ngươi làm cái gì vậy đâu? A Giai lại tại bản thân trên ngực sờ lên, hài lòng gật gật đầu, nói, cùng tiểu Ngô tỷ tỷ không chênh lệch nhiều, cũng có thể. Tiểu Ngô mặt càng đỏ hơn, làm gì cùng ta so? Ta ngày đầu tiên bổ nhào vào ngươi trong ngực thời điểm, đã cảm thấy ngươi so với kia cái Kha tiểu thư tốt đẹp nhiều, vừa mềm vừa ấm thật thoải mái. Đáng tiếc lúc kia ta thế mà không có chú ý tới vấn đề này, hiện tại tốt rồi, ta rốt cục cũng có. A Giai cực kỳ hài lòng túi đầu nhìn lấy chính mình ngực. Nàng xem nhìn trong phòng, Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên đều đi ra ngoài, đó không thành vấn đề. Nàng liền bắt đầu giải bản thân quần áo, nói, tiểu Ngô tỷ tỷ, ta cho ngươi xem một chút hình dạng, cũng đặc biệt tốt. Tiểu Ngô vội vàng che mắt, không cần, không cần, không cần nhìn. Một bên nhanh chân liền hướng viện tử chạy, một bên trong lòng điên cuồng gào thét, ca, mau tới quản vợ ngươi. A Giai xem xét người đều chạy hết, được rồi, ta cũng nên làm chút nhi chính sự đi, thế là liền về phòng của mình đi thu dọn đồ đạc đi. Khế Ngô xem xét nàng rốt cục không quấn lấy mình, mới tiến vào cầm chén đũa, cái bản đã thu thập xong. Sau đó lại đi giặt quần áo. Nàng đang ở trong sân phơi quần áo, đã nhìn thấy A Giai cầm tắm rửa đồ vật đi ra. Hôm nay còn muốn đi tắm đường sao? Khế Ngô hỏi. Ừ, muốn là lại càng đẹp mắt, ta vẽ tiếp xuống tới. A Giai nói. Ngươi bây giờ đã nhìn rất đẹp, làm sao còn họa? Khế Ngô nói, gia hỏa này làm sao làm không biết mệt, đau đầu. Hiện tại cũng liền cũng tạm được đi, cách tiên nữ tỷ tỷ còn kém xa lắm đâu. A Giai nói, ta phải nhiều lấy một chút tài liệu mới được. Khế Ngô đành phải lúng túng cười phất tay gặp lại, sớm một chút trở về. A Giai từ tắm đường đi ra, đã không sai biệt lắm buổi trưa. Hôm nay không đụng phải cái gì thân hình đặc biệt hảo nữ hài tử, đi không, A Giai trong lòng nho nhỏ mà thất lạc. Nàng về đến nhà, đem đồ vật cất kỹ, liền ngồi ở trong sân bên cạnh bàn nhìn qua xanh thẳm bầu trời mọi người. Không đồ vật có thể họa, nhàm chán đấu. Ngồi yên trong chốc lát cũng không cái gì hứng thú, liền kéo ra đại môn tới phía ngoài chạy, đến trên đường dạo chơi, vạn nhất đụng phải đẹp đặc biệt xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Nàng một đường đi dạo, đột nhiên trông thấy một gốc cây du dưới giống như rơi mất một con chim nhỏ. Nàng liền đi qua nhìn. Quả nhiên là một con chim nhỏ. Cái này chim nhỏ mặc dù chỉ có bàn tay ít như vậy lớn nhỏ, nhưng là dung mạo cực kỳ đẹp đẽ. Trước ngực tuyết bạch lông tơ vừa mịn vừa mềm, lông tơ nhọn bên trên mang theo một chút xíu màu xám. Trên lưng lông vũ là liên miên màu xám lộ ra một chút xíu tuyết bạch. Tầm mắt mang theo một chút non nớt màu vàng, mỏ nhọn linh xảo tú rất. Nó không biết từ đâu tới đây, ngã ở nơi này. A Giai đem nó nâng lên, lung lay nó, lảo đảo nó vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chỉ sợ té đầu. Thế là A Giai đem nó nâng trong lòng bàn tay, một bên hướng trong nhà đi, một bên từng điểm cho nó vào đầu. Này cái đầu nhỏ vừa mềm, khỏi phải nói nhiều thư thái. Chim nhỏ rốt cục mở mắt ra. A Giai cười vui vẻ, "Oa, người rốt cục tỉnh." A Giai vào ra môn, cầm một chút hạt gạo đến bày trong lòng bàn tay cho nó ăn. Trả lại nó uy một chút nước. Chim nhỏ rốt cục khôi phục tinh thần, con mắt linh động đi dạo, sau đó xuể cánh bay lên. Đông nhiên rơi xuống đất, biến thành một cái da thịt như ngọc, mặt mày linh tú công tử. A Giai bưng bít lấy há hốc miệng, "Ngươi lai, ngươi cũng là yêu quái." Linh tú công tử đối với A Giai lộ ra vẻ mỉm cười, hướng A Giai thật sâu làm bái chào, nói, "Đa tạ cô nương ân cứu mạng." A Giai vội vàng khoát tay, nói, "Đâu có, không có khoa trương như vậy. Xin hỏi cô nương phương danh?" Linh tú công tử nói, "Ta gọi A Giai." A Giai nói. Linh tú công tử mỉm cười nói, "Nguyên lai là A Giai cô nương, tại Hạ Ôn Vô Hạ." Nói xong hắn liền từ trong vạt áo móc ra một cái nho nhỏ kim móc, đối với A Giai nói, "Nếu như A Giai cô nương nguyện ý, xin mời nhận lấy này miếng kim câu như thế nào? A Giai lắc đầu nói, ta làm sao có ý tứ thụ ngươi lễ? Nếu như A Giai cô nương không thu, chính là trách ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, tâm ý không tới. Ôn Vô Hạ nói. Nói xong liền kéo qua A Giai tay, đem kim móc đặt ở trong lòng bàn tay nàng. A Giai còn muốn chối từ, này miếng kim móc chợt lớn lên ở trong lòng bàn tay nàng, làm sao cầm cũng không lấy ra được. A Giai vội vàng đưa tay lấy móc, thế nhưng là nơi đó chỉ có ra mình xúc cảm, mảy may sờ không tới kim móc. Đây là chuyện gì xảy ra? A Giai liền vội vàng hỏi. Ôn Vô Hạ cũng đã nhảy lên đầu tường, nói, ta lần này trở về chuẩn bị, A Giai cô nương hãy kiên nhận chờ đợi chính là. Chuẩn bị cái gì? Để cho chúng ta cái gì? A Giai lớn tiếng hỏi. Ôn Vô Hạ cũng đã hóa thành vừa rồi chim nhỏ bộ dáng, vỗ cánh bay mất. A Giai có chút không hiểu thấu cảm giác, nói, cái này ấm cái gì hoàn mỹ, thật là kỳ quái. Nàng lại thấp phía dưới dùng lực mà móc trong tay mình kim móc, nhưng vẫn là một chút dùng cũng không có. Này kim móc tựa như khảm tại trong lòng bàn tay nàng đồng dạng. Buổi tối, Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên về đến nhà. Bốn người cùng một chỗ vây quanh cái bàn ăn cơm. Khế Chấp đống nhiên chú ý tới A Giai trong tay có chút dị dạng, liền nói, A Giai, ngươi cầm trong tay thứ gì? A Giai liền mở lòng bàn tay ra, nói, thật kỳ quái à, cái này kim móc tựa như lớn lên trong tay ta tựa như. Khế Chấp, Khế Trung Thiên, Khế Ngô ba người vừa nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng kim móc, đột nhiên đều quá sợ hãi đứng lên. Khế Chấp một phát bắt được A Giai cổ tay, lớn tiếng hỏi, ngươi làm thế nào đạt được cái này kim câu ngọc? A Giai bị hắn bóp cổ tay đau nhức, nhưng nhìn Khế Chấp sắc mặt cực kỳ khẩn trương, dự cảm đến chỉ sợ này kim câu ngọc quá không tìm thường. Khế Trung Thiên cùng Khế Ngô cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, hai người vội vã hoang mang rối loạn mà chạy tới đem tất cả cửa đều đóng lại. Chuyện gì xảy ra? A Giai cũng bị bọn họ bộ dáng dọa cho phát sợ, cái này kim câu ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khế Chấp còn chưa kịp trả lời nàng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa thanh âm. Liền nghe một cái giản mua lão thái bà thanh âm ở ngoài cửa hô, "A Giai cô nương, chúng ta tới đón ngươi." Một nghe được cái này thanh âm, Khế Chấp, Khế Trung Thiên, Khế Ngô ba người tức khắc đem A Giai chăm chú vây ở trong ba người ở giữa, khẩn trương nhìn qua tiếng va đập truyền đến phương hướng. Chương 16, đón dâu. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên đã cầm kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Khế Ngô chăm chú mà bắt lấy A Giai cánh tay, âm thanh run rẩy mà nói, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" A Giai không hiểu ra sao, hỏi, "Đến cùng thế nào? Cuối cùng là thế nào?" Khế Ngô một bên run rẩy vừa nói, "Đây là Tuyết Tinh Linh tới đón thân." "Tuyết Tinh Linh, đón dâu?" A Giai vẫn là không hiểu ra sao, này cũng cái gì cùng cái gì đó. Khế Ngô mới chịu lại mở miệng, một tiếng biết hai tiếng vang cắt đứt nàng thanh âm. Cửa bị triệt để đụng nát. Vỡ vụn phiến gỗ bay đến khắp nơi đều là. Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên vung kiếm ngăn những cái kia bay tới phiến gỗ. Một người cao không đủ ba thước lao thái bà người mặc hồng y nhảy vào, con mắt trong phòng bốn cá nhân trên người xoay tích chuyển. Nàng đi theo phía sau một đỉnh đón dâu tiểu hoa, từ bốn cái tráng hán giơ lên. Cạnh tiểu bên cạnh cắt chạm một cái nha hoàn bộ dáng cô nương. Bọn họ đều mặc đại hồng y phục, bất quá dáng dấp lớn lên thực sự là một lời khó nói hết. Hai cái nha hoàn một cái mày rậm lông, mắt xếp, một cái môi dày, hỏng bét cái mũi. Bốn cái tráng hán hoặc là cái mũi đạp đến độ sắp hết, muốn sao chính là lỗ hai thiếu một nửa, còn có một cái cánh tay thô một cái cánh tay mảnh, bên trái thân thể so bên phải thân thể rộng một mảng lớn. Này, đây cũng quá xấu xí. A Giai không khỏi giật mình nói. Vị nào là A Giai cô nương? Lão thái bà con mắt ngay tại tiểu nô cùng A Giai trên người càng không ngừng đổi tới đổi lui. Lão yêu bà, Khế Chấp hét lớn một tiếng, A Giai tuyệt sẽ không cùng các ngươi đi. Mau mau cút. Lão thái bà liếc Khế Chấp một chút, giơ lên tay phải. Nàng trên tay phải sâu dưới một cây dây đỏ, phía trên buộc lên một cái kim câu ngọc. Nàng đem dây đỏ nhoáng một cái, A Giai trong lòng bàn tay kim câu ngọc liền phát ra ánh sáng sáng ngời. Lão thái bà thỏa mãn thu kim câu ngọc, đối với A Giai nói, A Giai cô nương, quả nhiên dung mạo xinh đẹp vô cùng, cử thế vô song a. A Giai đột nhiên nghe được nàng như vậy khen bản thân, ngượng ngùng hai tay bưng lấy bản thân mặt, nói, bà ngươi thật là biết khen người, người ta nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy. Khế Chấp đều không tâm tình cùng với nàng mắt trợn trắng, gia hỏa này đến cùng làm không khiến cho rõ ràng tình huống. Lão thái bà phát ra liên tiếp tiếng cười kia giống như là ô nha gáy gọi tựa như, rất là khàn khàn khó nghe. Hai cái nha hoàn đi tới đánh lên màn kiệu. Lão thái bà đối với A Giai làm một cái mời thủ thế, nói, A Giai cô đường, mời đi, không nên bỏ qua giờ lành. Khế Chấp lần nữa hô to, nàng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi. Các ngươi nhanh cút cho ta. Lão bà, các ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào? A Giai hỏi. Lão thái bà lần nữa phát ra ô nha giống như khàn khàn tiếng cười, nói, A Giai cô nương là thiếu chủ của chúng ta tự mình chọn chúng tân nương, chúng ta cố ý tới đón ngươi đi cùng thiếu chủ của chúng ta bái đường thành thân. Bái đường thành thân. A Giai nghe xong, đội vàng thẳng lắc đầu, ta là muốn tu tiên, không thể thành thân. Ngươi nếu như cũng đã tiếp thiếu chủ của chúng ta kim câu ngọc, vậy sửa đi tiên sự tình liền không cần suy nghĩ nữa, cùng thiếu chủ của chúng ta thành thân, hào hào hưởng thụ nhân gian niềm vui thu a. Lão thái bà nói. Không được, không được. A Giai cũng có chút gấp, giơ bản thân tay phải nói, đây là cái kia Ôn Vô Hạ cứng rắn muốn nhét cho ta, ta mới không cần cầm. Ngươi nhanh để cho hắn đem cái này lấy đi. Lão thái bà lắc đầu thán một tiếng, nói, thiếu chủ của chúng ta nếu như cũng đã chọn chúng ngươi, vậy coi như không khỏi ngươi nói không. Nàng lời còn chưa nói hết, người đã thả người bật lên, phi thân muốn nắm A Giai. Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên vội vàng rất kiếm đâm ra. Lão thái bà bị hai người bọn họ thành kiếm bức ở, mấy lần tới gần đều không thể gần gũi A Giai thân. Đang tại chiến đấu thời điểm, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một ôn nhu trong trẻo thanh âm. Ôn Vô Hạ một thân tân lang hồng y xuất hiện ở cửa ra vào, đối với A Giai ôn nhu cười nói, "A Giai cô nương, tại hạ chờ đã lâu." Lão thái bà nhìn hắn đến rồi, liền tạm thời thối lui đến một bên. A Giai xem xét hắn đến rồi, đội vàng giơ tay phải đối với hắn hô, "Ôn công tử, ngươi nhanh lên một chút giúp ta đem nó lấy xuống." Ôn Vô Hạ vẫn một mặt ôn nhu nụ cười, nói, "A Giai cô nương cùng với ta duyên phận thiên định, chúng ta nên thuận theo thiên ý, cố mà chân quý phần này duyên phận mới là." A Giai vội vàng lắc đầu, nói, "Ta vừa rồi đã cùng các ngươi vị lão bà này bà đã nói, ta A Giai là quyết tâm quyết ý muốn tu tiên, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thành thân, ngươi nhanh giúp ta giải hết cái này kim câu ngọc." Ôn Vô Hạ lại bất cười, khẽ gật đầu một cái nói, "Chờ chúng ta thành thân, ngươi liền biết ta có tốt bao nhiêu, đến lúc đó, sợ ngươi mỗi ngày đều sẽ kể cận ta đây." Khế chấp càng nghe càng khí, cố gắng nhét cho A Giai một cái kim câu ngọc, còn chẳng biết xấu hổ mà buộc người khác thành thân, quá không biết xấu hổ. Khế chấp một kiếm chỉ hắn, nói, "Uy, ngươi cái này chim tinh nghe, A Giai đã nói rất rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, các ngươi mau mau cút ra ngoài, nếu không ta cũng không khách khí." Ôn Vô Hạ cười quan sát hắn, phất phất tay, đột nhiên cả phòng bên trong cũng bay tràn đầy tuyết tinh linh điểu. Bọn họ hướng về phía Khế Chấp, Khế Trung Thiên, Khế Ngô lại bắt lại mổ. Khế Ngô đội vàng trốn dưới đáy bàn. Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên hai thanh lui ma kiếm cơ múa, những cái này chim bị lui ma kiếm đụng phải liền hóa thành một đạo thanh niên tan biến không thấy. Nhưng càng nhiều tuyết tinh linh điểu bừng lên. Chờ Khế Chấp chú ý tới thời điểm, A Giai đã bị Ôn Vô Hạ gánh tại trên vai. A Giai muốn phản kháng, lại phát hiện mình yêu lực căn bản không phát ra được, không khỏi giật nảy cả mình. "A Giai!" Khế Chấp hô to một tiếng, một kiếm bổ về phía che khuất ánh mắt của mình tuyết tinh linh điểu. Lại trông thấy A Giai bị Ôn Vô Hạ nhét vào kiệu hoa. Bốn cái tráng hán nâng lên kiệu hoa, trên lưng phiến ra một đôi cánh, dơ lên kiệu hoa bay về phía bầu trời. Ôn Vô Hạ cũng hóa thành một cái tuyết tinh linh điểu, bay ở kiệu hoa trên không. Trong phòng thành đống tuyết tinh linh điểu đống nhiên đều biến mất không thấy, liền một cái lông vũ đều không lưu lại. Khế Chấp nhìn qua trống chân bầu trời đêm, hô to, "A Giai!" A Giai ngồi kiệu hoa được đưa vào một cái trang viện một dạng địa phương. Ôn Vô Hạ tự mình treo lên màn kiệu, đối với A Giai ôn nhu mỉm cười nói, "A Giai cô đường, chúng ta đã đến, thỉnh hạ kiệu a." A Giai rốt cục có thể đi tới, vội vàng không kịp chờ đợi chui ra cố kiệu. Nàng vừa mới lộ mặt, chỉ nghe thấy nhiều tiếng hô kinh ngạc, "Quá đẹp, quá đẹp. Đây là tiên tử a. Không hổ là thiếu chủ nhìn chúng cô đường." A Giai lúc đầu kìm nén đầy bụng tức giận, chỉ Ôn Vô Hạ liền muốn mở miệng mắng to. Đột nhiên nghe thấy dạng một tiếng tiếp theo một tiếng mà thán phục, đương nhiên liền quên tức giận. Mắc cỡ đỏ mặt, nhìn qua đứng trước mặt này một đám tiểu yêu quái, lao yêu quái. Này một đám yêu biến người dạng dáng dấp cũng là, một lời khó nói hết, miễn cưỡng có thể lấy ra mấy cái dáng dấp coi như bình thường. Ôn Vô Hạ kéo A Giai tay, đối với nàng ôn nhu trừng mắt nhìn, nói, "Đi thôi, giờ lành sắp đến. Đợi chút nữa." Nói chuyện giờ lành, A Giai nghĩ tới, "Ta nhưng là muốn tu tiên người, thành thân đó là tuyệt đối không được." "Ôn công tử, ta đã nói qua." A Giai mới vừa mở miệng, Ôn Vô Hạ tay đột nhiên phủ lên miệng nàng, nàng chỉ có thể phát ra một điểm a. "A." "A." Thanh âm. Chương 17, bãi đường. Ôn Vô Hạ xích lại gần bên tai nàng, nhẹ nói, "Đi vào lại nói." A Giai nghe xong, cái kia chính là nói có thể thương lượng, liền nhẹ gật đầu. Ôn Vô Hạ buông xuống che miệng nàng lại tay, nắm nàng đến gần trang viện đại môn. Từ đại môn đến phòng chính, một đường đều phủ lên lụa đỏ tử. Ôn Vô Hạ nắm A Giai dọc theo lụa đỏ tử đi tới phòng chính, đối với đứng ở nơi đó chờ đợi một đám đại yêu quái, tiểu yêu quái muốn nói, "Ta trước mang A Giai cô nương đi rửa mặt thay quần áo." Sau đó liền mang theo A Giai đi vào hậu đường, đi tới một gian rán đại đại song hỉ chữ gian phòng. A Giai vừa vào gian phòng, liền bắt đầu nói, "Ta không thể thành thân, ngươi đến cùng đã hiểu ra chưa?" Ôn Vô Hạ trong nháy mắt xích lại gần mặt nàng, bắt được nàng cái cằm, đem nàng mặt đổi tới đổi lui nhìn một lần, lại rời đi nàng một chút khoảng cách, vòng quanh nàng đi thôi vài vòng, chợt chợt nói, "Ngươi đến tột cùng là làm sao biến, có thể trở nên như vậy hoàn mỹ?" A Giai nghe xong, trong lòng lại là vui vẻ. Sau đó liền đối với mình cùng lắc đầu, "Bây giờ không phải là nói lúc này." "Ôn công tử," A Giai đối với Ôn Vô Hạ nói, "Ta thực sự không thể cùng ngươi thành thân." Ôn Vô Hạ a một tiếng, nói, "Không thể cùng ta thành thân. Vậy là ngươi muốn theo hôm nay tiểu tử kia thành thân?" "Hôm nay tiểu tử kia?" Hắn là nói khế chấp. A Giai vội vàng lại cuồng lắc đầu, nói, "Dĩ nhiên không phải, ta đã nói qua, ta muốn tu tiên, tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận kẻ nào thành thân." "Tu tiên?" Ôn Vô Hạ nhiều hứng thú nói, nghĩ không ra A Giai cô nương chí hướng còn rất rộng lớn đâu. "Cái kia A Giai cô nương tại sao phải tu tiên đâu?" "Đương nhiên là vì biến thành giống tiên nữ tỷ tỷ như thế lại đẹp lại tiên a." A Giai lập tức liền trả lời, "Đó căn bản đều không cần nghĩ. Mục tiêu cuối cùng, không có đệ nhị." Ôn Vô Hạ nghe giải quyết xong cười ha ha lên, hơn nữa cười một tiếng liền dừng lại không được tựa như, một mực cười. Cười đến A Giai đều có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Buồn cười như vậy sao?" Ôn Vô Hạ thật vất vả mới dần dần thu lại tiếng cười, nói, "Ta cười không phải bởi vì buồn cười, mà là bởi vì hưng phấn." "Hưng phấn?" A Giai một mặt không hiểu, "Hưng phấn tại sao phải cười thành dạng này? Nếu là chúng ta Tuyết Tinh Linh Điệu đại yêu các tiểu yêu đều có A Giai cô nương dạng này chí hướng, chúng ta lo gì không thể nhàn quét yêu giới a?" Ôn Vô Hạ nói. "Này lại là có ý gì?" A Giai vẫn là không hiểu nhiều. Ôn Vô Hạ bỗng nhiên lại thở dài một tiếng, nói, "Chúng ta Tuyết Tinh Linh Điệu từ trước đến nay mỹ mạo vô song, là phi điệu giới cực kỳ mỹ lệ chim." A Giai nghĩ nghĩ, không muốn lừa phỉnh ta, không phải còn có phượng hoàng sao? Nhưng nhìn Ôn Vô Hạ nói đến như vậy càng hăng, "Được rồi, hắn nói là chính là a." Ôn Vô Hạ tiếp tục nói,
vừa rồi ngươi cũng đều thấy được, tuyết tinh linh điểu bên trong tu hành có thành tựu đại yêu các tiểu yêu, bọn chúng không cách nào lĩnh hội tới nhân loại thân hình đặc thù, cho nên vô luận như thế nào biến hóa, cũng là một bộ xấu xí bộ dáng. Khi bọn họ hóa thành tuyết tinh linh điểu nguyên thân lúc, cái kia chính là thiên hạ đẹp nhất chim nhỏ, có thể làm bọn họ hóa thành bộ dáng nhân loại thời điểm, cái kia chính là một trận tai nạn. A Giai nhìn chằm chằm Ôn Vô Hạ nhìn một hồi, nói, ngươi không phải trở nên thật tốt sao? Ôn Vô Hạ nói, ta chỉ là mặt còn nhìn được mà thôi, ta cho ngươi xem một chút bên trong. Nói xong liền muốn bắt đầu cởi y sam. A Giai vội vàng thẳng khoát tay, nói, ta hiểu, không cần thoát, không cần thoát. Ôn Vô Hạ liền nói, tốt ta, cái kia ta liền không làm khó dễ ngươi. Cho nên ngươi chính là vì có thể biến thành đẹp một chút nhì, xinh đẹp một chút bộ dáng, mới đến tìm ta sao? A Giai hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Ôn Vô Hạ nói. Không hoàn toàn là. A Giai lại bắt đầu không rõ. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đem biến hóa huyền bí dạy cho chúng ta tuyết tinh linh điệu nhất tộc, nhưng là, này chỉ sợ cùng thiên phú cũng có một chút quan hệ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta thành thần, sinh hạ có thể có được loại thiên phú này đời sau, hoàn toàn thay đổi tuyết tinh linh điệu nhất tộc không cách nào dùng nhân loại bộ răng kéo dài độc nhất vô nhị đẹp cục diện. Ôn Vô Hạ nói. Cái gì? A Giai nghe được sửng sốt một chút mà, loại ý nghĩ này, cũng quá điên cùng A. Kỳ thật, tại trước ngươi, chúng ta tộc loại đã thử qua cùng nhân loại bên trong cô nương xinh đẹp thành thần, sinh dục đời sau phương pháp. Ôn Vô Hạ nói. Cái gì? A Giai lấy làm kinh hãi, cho nên các ngươi cũng nắm qua nhân loại cô nương đến thành thân. Ôn Vô Hạ gật đầu nói, đúng. Từ ta ra ra bắt đầu, ngay tại nhân gian khắp nơi tìm kiếm cô nương xinh đẹp, một khi tìm tới thích hợp nữ tử, sẽ cho nàng lưu lại kim câu ngọc, sau đó phái chính thức đón dâu đội ngũ đi đem nàng cưới về. A Giai cưới về? Là cướp về a? Hiện tại nàng biết rõ vì sao khế chấp bọn họ vừa nhìn thấy cái này kim câu ngọc liền khẩn trương đến cùng cái gì tựa như. Nhưng là dài lâu như thế đến nay, chúng ta tộc loại đang biến hóa nhân loại trong chuyện này lại vẫn không có quá lớn cải biến. Ta cẩn thận phân tích một chút, nhân loại thiên sinh chính là bộ dáng nhân loại, cho nên bọn họ căn bản không hiểu được yêu loại biến hóa sự tình, cho nên đối với chúng ta cải biến trợ giúp có hạn, ta đang vì chuyện này phát sầu thời điểm, liền thấy ngươi. Ôn Vô Hạ nói, ta. A Giai chỉ bản thân. A Giai vừa tới khế chấp nhà ngày đó. Ôn Vô Hạ tìm mỹ nhân tìm được mệt mỏi, ngay tại khế chấp nhà ngoài phòng trên nhánh cây ngủ thiết đi. Đông nhiên hắn bị khế ngô tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh, thấy được một cái khói tóc vàng sắc sóc con. Đột nhiên, cái này sóc con biến thành một cái xinh đẹp cô nương bộ dáng. Mọi thứ đều tốt. Sau đó, nàng dựa theo một tấm mỹ nhân đồ lại biến thành một cái khác xinh đẹp bộ dáng. Ta thiên cái nào? Cái này tiểu yêu thật lợi hại. Ôn Vô Hạ tại chỗ thiếu chút nữa thì muốn đem A Giai mang đi, nhưng là hắn vẫn là quyết định cẩn thận một điểm, lại quan sát một đoạn thời gian. Kỳ thật ta chú ý ngươi có một đoạn thời gian. Ôn Vô Hạ nói. Chú ý ta. A Giai nói. Ngươi so với ta lúc đầu trông thấy ngươi thời điểm lại xinh đẹp hơn, hơn nữa thân hình cũng biến thành rất hoàn mỹ, ta nghĩ ngươi nhất định có không giống bình thường chỗ, lại đồng dạng cũng là yêu, càng có khả năng đem ngươi loại thiên phú này truyền lại cho chúng ta đời sau. Cho nên ta mới lưu lại cho người kim câu ngọc. Ôn Vô Hạ nói. Cho nên, A Giai bỗng nhiên có chút sinh khí. Mặc dù ta là muốn tu tiên người, không thể sinh khí. Nhưng là, A Giai đi qua một quyền đập vào Ôn Vô Hạ trên đầu. Ôn Vô Hạ bị nàng gõ đến có chút choáng. A Giai hầm hừ mà nói, cho nên ngươi lúc đó nằm ở gốc cây dưới chính là giả chết cả ta, đúng hay không? Ôn Vô Hạ sờ lấy bị nàng gõ đau đầu, ha ha mà cười nói, đùa một chút nha, bằng không thì ta sao có thể cho ngươi trồng lên kim câu ngọc đâu. Thật quá đáng. A Giai không buông tha. Ôn Vô Hạ ưỡn mặt tới gần A Giai nói, chờ chúng ta thành thân, ta đều tùy ngươi xử trí. A Giai từng thanh hắn mặt ấn vào trên bàn, xích lại gần lỗ tai hắn lớn tiếng hô, ta nói ta muốn tu tiên, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thành thân, ngươi nghe hiểu không? Ôn Vô Hạ đống nhiên trở mặt, lập tức gượng người dậy, đem A Giai đổi đến trên tường, nói, ta khách khí khí với ngươi mà, là muốn đại gia có thể hảo hảo ở chung, ngươi muốn là còn như vậy không tức thời, ta cũng không khách khí. A Giai nhìn hắn đột nhiên trở mặt, bản thân yêu lực lại không thi triển ra được, không khỏi có chút hoảng, uy, ngươi đừng làm loạn a. Bằng không thì coi như sinh mất con, ta cũng cho hết bóc chết. Ngươi cho rằng trước kia những cái kia nhân loại các cô nương là thế nào cho chúng ta nhất tộc sinh dục đời sau? Tính tình bạo có là, còn không phải đều bị chúng ta trị đến ngoan ngoãn dễ bảo. Ôn Vô Hạ lạnh lùng nói lấy, không có một tia nhiệt độ. A Giai dùng mình một cái dạng này có chút khủng bố. Ôn Vô Hạ nhếch miệng lên một vòng cười ta nói, kỳ thật ngươi cũng không phải là loài người, bãi đường cái gì hoàn toàn có thể miễn, ngươi nói là a. Nói xong liền hướng A Giai đưa tới. A Giai vội vàng nghiêng mặt đi, nói, không thể miễn, không thể miễn. A, cái kia chính là nói ngươi nguyện ý theo ta ra ngoài bãi đường. Ôn Vô Hạ lần nữa lộ ra ôn nhu nụ cười. A Giai đành phải trước gật đầu, vậy liền trước bái một cái thử xem. Ôn Vô Hạ hài lòng gật gật đầu, đi qua mở cửa, đối với canh giữ ở bên ngoài bọn nha hoàn nói, cho thiếu phu nhân trang điểm, thay quần áo. Mấy cái xấu xí nha hoàn đội vàng trả lời, đúng. Bưng nước, cầm quần áo, cầm đồ trang sức, tất cả mau làm. A Giai âm thầm thử một chút bản thân yêu lực, vẫn bị khóa đến xích sao. Nàng xem nhìn trong lòng bàn tay mình kim câu ngọc, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này kim câu ngọc quan hệ sao? Rốt cuộc như thế nào mới có thể cởi ra nó? Những nha hoàn này bận rộn một trận, mắt thấy không sai biệt lắm. A Giai bỗng nhiên bắt đầu khóc, nước mắt đem mặt trên yên chi đều làm hoa. Bọn nha hoàn đành phải giúp nàng lau sạch nước mắt, lại khuyên nàng trước đừng khóc. A Giai nói, ta cũng không muốn khóc, thế nhưng là vật này đâm vào tay ta đau quá, nước mắt liền không nhịn được rớt xuống. Bọn nha hoàn cũng kỳ quái mà nói, kim câu ngọc như vậy đau không? A Giai thẳng bắt tay mình tâm, nói, thật tốt đau, đau không đi nổi. Nha hoàn nói, cái này chúng ta cũng không có cách nào, kim câu ngọc cần thiếu chủ giải ngọc thạch tài năng khởi ra. Giải ngọc thạch, các ngươi không thể giúp ta tìm một cái này giải ngọc thạch sao? Ta thực sự đau đến không chịu nổi. A Giai nói, nước mắt liền cuồng không ngừng chảy. Nha hoàn nói, A Giai cô nương ngài thực sự là nói đùa, giải ngọc thạch thiếu chủ cũng là mang theo người, chúng ta cũng không tìm được. Ở trên người hắn a, xem ra cần phải hao chút sự tình. Ngoài cửa truyền đến lao thái bà thanh âm, nói, tại sao còn không tốt? Thiếu chủ cũng chờ cấp bách. Nha hoàn mở cửa, đối với lao thái bà nói, A Giai cô nương nói kim câu ngọc quấn lại nàng rất đau, một mực chảy nước mắt, nàng yên chi đều bồi không đi lên. Kim câu ngọc quấn lại đau. Lao thái bà đi vào trong nhà đến xem nhìn, A Giai còn tại khóc đâu. Lao thái bà lắc đầu nói, trước kia những cái kia nhân loại các cô nương cũng là dạng này khóc sướt mướt hô đau. A Giai nghe nhưng lại thật bất ngờ, ta có thể một chút cũng không cảm thấy đau, cũng là trong nhà. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Ta đi hỏi một chút thiếu chủ đi, các ngươi trước chờ một lát. Lao thái bà nói. Nói xong liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Ôn Vô Hạ liền đến. A Giai còn tại không ngừng mà chảy nước mắt, hô đau. Ôn Vô Hạ nhìn nàng bộ dáng, liền nói, cái kia ta liền trước cho ngươi giải này kim câu ngọc, nhớ ngươi cũng trốn không thoát ta đầy tiên nhan trang. Nói xong liền từ trong vạt áo lấy ra một khỏa to bằng móng tay tiểu hắc sắt thạch đầu, cầm lấy A Giai tay tại trong lòng bàn tay nàng kim câu ngọc trên lăn mấy lần, A Giai trong lòng bàn tay kim câu ngọc liền biến mất không thấy. A Giai âm thầm thử một chút bản thân yêu lực, quả nhiên có thể. Trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Bọn nha hoàn một lần nữa cho A Giai rửa mặt xong, cho nàng tốt nhất trang. Tất cả sẵn sàng, Ôn Vô Hạ vươn tay ra dắt A Giai tay, nói, đi thôi, nương tử, tất cả mọi người đã chờ lâu rồi. A Giai đối với hắn cười cười, nói, không nóng nảy, ăn ta một trưởng. Nói xong liền một trưởng vỗ ra Ôn Vô Hạ. Ôn Vô Hạ nghiêng đầu né qua, nắm được A Giai trên cổ tay mệnh môn, cười lạnh nói, ta tất nhiên có thể cho ngươi cởi ra kim câu ngọc, át có niềm tin nhường ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn cùng ta bái đường thành thân. A Giai bị hắn nắm được, không thể động đậy, bị hắn kéo ra cửa, đi tới đại đường. Trong đại đường chờ đợi lớn nhỏ xấu xí đám yêu quái đều kinh hô không thôi, quá đẹp. Tuyết tinh linh nhất tộc rốt cục được cứu rồi. A Giai hết nhìn đông tới nhìn tây, khế chấp làm sao còn chưa tới. Ôn Vô Hạ kéo nàng quỳ xuống, đem nàng đầu hướng trên đất đè xuống. Chương 18, biến hoa bí quyết. Tối yêu quái, thả ra ngươi tay túi. Liền nghe hô to một tiếng, nóc nhà đột nhiên bị đánh vỡ một cái độc lớn, khế chấp từ phía trên giơ kiếm nhảy xuống tới, đâm thẳng hướng Ôn Vô Hạ mặt. Khế trung thiên cũng sau đó cùng dưới, một kiếm đẩy ra, quét ra những cái kia nhào lên lớn nhỏ yêu quái. Khế chấp. A Giai xem xét khế chấp rốt cuộc đã đến, vui vẻ đến kêu to. Ôn Vô Hạ bị khế chấp trường kiếm bước tới, bất đắc di thả nắm được A Giai cổ tay, hướng lui về phía sau ra mấy bước. A Giai rốt cuộc tự do, vội vàng chạy tới khế chấp bên cạnh, nói, ngươi rốt cuộc tới rồi. Sau đó chỉ Ôn Vô Hạ nói, nhanh đánh cho ta hắn, bóp ta đau chết. Khế chấp liếc mắt nhìn nàng, tu tiên người tại sao có thể nói đánh người loại lời này đâu. Đánh xong lại nói nha. A Giai nói, khế chấp, ngươi này tiên tu đến thật là có một chút không đứng đắn a. Ôn Vô Hạ lui ra phía sau mấy bước đứng vững vàng thân thể, đối với khế chấp cười lạnh nói, dám xông vào chúng ta tiên nhan trang, hôm nay đừng mơ tưởng sống sót đi ra. Khế chấp cầm trong tay kiếm lắc một cái, ngươi cái này xú điểu, hôm nay đâm vào ngươi khế chấp ra trong tay, để cho ta hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Nói xong vung kiếm lần nữa đâm về Ôn Vô Hạ. Ôn Vô Hạ khẽ vươn tay, một nhánh dài ba thước xám trắng tuyết tinh linh lông vũ xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem lông vũ nằm ngang ở trước mắt mình, giữ lấy khế chấp đâm tới kiếm. Sau đó hắn vũ động hai tay áo, không trung đột nhiên bay tới vô số tuyết tinh linh điểu, nào về phía khế chấp cùng khế trung thiên. Lại tới chiêu này. Khế chấp vừa nói, lui ra phía sau một bước, thanh kiếm trôi giơ lên trước ngực mình, nói, chết yêu quái, nhường ngươi nếm thử ta lui mà kiếm lợi hại. Nói xong thanh trường kiếm giơ lên từ trái đến phải nhanh chóng hoạch xuất ra một cái vòng tròn, sau đó hét lớn một tiếng, mũi kiếm chỉ hướng Ôn Vô Hạ ở tại. Chỉ thấy lui ma kiếm bên trong đống nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Quang mang chỗ đến, những tuyết tinh linh điểu đó nhao nhao rơi xuống, hóa thành vô số thanh niên, biến mất không thấy. A Giai thấy vậy có chút sững sờ, lui ma kiếm lợi hại như vậy, làm sao hiện tại mới dùng? Khế chấp nói, ngươi không biết, loại này yêu quái chỉ cần dưới kim câu ngọc, không cưới đến tay tuyệt đối không bỏ qua, khó chơi muốn chết, nếu như ta tìm không thấy hắn hang ổ, liền không có cách nào nhường ngươi triệt để thoát khỏi bọn họ. A Giai mỉm cười gật đầu, nói, ngươi thật đúng là đa mưu túc chi a. Sau đó một quyền đánh vào khế chấp trên đỉnh đầu, cắn răng nghiến lợi nói, thế mà lấy ta làm dây giải câu hang ổ. Ngươi có biết hay không ta vừa rồi nguy hiểm cỡ nào a? Khế chấp bị nàng đánh đau đến muốn chết, sờ lấy đầu mình, cũng giống to, uy, ta đây có thể cũng là vì ngươi a. A Giai tiểu quyền liền hạt mưa một dạng rơi xuống khế chấp trên người, hầm hừ mà nói, vì ta, ngươi liền dám dạng này lợi dụng ta. Bạn nhất phá hủy ta tu tiên đại sự, ngươi thường nổi sao? Khế chấp một bên trốn vừa nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đến, làm sao có thể xấu đại sự. A Giai vẫn không thuận không dung tha, khế chấp đành phải chịu thua, tốt, ta sai rồi còn không được sao. Ôn Vô Hạ cùng một đám lớn nhỏ yêu quái đều nhìn trận mắt hốt mồm, các ngươi coi chúng ta là không khí sao? Ôn Vô Hạ giơ lên lông vũ liền cơ ra ngoài, đột nhiên một trận cuồng phong phá hướng khế chấp bọn họ. Khế chấp đội vàng giơ lên trong tay lui ma kiếm, cuồng phong đụng vào lui ma kiếm liền biến mất. Khế chấp đem A Giai kéo đến phía sau mình, nói, bây giờ không phải là nói những khi này, chờ trở về nhà tùy ngươi xử trí tốt đi. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta tuyệt không tha cho ngươi. A Giai liền thuận cắn như dưới, tạm thời buông xuống đoạn này tiểu ân đoán. Ôn Vô Hạ lần nữa huy động lông vũ, vô số nhánh tiểu vũ lông hóa thành lông vũ mũi tên bay về phía Khế Chấp cùng Khế Trung Tiên. Khế Chấp cùng Khế Trung Tiên huy động trong tay lui ma kiếm, đem những cái này lông vũ mũi tên tất cả đều quét xuống trên mặt đất. Ôn Vô Hạ xem xét bản thân chiêu thức nhiều lần bị Khế Chấp bọn họ hóa giải, đột nhiên lăng không nhảy lên, hóa thành một cái tuyết tinh linh điểu, bay về phía bầu trời đêm. Cái khác lớn nhỏ yêu quái cũng đều hóa thành tuyết tinh linh điểu bốn phía bay ra. Cái này chạy, còn không có đánh mấy lần đâu. Khế Chấp có chút ý do vị tận nói, tất nhiên đều chạy, cái kia A Giai, chúng ta cũng. Khế Chấp vừa nói một bên quay đầu, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, A Giai cũng không tại phía sau mình. Hắn vội vàng bốn phía nhìn quanh, làm sao đều không có A Giai thân ảnh. A Giai, Khế Chấp đều to đi ra. Khế Trung Thiên cũng cấp bách mà bốn phía nhìn quanh, đột nhiên chỉ bầu trời đêm nói, A Giai ở đó. Khế Chấp ngẩng đầu nhìn lên, A Giai bị một đám tuyết tinh linh điểu ngậm váy giơ lên chính hướng nơi xa bay đi. A Giai dưới thân có thật nhiều tuyết tinh linh điểu chính giơ lên nàng. Cha, nhanh! Khế Chấp đội vàng lớn tiếng hô. Khế Trung Thiên đã đem trong tay lui ma kiếm hoành đến trước ngực, xúc đủ pháp lực, sau đó đem lui ma kiếm hướng không trung ném đi. Không trung đống nhiên xuất hiện một đạo lui ma kiếm làm thành cầu thang. Khế Chấp tức khắc đạp trên cái này cầu thang truy hướng A Giai phương hướng. A Giai bị càng mang càng xa, lui ma kiếm cầu thang cũng càng dỗi càng dài. Khế Chấp cách A Giai càng ngày càng gần, đem lui ma kiếm giơ lên trên trán, hét lớn một tiếng, vùng kiếm quét ngang. Một đạo hung mãnh đã ma chi khí tức khắc nhào về phía những tuyết tinh linh điều đó. Cái này đã ma chi khí tránh khỏi A Giai, chỉ đảo qua A Giai dưới thân những tuyết tinh linh điều đó. Những tuyết tinh linh điểu đó nhao nhao bay khỏi, cái khác tuyết tinh linh điểu không chịu nổi A Giai trọng lượng, đành phải bung cửa. A Giai liền từ không trung rớt xuống, bay ở phía trên nhất Ôn Vô Hạ xem xét A Giai rơi mất, vội vàng hóa thành hình người muốn tới túm nàng. Khế Chấp lần nữa huy động lui ma kiếm, một đạo mãnh liệt hơn đãng ma chi khí quét về phía Ôn Vô Hạ. Ôn Vô Hạ nhìn cái này đãng ma chi khí khí thế hung hăng, chỉ cần liều mạng đập cánh tránh đi. Khế Chấp đã tung người đi qua, tiếp nhận A Giai, đạp trên lui ma kiếm làm thành cầu thang, một đường thả người vọt rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Khế Chấp liền nói, người yêu lực đâu? Làm sao dễ dàng như vậy liền để bọn chúng kiếm đi? A Giai nói, quá đột nhiên, ta còn chưa kịp phản ứng liền bị bọn chúng mang lên cao như vậy, ta còn sẽ không bước trên mây đây, sợ ngã chết ta, cho nên cũng không dám động. Tốt ta, ngươi cái này tu tiên thực sự là, đến cùng có làm được cái gì a? Ôn Vô Hạ một đám tuyết tinh linh điểu cũng không đi, liền ở trong trời đêm bồi hồi. A Giai, cùng ta thành thân a. Ôn Vô Hạ còn tại phía trên hướng về phía A Giai hô, chúng ta tuyết tinh linh nhất tộc liền đợi đến ngươi. Thực sự là chưa từ bỏ ý định. Khế Chấp lắc đầu nói. Khế Trung Thiên đến gần phòng chính xuất ra một cái thiêu đốt lên ngọn nến, nói, một mùi lửa đốt bọn chúng hang ổ, để cho bọn họ biết rõ lợi hại, về sau cũng không dám trở lại. Tốt. Khế Chấp cũng gật đầu nói. Khế Trung Thiên liền cầm lấy ngọn nến đi điểm những cái kia khắp nơi treo lấy lửa đỏ. Dừng tay. Ôn Vô Hạ trên không trung vừa đội vừa hoảng mà vỗ cánh, biệt điểm, tuyệt đối đừng điểm. Một bên hô một bên lao xuống, rơi vào trong viện, đối với Khế Trung Thiên còn nói, tuyệt đối đừng điểm, đây chính là chúng ta duy nhất chỗ dung thân. Cái khác tuyết tinh linh điểu cũng nhao nhao rơi xuống đất, lại hóa thành đủ loại xấu xí dạng hình người. Khế Chấp nhìn xem A Giai, nói, làm sao bây giờ? Điểm vẫn là không điểm. A Giai đi đến Khế Trung Thiên bên người, lấy qua trong tay hắn ngọn nến, nói, trước chờ một lần. Sau đó nàng đối với Ôn Vô Hạ nói, Ôn thiếu chủ, các ngươi tâm nguyện A Giai cũng đã biết. Kỳ thật, ta cũng không phải ngay từ đầu liền có thể biến hóa đến tốt như vậy. Ta ban đầu biến hóa hình người thời điểm, so với các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nói xong A Giai chỉ trong đó một cái xấu xí nha hoàn, nói, cũng liền cùng với nàng không kém bao nhiêu đâu, chính mình cũng nhìn không được. Ôn Vô Hạ kỳ quái nói, ngươi thiên phú tốt như vậy, làm sao có thể biến xấu như vậy đâu? Ta rõ ràng trông thấy ngươi trở nên rất xinh đẹp. Bởi vì biến xinh đẹp là ta to lớn nhất truy cầu, cho nên ta ở chúng ta độ vi sơn thời điểm, chỉ cần trên núi người tới, đẹp đặc biệt cô nương, tiểu thư, ta đều sẽ một mực đi theo các nàng, quan sát các nàng nhất cử nhất động, tới gần các nàng đi xem các nàng con mắt, cái mũi, lỗ tai, sau đó một lần lại một lần biến hóa, hướng về phía hồ nước một lần lại một lần mà đối chiếu, xác nhận, phàm là cảm thấy không tốt địa phương lại lần nữa lại đến, sống sót đợi đến lại có cơ hội đụng phải xinh đẹp. Cô nương, tiểu thư, một lần nữa quan sát, một lần nữa phỏng đoán. A Giai nói, là dạng này sao? Ôn Vô Hạ có chút ngoài ý muốn, có chút giật mình. Trên núi cũng không phải là thường xuyên sẽ có người, có đôi khi phải chờ thêm nửa năm, một năm mới sẽ có người tới, cho nên ta cơ hội cũng không phải đặc biệt nhiều, một mực cũng không có đổi thành rất tốt. Bất quá tại trong quá trình này, ta chậm rãi mà lục lọi ra được một chút biến hóa phương pháp cùng tâm đắc, cho nên ta nhìn thấy Khế Chấp cho ta mỹ nhân đồ thời điểm, tài năng dựa theo đồ biến hóa thành người. A Giai nói, thì ra là như vậy sao? Ôn Vô Hạ có hơi thất vọng, có chút không cam tâm. Người rõ chưa? Ta cũng không phải bởi vì có gì đặc biệt hơn người thiên phú tài năng biến thành dạng này. A Giai nói. Ôn Vô Hạ nhìn qua A Giai có một hồi lâu không nói chuyện, rốt cục nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Vậy có thể hay không mời A Giai cô nương dạy một chút chúng ta, thế nào tài năng biến hóa thật tốt một chút? Chỉ cần ngươi không buộc ta thành thần, đương nhiên không có vấn đề a. A Giai nói. Ôn Vô Hạ gãi đầu một cái, dẫn chúng xấu xí yêu quỷ xuống, nói, cũng là chúng ta thật không có kiến thức, để cho A Giai cô nương chịu bị quất, về sau ai dám mạo phạm A Giai cô nương, ta Ôn Vô Hạ nhất định tộc quy xử trí. Cái khác chúng xấu xí yêu đều dập đầu đến mà, nói, cũng không dám nữa. Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên liếc mắt nhìn lẫn nhau, gật đầu cười. Vậy dạng này lời nói, kỳ thật cũng làm rất dễ. Các người tuyết tinh linh điểu là xinh đẹp như vậy chim nhỏ, mặc cho ai gặp đều sẽ ưa thích. Các ngươi liền bay đến nhân gian, hảo hảo quan sát đám người bộ dáng, tướng mạo, lại dựa theo hảo hảo luyện tập biến hóa, chậm rãi liền càng ngày sẽ càng tốt. A Giai nói, ta còn có thể dạy các ngươi vẽ tranh nhi, các ngươi có thể đem các ngươi ưa thích bộ dáng đều vẽ xuống đến, như vậy thì có thể giảm bớt rất nhiều bôn ba, đem nhiều thời gian hơn dùng để luyện tập biến hóa. Đa tạ A Giai cô nương chỉ giáo. Ôn Vô Hạ liền dẫn chúng xấu xí yêu cho A Giai dập đầu khấu tạ. Thế là Khế Trung Tiên liền bản thân về nhà trước, Khế Chấp cùng A Giai liền lưu tại Tiên Nhan Trang. Mấy ngày kế tiếp, A Giai liền đem bản thân biến hóa tâm đắc, còn có vẽ tranh tâm đắc đều kiên nhẫn dạy cho những cái này tuyết tinh linh yêu môn. Đẳng cấp không bao lâu đợi, A Giai liền nói, vậy bây giờ chúng ta đến đi về trước. Các ngươi liền đi nhân gian hảo hảo quan sát bản thân vẽ tranh, sau đó làm biến hóa luyện tập, a lần sau có cơ hội ta lại tới xem một chút đại gia thành quả. Ôn Vô Hạ mang theo chúng xấu xí yêu đem A Giai cùng Khế Chấp đưa ra Tiên Nhan Trang đại môn. Ôn Vô Hạ nói, chờ ta có thành tựu, có thể lại đi bái phòng A Giai cô nương sao? Đương nhiên, ngươi tùy thời có thể đến a. A Giai nói. Khế Chấp cùng A Giai đi ở về nhà đường núi trên. A Giai quay đầu quan sát trên sườn núi Tiên Nhan Trang, cảm thán nói, nhân loại các ngươi liền tốt, sinh ra đã có bình thường thân hình, hình dạng, chúng ta yêu loại vì biến thành các ngươi bộ dáng, đó thật đúng là muốn phí rất rất nhiều công phu. Khế Chấp cười cười, nói, người kia cũng có xấu có đẹp a, bộ dáng cũng là thiên định. Sinh ra đẹp đương nhiên vui vẻ, sinh ra xấu xí vậy coi như không có biện pháp. Giống các ngươi yêu loại có biến hóa chi thuật, liền có thể trở nên càng ngày càng đẹp, chúng ta còn muốn hâm mộ các ngươi đây. A Giai nghĩ nghĩ, quá có đạo lý. Khế Chấp ngươi nói quá tốt rồi, đột nhiên cảm thấy ta trước kia vất vả đều là vô cùng đáng giá. A Giai nói, nàng lấy ra bản thân tu tiên nguyện bình, hướng về phía núi cây làm tiên giơ lên, nói, ta còn muốn hảo hảo tu hành, một ngày nào đó nhất định phải trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy. Khế Chấp liền cười gật đầu, một ngày nào đó, ngươi cần phải hảo hảo tu hành. A Giai nhìn một chút bản thân giơ tu tiên nguyện bình, đột nhiên nghĩ đến, ta nguyện châu nên lại tăng lên a. Nàng hướng tu tiên nguyện trong bình xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt, kéo qua Khế Chấp, tung tăng nói, mau nhìn, ta nhiều mấy viên nho nhỏ chân châu nguyện châu. Hiện tại nàng nguyện châu đều có non nửa bình. A Giai quả thực vui vẻ đến muốn bay. Khế Chấp cười nhìn qua nàng, tu tiên không phải không vui không buồn sao? Được rồi, để cho nàng vui vẻ đi thôi. A Giai cùng Khế Chấp rốt cục về đến nhà, A Giai tắm xong liền hướng trên giường mình một nằm, dễ chịu. So tổ chim dễ chịu nhiều lắm. A Giai liền không hiểu được, ba ngày đều muốn biến thành người bộ dáng, còn muốn biến tốt nhìn, biến xinh đẹp, vì sao Ôn Vô Hạ bọn họ đến buổi tối thế mà còn là phải ngủ tổ chim? Ai, đây là người ta việc nhà, ta cũng không thật nhiều nói. Cũng may ta yêu giường ngủ, dễ chịu. A Giai lại tại trên giường lộn mấy vòng, rất thư thái. Khế Chấp lại bắt đầu đi tiêu cục đan trực. A Giai mỗi ngày vẫn là muốn sao trên đường phố khắp nơi đi dạo tìm xinh đẹp tỷ tỷ, muốn sao đi tắm đường quan sát mỹ lệ thân hình, sau đó chính là về nhà vẽ tranh. Khế Chấp là cũng không dám lại nhìn nàng họa, quả thực doan người. Hôm nay Khế Chấp về đến nhà, ở trong sân ngồi nghỉ ngơi. A Giai ngay ở bên cạnh học tê hoa. Nàng chỗ nào sẽ đều, một hồi dây đã kết, một hồi đinh tay, một hồi theo lệnh ra, dày vào cái không xong. Đột nhiên trong gió có chút dị hưởng, Khế Chấp cùng A Giai đều ngẩng đầu lên hướng trên tường nhìn lại. Đã nhìn thấy Ôn Vô Hạ từ đầu tường rơi xuống, vẻ mặt tươi cười cùng hai người bọn hắn chào hỏi, "Nha, đã lâu không gặp." Khế Chấp cùng A Giai liền đứng dậy cùng hắn kiến lễ, nói, "Ôn thiếu hiệp, làm sao có thời gian tới nơi này?" Ôn Vô Hạ đến gần hai người bọn hắn, đập sợ bản thân mặt, nói, "Nhìn xem, ta có không có đổi thành càng xinh đẹp một chút?" Khế Chấp cùng A Giai liền theo dõi hắn mặt nhìn một hồi, đều gật đầu nói, "Sắc thực càng xinh đẹp." Ôn Vô Hạ rất là hài lòng, nói, "Không chỉ là mặt, hiện tại thân ta hình đúng không đến a? Thân hình cũng thay đổi tốt rồi. Vậy thì thật là phải chúc mừng ngươi." A Giai cùng Khế Chấp cười nói. Ôn Vô Hạ đột nhiên một lần liền đem quần áo mở ra, hô to một tiếng, "Các ngươi nhìn, trở nên giống không?" Hắn bên trong thế mà đều không mặc gì. "A Giai a." Một tiếng xoay người sang chỗ khác bưng kín bản thân con mắt. Khế Chấp một cước liền đạp ra ngoài. Ôn Vô Hạ trong chốc lát bay ra ngoài tường, mặt chạm đất. Hắn ghé vào dưới tường, chống lên ngã kem chút biến hình mặt, một mặt vui mừng nói, "Nhìn tới sắc thực trở nên rất giống a." Chương 19, việc lớn không tốt. Hôm nay A Giai lại đến trên đường đi đi dạo. Nhìn thấy mấy con tuyết tinh linh điểu cũng ở đây trên đường phố mái hiên, trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui, nghèo đầu nhìn chằm chằm người đi đường không rời mắt. A Giai rất là vui mừng, nhìn tới tất cả mọi người cực kỳ cố gắng a. Một cái tuyết tinh linh điểu bay đến A Giai đầu bay, nói với nàng, "A Giai cô nương, đến xem một lần chúng ta luyện tập thành quả có được hay không?" A Giai liền cười gật đầu nói, "Tốt." Thế là liền theo cái kia tuyết tinh linh điểu đi. Cái khác phụ cận tuyết tinh linh điểu cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng một cái phương hướng bay. Bọn họ đến ngoài thành không có người địa phương, những cái này tuyết tinh linh điểu liền riêng phần mình hóa thành người bộ dáng. A Giai nhìn xem, sắc thực so trước kia dễ nhìn không ít, bất quá cũng còn có nhiều chỗ không quá cân đối, liền cho bọn họ từng cái mà chỉ điểm, để cho bọn họ đều sửa lại không đủ địa phương. Tuyết tinh linh điểu môn đều rất vui vẻ. A Giai cũng rất vui vẻ, nhìn tới ta lại hôm nay có thể tích lũy đến nguyện châu rồi. Tuyết tinh linh điểu môn liền nói, chúng ta ở chỗ này cũng không tiện cởi y sam, A Giai cô nương, nếu không ngươi theo chúng ta hồi Tiên Nhan Trang ở vài ngày, cũng tốt biết rõ chúng ta các cô nương hảo hảo thay đổi một chút thân hình. A Giai suy nghĩ một chút, cùng là, cái này ở bên ngoài thật đúng là không tốt lắm xử lý. Đi sơn trang liền thuận tiện hơn nhiều. Thế là đáp ứng, nói, không có vấn đề, ta trở về thu thập một chút đồ vật, ngày mai cùng các ngươi hồi Tiên Nhan Trang đi. Tuyết tinh linh điểu môn từng cái vui vẻ nhẹ cẫng, nói, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi đón ngươi cùng đi.
A Giai đáp ứng nói. A Giai về đến nhà đã là gần giờ thần. Khế chấp cũng ở đây trong nhà. Khế chấp, ngươi làm sao ở nhà? Hôm nay tiêu cục không trực ban sao? A Giai hỏi. Chúng ta mới vừa tiếp mới tiêu, muốn đi một chuyến Trung Hàng phủ, ta chuẩn bị trở lại một lần. Khế chấp nói. Khế Ngô đã tại cho hắn thu thập muốn dẫn quần áo, ngân lượng, kim xăng, dược, lương khô, nước những thứ đồ này. Cái gì? A Giai xem xét cái trận thế này, tại chỗ hưng phấn, ngươi muốn đi áp tiêu? Ta cũng đi. Khế chấp lại thẳng lắc đầu, nói, chuyến tiêu này là triều đình áp giải quân ngân, vạn nhất xảy ra sai lầm, đây chính là rơi đầu sự tình, chúng ta tổng tiêu đầu đều tự thân xuất mã. Ngươi liền chớ đúng tay vào, hào hào ở tại nhà là được. Trọng yếu như vậy, cái kia ta càng được đi. A Giai bắt lấy Khế chấp cánh tay không thả, muốn là đụng phải nhân vật lợi hại, ta lại nhiều cứu mấy người, bảo tiêu thành công, đây không phải là liền có thể cầm tới càng nhiều Nguyện Châu. Nói không chừng còn có thể cầm tới càng lớn Nguyện Châu đâu. Không nên không nên, lần sau lại mang ngươi. Khế chấp vẫn là thẳng lắc đầu nói. A Giai còn muốn hắn muốn cùng đi. Lúc này Ôn Vô Hạ đi đến, nói, nha, Khế thiếu hiệp cái này muốn xuất đi xa. Khế chấp gật đầu nói, đúng vậy a. A Giai còn tại không ngừng mà muốn thuyết phục Khế chấp, nói, ta yêu lực cũng có tăng trưởng, có thể giúp ngươi một tay. Ngươi liền mang ta đi nha. Ta tuyệt đối nghe ngươi lời nói, không chạy loạn, không ham chơi nhi, cái gì đều nghe ngươi. Ôn Vô Hạ khụ khụ hai tiếng, nói, A Giai cô đường, ngươi thật giống như đáp ứng trước tộc nhân ta muốn đi chúng ta Tiên Nhan Trang a. A Giai nghe xong, đột nhiên nghĩ đến, ta mới vừa vặn đáp ứng Tuyết Tinh Linh Điệu môn đi Tiên Nhan Trang a. Khế chấp vừa vặn thuận cán nhi đẩy, nói, ngươi tất nhiên đều đáp ứng rồi người ta, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đây cũng là tu tiên người nhất định phải nguyên tắc cùng đức hạnh a. A Giai sửa chữa lấy lông mày, ai ra, đáp ứng sớm điểm nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này, A Giai cao mày nghĩ nửa ngày, đối với Ôn Vô Hạ nói, Ôn thiếu chủ, ta có thể hay không trễ mấy ngày lại đi? Ngươi yên tâm, ta cũng không phải nói ta không đi, ta tất nhiên đáp ứng rồi bộ tộc của ngươi người, liền nhất định sẽ đi, chỉ bất quá bây giờ lâm thời có chút việc nhà, chờ ta xong xuôi bên này sự tình, ta nhất định đi, còn nhiều ở ba ngày, ngươi có chịu không? Ôn Vô Hạ nói, A Giai cô nương khăng khăng muốn cùng Khế thiếu hiệp đi lời nói, ta sao có thể ngăn cản đâu? Chính là ta những tộc nhân kia bọn họ có thể sẽ có chút thương tâm. Bất quá cũng không có gì, để cho bọn họ khóc mấy ngày thì không có sao. Khóc mấy ngày? A Giai ôm lấy khung cửa, nghiêm trọng như vậy sao? Ngoài tường đột nhiên bay vào được mấy con tuyết tinh linh điểu, không hề nói gì, liền thờ phạc mà đứng ở trên đầu tường. A Giai đành phải đổi giọng, nói, vậy, vậy được rồi, lần này ta liền không đi áp tiêu, ta đi trước Tiên Nhan Trang. Sau đó một cái níu lại Khế chấp, nói, lần sau nhất định phải mang ta. Tốt, đã biết. Khế chấp đầy miệng đáp ứng, lần sau nhất định mang ngươi. Khế chấp thu thập xong bọc quần áo, cái này muốn ra cửa. Khế Ngô hỏi, đã trễ thế như vậy, ngày mai lại đi không được sao? Tổng tiêu đầu bảo là muốn tức khắc xuất phát, cho nên không thể trì hoãn, ta đây liền đi. Khế chấp nói. Ôn Vô Hạ đứng ở A Giai bên người, đối với Khế chấp phất tay, nói, Khế thiếu hiệp, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt A Giai cô nương. Khế chấp liếc hắn một cái, quay người ra đại môn, nói, ta đi thôi, chính các ngươi nhiều coi chừng. Ôn Vô Hạ lại vung trong chốc lát tay, sau đó quay người hướng về phía A Giai, nói, A Giai cô nương, ngươi giúp ta nhìn xem, ta trở nên có hay không so với ban đầu tốt một chút nhi. Nói xong đột nhiên liền bắt đầu mở ra quần áo. Khế Nô cùng A Giai dọa đến liên tục kêu sợ hãi, bụng mặt chảy ra. Ngoài cửa chỉ một thoáng bay vào được một cước, trực tiếp liền đem Ôn Vô Hạ đạp đến trên tường. Khế chấp đứng ở đằng kia bóp nắm đấm khanh khách loạn hưởng, ngươi tên biến thái này. Cái khác mấy con tuyết tinh linh điệu đã sớm bay đến không biết nơi nào đi, cứu đi, không tốt, không cứu đi, cũng không tốt. Cháy mau, cái gì cũng không trông thấy. Ôn Vô Hạ từ trên tường ngã rơi xuống mặt đất, Khế chấp tức khắc cơi đến trên người hắn đem hắn quần áo đều kéo tốt, sau đó giúp hắn hung hăng nịt lên vai lưng. Ôn Vô Hạ thẳng hô, tùng một chút, muốn ghìm chết ta. Tùng, tùng một chút. Ngươi muốn là lại làm loạn, ta liền trực tiếp ghìm chết ngươi. Khế chấp nói. Tha mạng, tha mạng, ta không dám, không dám. Ôn Vô Hạ thẳng cầu xin tha thứ. Lần sau ở bên trong mặc vào áo lót của lót, lại mặc đến mát mẻ như vậy, ta đánh tới ngươi toàn thân gãy xương. Khế chấp nói, sau đó hung hăng bóp lấy hắn bộ vị trọng yếu, lần nữa cường điệu, toàn thân đều đánh gãy. Ôn Vô Hạ liên thanh trả lời, là, ta xuyên, ta xuyên. Khế chấp lúc này mới buông hắn ra, cầm lấy trên mặt đất bản thân bọc quần áo, lần nữa đi ra khỏi nhà. Hôm sau trời vừa sáng, A Giai thu thập đồ đạc xong, mấy con tuyết tinh linh điều hóa thành tráng hán nhất vừa nhấc xanh đen sắc cố kiệu đến, A Giai liền đi theo đám bọn hắn xuất phát tiến về Tiên Nhan Trang. Những cái này các tiểu yêu vẫn đủ chăm chỉ, mặc dù cách tuấn mỹ, xinh đẹp cũng không kém bao nhiêu, nhưng là chí ít bây giờ nhìn lại cũng giống như cá nhân bộ dáng. A Giai để cho con mái tuyết tinh linh điệu đều đến trong phòng, bản thân đối với các nàng thân hình biến hóa từng cái chỉ điểm. Hùng đều bị bọn họ đi tìm Ôn Vô Hạ. Ôn Vô Hạ nhưng lại cũng tận chức tận trách. Dù sao cũng là vì trấn hưng tuyết tinh linh nhất tộc nhan trị nhà, thiếu chủ vẫn phải là kết thúc bản thân trách nhiệm. Mấy ngày kế tiếp, thành quả vẫn đủ rõ ràng. A Giai cũng thu hoạch mấy viên to to nhỏ nhỏ Nguyệt Châu. Mặc dù liền so hạt tuyết tử, hạt cắt lớn như vậy một chút nhì, nhưng là A Giai cũng rất vui vẻ. Có đôi khi A Giai cũng sẽ có chút ít tiếc nuối, muốn là cùng Khế chấp đi, nói không chừng có thể tu đến càng lớn Nguyệt Châu đâu. Chờ ta tu thành tiên nữ tỷ tỷ như thế lại tiên lại đẹp, ta liền không cầu gì khác. Nàng chính mơ màng vô hạn đây, đột nhiên có một con tuyết tinh linh điệu đội vàng mà bay vào Tiên Nhan Trang, kêu to, không xong, không xong. Ôn Vô Hạ đội vàng đi ra hỏi, tiểu thất, chuyện gì xảy ra? tiểu thất rơi xuống mặt đất, biến thành một cái lanh lợi nhu thuận thư đồng bộ dáng. Trước kia hắn xấu xí đến không đành lòng nhìn thẳng, nhưng hắn rất thông minh khắc khổ, trong khoảng thời gian này dựa theo A Giai phương pháp, đã trở nên rất giống chuyện như vậy. Thiếu chủ, tiểu thất chắp tay hành lễ nói, Khế thiếu hiệp hắn bị trọng thương, hiện tại đã sắp không được. A Giai trong phòng nghe được cái này tin tức, tức khắc chạy ra, đội vàng nói, ngươi nói cái gì? Khế chấp hắn thế nào? Chương 20, đây là tự ta nướng, tiểu thất nói, A Giai cô đường, ta vừa rồi tại Khế thiếu hiệp cửa nhà, trông thấy người khác đem hắn nhấc trở về, toàn thân cũng là huyết, hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ là. Ôn Vô Hạ vung tay lên nói, tốt rồi, tiểu thất, chúng ta biết. Tiểu thất tức khắc ngậm miệng lại. A Giai một phát bắt được Ôn Vô Hạ, nói, nhanh, tiễn ta về đi. Ôn Vô Hạ một bên an ủi nàng nói, khả năng không nghiêm trọng như vậy, ngươi trước đừng hoảng hốt. Một bên liền an bài Quốc Kiệu, để cho bốn cái tráng hán tiệu phu giơ lên A Giai, lập tức liền hướng Khế nhà đuổi. Ôn Vô Hạ mình cũng bay ở cạnh tiệu bên cạnh đi theo đến Khế nhà. Tiểu thất nói đến một chút cũng không khoa trương. Khế chấp nằm ở trên giường, toàn thân quần áo cũng là huyết, huyết đều khô rồi. Hắn cơ hồ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia khí tức. Khế Nô cùng Khế Trung Thiên đều đã khóc đỏ trong mắt. Tại sao có thể như vậy? A Giai hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, ngày đó hắn rời nhà thời điểm còn như vậy sinh long hoạt hổ mà. A Giai tê liệt ngã xuống tại Khế chấp bên giường, toàn thân phát run. Ôn Vô Hạ xem xét Khế người nhà cùng A Giai cũng đã là bộ dáng này, thở dài, đi lên xem xét Khế chấp thương thế. Hắn xác thực bị thương nặng vô cùng, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn động đến hoàn toàn thay đổi, hai cái chân nhỏ xương cốt cũng bị trọng lực cắt ngang, coi như có thể tỉnh lại một hơi này, cũng là trung thân tàn phế. Khế chấp bọn họ lần này gặp phi thường lợi hại đối thủ. Cố Khởi, còn có mấy cái khác tiêu cục người cũng đều bản thân bị trọng thương. Tư Không Thự bị thương nhẹ một chút, cũng bị chấn đứt ba cây xương sườn. Quân Ngân cũng bị cướp đi. Triều đình đã hạ lệnh, trong vòng 3 tháng, nhất định phải truy hồi Quân Ngân, nếu không phụ trách áp giải quân đội tướng lĩnh, binh sĩ, ấm áp dễ chịu được tiêu cục tất cả mọi người muốn hỏi tội. Tư Không Thự thật vất vả mới cầu đến người đem mấy cái này còn có khí trả lại. Bản thân mang theo trọng thương còn tại truy trà Quân Ngân hướng đi. A Giai bỗng nhiên đứng dậy hướng ngoài cửa chạy. Người muốn đi đâu? Ôn Vô Hạ hỏi. Ta muốn về Độ Vi Sơn, đi tìm ngàn năm nhân sâm, nhất định có thể cứu sống hắn. A Giai nói. Ta đưa người đi. Ôn Vô Hạ nói. A Giai gật đầu nói, đa tạ. Ôn Vô Hạ để cho A Giai lần nữa ngồi vào trong tiệu, theo nàng nói phương hướng, đi đến Độ Vi Sơn. Độ Vi Sơn ngàn năm nhân sâm đã sớm thành tinh, mỗi ngày trong núi chạy loạn. A Giai ngồi cố kiệu trên không trung từ hoàng hôn chuyển tới bình minh, lại đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, lúc này mới nhìn thấy ngàn năm nhân sâm tinh từ một cái nho nhỏ hàng chuột một dạng địa phương lăn đi ra, nằm trên mặt đất thẳng áp. A Giai tức khắc đối với kiệu phu nói, nhanh, xuống dưới. Kiệu phu môn liền giơ lên cố kiệu bay đến nhân sâm tinh trước mặt. Nhân sâm tinh nhìn thấy đột nhiên bay xuống cố kiệu cùng đám yêu quái, giật nảy mình, vừa muốn chạy, bị A Giai đi lên ngăn cản đường đi. Sâm tổ. A Giai kêu một tiếng, liền quỳ đến trên mặt đất. Nhân sâm tinh xem xét A Giai gặp mặt trước quỷ, tức khắc bưng chặt bản thân đại tu tử, tiểu sợi dâu, nói, tiểu A Giai, ngươi không có ở đây nhân gian tiêu giao, chạy đến chỗ này tới làm gì? Sâm tổ, bằng hữu của ta bị trọng thương, cầu sâm tổ ban thưởng ta một điểm ngài thần lực, tốt cứu hắn tính mệnh. A Giai nói, không nên không nên. Nhân sâm tinh thẳng lắc đầu, vừa thấy mặt đã muốn ăn ta. Ta cũng không muốn thiếu cánh tay thiếu chân. Ta chỉ cần mấy cây lớn một chút nhì sợi dễ liền tốt, liền mấy cây. A Giai vẫn là khẩn cầu hắn. Nhân sâm tinh nói, vậy, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. A Giai liền gật đầu, nói, vậy ngài nhanh lên một chút nghĩ, bằng hưu của ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chờ lấy ngài lòng từ bi tốt cứu hắn một mạng đâu. Nhân sâm tinh liền đập mạnh lấy bước vừa đi vừa về đi, một bên meo mắt nhìn còn quỳ trên mặt đất A Giai. Hắn đi tới lui hai hồi, đột nhiên nhanh chân chạy. A Giai xem xét, vội vàng đứng lên liền truy, đừng chạy, dừng lại. Ôn Vô Hạ từ không trung túi người lao xuống, một cái đè xuống nhân sâm tinh. Nhân sâm tinh dùng lực dãy rủa, vừa dãy rủa một bên la to, mau buông ta ra, từng cái nhi đều muốn ăn ta, các ngươi không nên quá phận. Ôn Vô Hạ thì chết chết để lại không buông tay. A Giai cũng liền bận bịu đi lên bá 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 liên tục rút ra 6 cái không tiểu nhân dễ sâm tử. Sau đó cấp tốc nhảy lên quốc kiệu. Mấy người kiệu phu tức khắc đập cánh, giơ lên quốc kiệu bay lên bầu trời. Ôn Vô Hạ nhìn A Giai đã đi, thế là cũng buông tay, bay đến không trung. Nhân sâm tinh từ dưới đất bò dậy đến, chỉ trên trời mắng to, tốt ngươi một cái tiểu A Giai, đừng để ta đụng phải nữa ngươi, nếu không tuyệt quân không ngươi. A Giai vội vã chạy về khế nhà, đem người sâm hầm thành nước, đút tới khế chấp trong miệng. Khế chấp căn bản sẽ không há mồm, cũng sẽ không ướt. A Giai liền cầm lấy muỗng nhỏ, một chút mà cho hắn ăn. Cứ như vậy uy dòng dã 3 ngày, khế chấp rốt cục phun ra một hơi sinh khí. Khế Trung Thiên cùng Khế Ngô lập tức liền lại khóc lên, cuối cùng là được cứu rồi. A Giai nước mắt cũng ngăn không được mà lăn xuống dưới. Ôn Vô Hạ lắc đầu, tu tiên người, không tốt khóc a. Khế chấp nuôi nửa tháng, cuối cùng tinh thần khí nhi đều không khác mấy khôi phục. Thế nhưng là hắn hai chân lại không có cách nào lại đứng lên. Hắn cả ngày cơ hồ đều không nói lời nào, liền nằm ở trên giường ngẩn người. Có mấy ngày buổi tối, hắn để cho Khế Ngô đem mình lui ma kiếm cho hắn, hắn liền ôm kiếm ngủ. Ôn Vô Hạ tới thăm hắn mấy lần, nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, khế chấp cơ hồ đều không cái gì đáp lại. Chỉ có một việc, hắn cuối cùng sẽ hỏi. Chính là Khế Trung Thiên từ tiêu cục lúc trở về, hắn đều muốn hỏi một chút, Quân Ngân tìm đã tới chưa? Khế Trung Thiên lắc đầu, nói, ngươi đừng quan tâm chuyện này, nghỉ ngơi cho khỏe thân thể a. Ôn Vô Hạ cơ hồ mỗi ngày đều đến, trước mặt theo sau theo sát A Giai. Đi với ta tiên nhàn trang chỉ đạo bọn họ một cái có được hay không? Ôn Vô Hạ nói.
ta đây trận không có gì nhàn rỗi, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. A Giai nói. A Giai tìm tới một nhà thợ mộc trải, mời bọn họ cho Khế Chấp làm một cô bánh xe gô ghế dựa. Khế Chấp, ta mang ngươi ra ngoài đi bờ sông đi, phơi nắng mặt trời, có được hay không? A Giai đối với nằm ở trên giường Khế Chấp nói. Khế Chấp lại lắc đầu, nói, ta không muốn đi, chính ngươi đi thôi. A Giai tiến lên đỡ hắn lên, nói, ta một cái nhiều người chán, ngươi bồi ta đi nha. Khế Chấp đưa tay ngăn lại nàng cánh tay, nói, ta thực sự không muốn đi, ngươi để cho Ôn Vô Hạ bồi ngươi đi đi. Hắn vội vàng chỉ đạo cái kia có chút lớn yêu quái, tiểu yêu quái, nào có ở không bồi ta, cũng là ngươi theo ta đi mà. A Giai nói. Khế Chấp lần nữa kiên trì nếu không đi, A Giai cũng không để ý mọi việc, đem hắn ôm được bánh xe gỗ trên ghế, đẩy hắn liền đi ra cửa. Trên đường người trông thấy hắn ngồi ở bánh xe gỗ trên ghế, đều châu đầu kể hài khe khẽ bàn luận. Khế Chấp liền cúi đầu, một câu cũng không nói lời nào. Trên cây mấy con tuyết tinh linh điệu bay xuống, hướng những người qua đường kia môn bay qua, mổ bọn họ tay, lỗ tai. Những người đi đường một bên hô vừa chạy, con chim này làm sao chán ghét như vậy. A Giai đẩy Khế Chấp đến bờ sông, vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện, ta hôm qua trông thấy một cái xinh đẹp tỷ tỷ, nàng lỗ tai dáng dấp thực sự là hào hào nhìn. Nói xong xuất ra bản thân họa xinh đẹp tỷ tỷ lỗ tai giấy vẽ chỉ cho Khế Chấp nhìn, nói, ta về sau biến một cái dạng này lỗ tai, ngươi có chịu không? Khế Chấp chỉ nhìn sang giấy vẽ, nói, tốt. A Giai bỗng nhiên trông thấy có bán cá rán sạp hàng nhỏ, liền chạy đi qua mua một khối. Khế Chấp, ngươi nếm thử xem, nhà này cá rán ta nếm qua, ăn thật ngon. A Giai nói. Khế Chấp nhìn một chút nàng, cắn một ngụm nhỏ, nói, là ăn rất ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. A Giai nói. Khế Chấp lại ăn hơi có chút, đưa cho A Giai nói, ngươi cũng ăn một chút ta. A Giai cắn một miệng lớn, nói, thật ăn thật ngon. Qua một ngày, Ôn Vô Hạ thần thần bí bí mà xích lại gần A Giai, nói, hôm nay tại trong quán trà có một đài trò hay, không nhìn có thể hối hận nửa đời người. Tốt như vậy. A Giai nói, cái kia ta gọi Khế Chấp cùng đi. Ngạch, tốt a. Ôn Vô Hạ nói. A Giai liền đem Khế Chấp đẩy ra ngoài, còn ở hắn trên đùi đậy lại một khối chắn gió bài mảnh. A Giai lần thứ nhất xem trò vui, đội bình thường, đã sớm hưng phấn không đi nổi. Nhưng là nàng luôn luôn một hồi nhìn xem Khế Chấp, một hồi nhìn xem Khế Chấp, không sao cả xem trò vui. Khế Chấp liền nhìn chằm chằm vào sân khấu kịch, không vẻ mặt gì. Ôn Vô Hạ cũng cảm thấy cái gì hứng thú. Hôm sau A Giai mời Ôn Vô Hạ mượn vừa nhất cố kiệu cho nàng. Ngươi lại muốn dẫn Khế Chấp ra ngoài. Ôn Vô Hạ nói. Đúng a. A Giai nói. Ôn Vô Hạ quan sát nàng, nói, tốt a. A Giai mời kiệu phu đem Khế Chấp mang lên đỉnh núi, hai người ngồi ở trong đỉnh. A Giai nói, nơi này phong cảnh hảo hảo, ta vẫn muốn cùng ngươi cùng đi đâu. Khế Chấp nhìn qua dưới núi phủ kín bóng cây xanh rơm mát, nói, sắc thực rất tốt. Thời gian dần qua trời tối. Khế Chấp nói, trở về đi. A Giai đối với hắn nháy mắt mấy cái, nói, hôm nay chúng ta không quay về a. Không quay về. Khế Chấp có chút nghi ngờ nói. A Giai lấy ra một khối thật lớn bố trí, trải tại bên cạnh cỏ dại bên trên, nói, hôm nay khó được đầy thắng, chúng ta ngay ở chỗ này ngủ. Chúng ta. Khế Chấp nói, ngươi đừng náo, chúng ta mau về nhà đi. A Giai mở ra cong đến bao quần áo nhỏ, bên trong chứa lô bị cánh, bị quay, đùi cừu nướng, nói, ta mang thật nhiều ăn ngon. Lại lấy ra một cái nho nhỏ bình rượu, cười nói, còn mang cho ngươi rượu a. Khế Chấp nhíu nhíu mày, nói, làm gì mang những cái này, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. A Giai cầm lấy cái kia đùi cừu nướng, đưa tới Khế Chấp bên miệng, nói, đây là chính ta nướng, ngươi nếm thử xem, lần thứ nhất nướng, không biết có ăn ngon hay không. Ngươi nướng? Khế Chấp lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi sao? Ngươi một cái tu tiên người, ngươi sao có thể nướng vật này? Tiểu Ngô tỷ tỷ nói ngươi thích ăn cái này sao? Ta chỉ muốn thử xem, là Tiểu Ngô tỷ tỷ dạy ta nướng. A Giai nói, thực sự là hồn nháo. Khế Chấp quay đầu đi, ngươi nếm một hơi nha. A Giai nói, ta không ăn. Khế Chấp nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi về sau cũng không cho làm tiếp dạng này sự tình. Ngẫu nhiên một lần, không sao. A Giai nói, cái gì gọi là ngẫu nhiên một lần? Tu hành tiến tới là một cố lòng dạ. Nếu như đây cũng là ngẫu nhiên một lần, vậy cũng ngẫu nhiên một lần. Ngươi xấu tâm trí, còn thế nào tu hành? Khế Chấp nói. A Giai buông xuống đùi dê, cúi đầu, có một hồi không nói chuyện. Qua một hồi, A Giai ngẩng đầu lên, hỏi Khế Chấp, muốn là ta thực sự tu tiên thành công, liền sẽ rời đi các ngươi, ngươi có hay không khổ sở? Tu tiên là ngươi cho tới nay tâm nguyện, chúng ta đều sẽ rất vui vẻ gặp lại ngươi hoàn thành bản thân tâm nguyện. Khế Chấp nói. Vậy, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? A Giai nói. Hỗ trợ cái gì? Ngươi nói. Khế Chấp nói. A Giai giữ chặt Khế Chấp tay, nói, ta biết ngươi bị thương về sau, tâm lý thẳng rất khổ sở. Ta rất muốn cho ngươi vui vẻ, giống như trước một dạng. Nếu như ngươi một mực dạng này buồn bã hiểu sự mà, ta thì sẽ một mực cực kỳ lo lắng, không có cách nào hào hào tu hành. Khế Chấp liền nhìn qua nàng, không nói chuyện. Kỳ thật, ngươi chỉ là chân không thể lắm, không thể bước đi, nhưng là ngươi có biết hay không ngươi hơi kém liền chết. A Giai nói, ta nhìn thấy ngươi cả người là huyết nằm ở đó nhi, lập tức sẽ chết thời điểm, ta còn tưởng rằng lại cũng nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ sống sờ sờ mà, có thể nói chuyện với ta hàng ngày đều có thể gặp được ngươi, ta thực sự thật vui vẻ. A Giai. Khế Chấp trong mắt sông lên nước mắt. Tiên nữ tỷ tỷ đã nói với ta, thì nô ai ố, vì oán kinh hãi đều bất động không dao động, không có chấp nhiệm, không có ràng buộc, tự do tự tại, biến ảo văn tượng, dạng này mới tính tu thành tiên. A Giai nói, mặc dù ngươi không tu tiên, nhưng là nếu như ngươi cũng có thể tiếp nhận hiện tại bản thân, thả ra ngươi trong lòng trói buộc, ngươi còn có thể làm việc còn có rất nhiều. Khế chấp trên tay bỗng nhiên dùng hơi có chút khí lực, A Giai toàn bộ ngã xuống trong ngực hắn, A Giai lời nói ngừng lại. Khế chấp? Thế nào? A Giai hỏi. Khế chấp ôm chặt lấy nàng, trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói, A Giai, cảm ơn ngươi, ngươi đã vì ta làm được nhiều lắm. A Giai cũng đưa tay vòng lấy hắn nói, ta sợ ta không làm đủ tốt. Đủ rồi, ta đều hiểu được. Khế chấp nói. Ừ. A Giai nhẹ nói. Hai người lặng im trong chốc lát, Khế chấp nói, đùi cừu nướng, ngươi trước đó ước qua có hay không? A Giai vung ra ôm lấy tay hắn, cười nói, đương nhiên rồi, tiểu Ngô tỷ tỷ từng bước một dạy ta. Nói xong liền đem đùi cừu nướng cầm lên đưa tới Khế chấp bên miệng, Khế chấp bản thân đưa tay lấy tới gặm một miệng lớn. A Giai liền theo dõi hắn, hỏi, có ăn ngon hay không? Khế chấp trực điểm đầu, nhìn tới ngươi rất có thiên phú a. Đó là, tiểu Ngô tỷ tỷ cũng như vậy khen ta đến. A Giai nói. Khế chấp đem A Giai mang đến thì tất cả đều ăn sạch sẽ, sau đó đối với A Giai vươn tay, nói, ôm ta đi nằm, ta muốn căng hết cỡ. A Giai liền cười đem hắn ôm, hai người cùng một chỗ té nằm khối kia trải tại cỏ dại trên lớn bày lên. Chương 21, chớ lộn xộn. Đầy tháng thiên, ánh trăng như nước, hai người đầu sát bên đầu, đều ngủ rất say. Thiên minh về sau, bọn họ về tới khế nhà. Khế chấp liền trong thư phòng vẽ tranh. Người vẽ cái gì đâu? A Giai lại gần nhìn. Họa mỹ nhân nha. Khế chấp nói. Họa mỹ nhân? Người sẽ họa sao? A Giai nói. Khế chấp liền mỉm cười nói, chờ ta vẽ xong người sẽ biết. Khế chấp liền chuyên tâm họa, A Giai ngay ở bên cạnh nhìn. A Giai càng xem càng giật mình, khế chấp vẽ xong mỹ nhân đồ đầu, đây không phải là. A Giai cầm lấy khế chấp giấy vẽ, kinh ngạc nói, này, đây không phải là ta hiện tại bộ dáng sao? Khế chấp cười gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ bộ dáng cũng đẹp vô cùng. A Giai sợ hãi thán phục mà nói, không nghĩ tới ngươi vẽ tốt như vậy. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, nói, vậy lần trước ngươi để cho ta dựa theo mỹ nhân đồ biến thời điểm, tấm kia mỹ nhân đồ liền là chính ngươi họa sao? Đúng vậy a, hai ta năm trước họa, vấn đề đó cũng không treo. Khế chấp nói. A Giai lần nữa sợ hãi thán phục, buông xuống giấy vẽ, giữ chặt khế chấp cánh tay, nói, lần sau ta nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi giúp ta họa, có được hay không? Khế chấp cười gật đầu, nói, tốt. A Giai liền lăn đến trong ngực hắn cười nói, khế chấp ngươi thật sự là quá tốt. Mấy ngày kế tiếp, A Giai liền đẩy khế chấp đi quán trà, quán rượu, chùa miếu, khắp nơi đi xem xinh đẹp tỷ tỷ. Sau đó hồi rồi liền để khế chấp giúp mình vẽ xuống đến. Khế chấp liền nhất bút nhất họa mà đem những cái kia xinh đẹp tỷ tỷ bộ dáng đều vẽ vào. A Giai cầm khế chấp họa, không ngừng mà thán phục, ta nếu là có ngươi vẽ tốt như vậy, nhất định có thể trở nên càng xinh đẹp. Ngươi cũng đã họa rất khá. Khế chấp nói, ngươi dạy dạy ta làm sao họa, ta muốn đem tắm trong nội đường bộ dáng cũng vẽ tốt như vậy. A Giai nói, tắm đường. Khế chấp ho hai tiếng, cái này thực sự chính nàng họa. Ngươi dạy dạy ta, dạy một chút ta. A Giai đồng đưa tay hắn nói. Khế chấp một mặt khó xử, cái này ta dạy thế nào a? Ngươi liền dạy ta làm sao vận dụng ngòi bút, làm sao sao chép dây, còn có làm sao vẽ rất thật là được rồi. A Giai nói, tốt a, cái này ta xem còn có thể dạy một chút. Khế chấp nói. A Giai ôm cổ của hắn, nói, quá tốt rồi. Nha, ta tới không phải lúc a. Một thanh âm nói. A Giai liền vội vàng đứng dậy, đã nhìn thấy Ôn Vô Hạ chính đứng ở cửa. Ôn thiếu chủ, ngươi tới rồi. A Giai trông thấy hắn, lên tiếng chào hỏi. Ngươi cái này xú điểu, có hay không hảo hảo mặc quần áo? Khế chấp nhìn chằm chằm Ôn Vô Hạ hỏi. Ôn Vô Hạ nói, đương nhiên xuyên, không tin ngươi xem. Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo. Khế chấp nắm lên ống đựng bút liền ném tới, đập ngay tại Ôn Vô Hạ trên đầu, biến thái, không cho phép thoát. Ôn Vô Hạ sờ lấy mình bị đập đau đầu, nói, tốt người, khó được ta hảo tâm cho ngươi đưa thuốc đến, ngươi thế mà đập ta. Đưa thuốc? Đưa cái gì dược? A Giai hỏi. Ôn Vô Hạ từ trong ngực móc ra một cái mực lam bình sứ, nói, đây là trị hắn chân thuốc trị thương, cầm đi đi. Nói xong liền đem bình sứ ném về A Giai. A Giai vội vàng tiếp trong tay, nói, trị chân tổn thương. Ngươi là nói khế chấp chân? Ôn Vô Hạ gật gật đầu, nói, cho hắn thoa lên trên đùi, chậm rãi sẽ tốt. A Giai mừng rỡ, khế chấp cũng là phi thường giật mình. Ôn Vô Hạ ra khế nhà đại môn, tiểu thất đi theo phía sau hắn, đáng tiếc nói, chữa khỏi khế chấp chân, thiếu chủ không phải càng không hy vọng sao? Ôn Vô Hạ thán một tiếng, nói, khế chấp chân không tốt, ta cũng không thể thắng được hắn. Tiểu thất vừa đi vừa nói, muốn là thiếu chủ ngươi không biến thái như vậy, nói không chừng còn là có chút cơ hội. Ôn Vô Hạ đột nhiên trở lại nhìn qua hắn, một mặt ôn nhu cười dạng, nói, tiểu thất, ngươi gần nhất biến hóa có không có một chút tiến bộ à? Tiểu thất xem xét hắn bộ dáng, lui về phía sau hai bước, ôm chặt lấy bản thân cánh tay, nói, thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Ôn Vô Hạ đoạt bước lên trước, một cái tháo ra tiểu thất quần áo, nói, để cho ta kiểm tra một chút ngươi biến thành quả. Tiểu thất áo ngoài phía dưới đều không mặc gì, đội vàng che bộ vị trọng yếu, nhanh chân chạy đến phía sau đại thụ trốn đi. Ôn Vô Hạ nhìn xem hắn chạy bóng lưng, nói, nha, tiểu gia hỏa thay đổi không tệ nha, cơ hội liền muốn gặp phải bản tiểu chủ. Tiểu thất duỗi ra nửa cái đầu đối với Ôn Vô Hạ nói, thiếu chủ, ngươi bộ dáng này A Giai cô nương làm sao sẽ thích ngươi nha? Bắt đầu từ hôm nay, A Giai mỗi ngày đều cho khế chấp thoa thuốc. Nửa tháng trôi qua, buổi sáng, A Giai đẩy cửa tiến đến, nói, khế chấp, hôm qua ngủ có ngon hay không? Khế chấp nhìn nàng tiến đến, liền nửa ngồi dậy, nói, ngủ được rất tốt. A Giai đem mực lam dược bình đặt ở bên cạnh trên bàn, trong tay dính một chút dược, nói, ta cho ngươi lại xoa chút thuốc. Nói xong liền bén lên khế chấp chăn mền, thuần thục đem hắn ống quần bung lên đến, cẩn thận từng chút nhi đem dược cao lau đều.
dược đều lau sạch, A Giai đứng lên, đến giữa trung gian trước bàn, đem mực lam dược bình đặt lên bàn, đem cái nắp đắp kín. Trên bàn chén trà tán đến nơi này một cái nơi đó một cái điểm, A Giai liền đưa tay đem bọn nó từng bước đều lấy tới đặt ở khay trà bên trong. Đột nhiên, phía sau có chút dị dạng, A Giai vừa muốn quay người, lại bị người ôm cái đẩy cõi lòng. A Giai ngửi thấy hắn quen thuộc vị đạo, nàng nghĩ xoay người lại, bên hai truyền đến khế chấp thanh âm, đừng động, để cho ta ôm người một cái. A Giai đứng lấy bất động, đưa tay cầm hắn ôm lấy cánh tay mình, trong mắt tràn đầy giọt nước mắt. Một lát sau, khế chấp bông, nói, thật xin lỗi, đừng chậm trễ ngươi tu tiên. A Giai rủi mắt một cái, xoay người lại cười nhìn qua hắn, nói, ta thế nhưng là tu hành có đạo tiểu yêu, này một ít thí luyện mới sẽ không dao động. Khế chấp cười nói, vậy là tốt rồi. Khế chấp cùng A Giai một chức một sau ra ngoài phòng đi tới phòng chính. Khế Ngô chính đoan một bát cháo từ phòng bếp đi tới. Liếc nhìn khế chấp đi tới, trong tay chén cháo bang đương một tiếng liền rơi xuống đất. Ca, chân ngươi, chân ngươi. Khế Ngô chỉ khế chấp chân lắp bắp. Khế chấp cười đối với nàng gật đầu, nói, ta chân đã tốt rồi. Khế Ngô chạy đi lên một chút ôm lấy hắn eo, đem đầu chôn ở trước ngực hắn, dở khóc dở cười, thật tốt, thật tốt. Khế chấp đưa tay sờ lấy tóc nàng, nói, thật tốt, quá tốt rồi. Khế Ngô tựa ở trước ngực hắn, đột nhiên ô ô ô mà khóc lên. Khế Trung Thiên nghe được động tĩnh, cũng đi tới, vừa nhìn thấy Khế chấp đứng ở đằng kia, cũng bôi bắt đầu nước mắt. A Giai quay lưng đi, cũng lặng lẽ xoa xoa bản thân nước mắt. Khế Ngô thật vất vả mới khóc xong, xoa xoa nước mắt, nói, ta thu thập một chút, cái này ăn cơm. Nói xong trước hết đi thu thập rơi trên mặt đất chén cháo. Ta đi phòng bếp bưng cháo đến. A Giai nói, chỉ chốc lát sau rau cháo đều bày cùng, bốn người vây tại một chỗ ăn một bữa đã lâu vui vẻ đoàn viên cháo. Cơm nước xong xuôi, Khế chấp liền đi cầm bản thân kiếm, muốn đi tiêu cục. A Giai từng thanh hắn ôm, nói, ngươi mới vừa vặn có thể đứng lên đến, còn không thể chạy loạn. Uy, thả ta xuống, ta đều có thể đi thôi, ngươi còn ôm ta, giống kiểu gì a? Khế chấp nói. A Giai đem hắn ôm đến bánh xe gỗ trên ghế ngồi xuống, nói, ta đẩy ngươi đi tiêu cục. Khế chấp đống nhiên cười. Khế Trung Tiên cũng cầm kiếm, nói, đi thôi, cùng đi. A Giai đẩy Khế chấp, cùng đi đến tiêu cục. Nhìn thấy Khế chấp tiến đến, Cố Khởi cái thứ nhất chạy trước đi lên, nói, Khế chấp, sao ngươi lại tới đây? Nói xong cứ nhìn hắn chân, con mắt có hơi hồng. Khế chấp liền từ bánh xe gỗ trên ghế đứng lên, nói, ta không sao. Cố Khởi xem xét Khế chấp thế mà đứng lên. Hắn rủi mắt một cái, vừa cẩn thận thấy rõ, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân ngươi, thật tốt, thật tốt. Khế chấp cười gật đầu nói, còn không có toàn bộ tốt, còn được lại tu dưỡng chí ít hơn 2 tháng. A Giai vội vàng bổ sung một câu nói. Trong tiêu cục những người khác cũng xuống tới, nói, quá tốt rồi, chúng ta đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Khế chấp hỏi, tổng tiêu đầu trở về rồi sao? Đại gia bỗng nhiên đều không thanh âm. Cố Khởi lắc đầu nói, tổng tiêu đầu còn không có tin tức, ta dự định ngày mai sẽ lên đường đi tìm hắn. Tư Không Tự đã sắp xỉ 10 ngày không có tin tức gì truyền đến. Khế chấp vô vô hàn bay, nói, vất vả ngươi, có tin tức liền mau đưa tin trở về. A Giai đẩy Khế chấp hướng trong nhà đi, nói, nghe được ngươi hỏi tổng tiêu đầu, còn tưởng rằng ngươi lập tức liền muốn xuất phát đi tìm hắn đây, dọa ta một hồi. Khế chấp nói, ta hiện tại đứng một lúc liền chân đau, bộ dạng này cùng Cố Khởi bọn họ đi, chỉ làm liên lụy bọn họ. Ngươi trước đừng nóng lòng, Ôn Vô Hà nói, cái này dược cao dược hiệu rất tốt, tiếp qua hơn 1 tháng, ngươi đi xa nhà cũng có thể thử một chút, chính là còn không thích hợp nhảy lên mẹ dưới. A Giai nói, ừ, lần này ngược lại thật phải cảm ơn hắn. Khế chấp nói, nha, còn thật là khó khăn đến. Ôn Vô Hạ từ phía sau chạy tới nói, lại còn có thể nghe ngươi phải cảm ơn ta nha. Ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Khế chấp đột nhiên trông thấy hắn, kỳ quái hỏi. Từ nơi nào? Ôn Vô Hạ chỉ đường phố bên cạnh đại thụ. Uy, ngươi giữa ban ngày tại trên đường cái đột nhiên biến thành cái người sống sờ sờ, ngươi là nghĩ gây chuyện à? Khế chấp lại có một loại nghĩ đạp hắn xúc động. Ôn Vô Hạ cười nói, yên tâm, ta vừa rồi tại trên cây cũng là cái dạng này. Ngươi cái dạng này leo cây? Khế chấp vừa sợ ngốc. Không có không có, ta bay đi lên. Khế chấp nói. A. Khế chấp nói, cái này còn có thể tiếp nhận. A Ôn Vô Hạ từ trong tay thả một cái tuyết tinh linh điểu, con chim kia liền bay đến gốc cây kia trên. Tựa như dạng này. Ôn Vô Hạ nói. Vừa dứt lời hắn liền bay ra ngoài. Khế chấp mới vừa đứng lên đã nhìn thấy Ôn Vô Hạ bay ra ngoài bộ dáng. A Giai ha ha cười, nói, ta thay người đá. Ôn Vô Hạ từ dưới đất chống lên nửa người, khó khăn nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà lại là như thế này.